Chương 106, ma. Chương 106, ma. Tư. Hương phấn. Giận ngươi tiếng hủ thực, tại tĩnh mịch thạch lâm trong quanh quẩn. Kim Thiên Trạch nằm trên mặt đất, thân thể như một khối bị ném vào axit mạnh trì mỡ bò, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, đã thối giữa được không còn hình dáng. Nhãn cầu từ trong hốc mắt trượt xuống, liên tiếp thần kinh, treo ở xương gò má bên trên. Trong cổ họng phát ra kêu thảm, cũng bị dây thanh hư tối, biến thành phá phong dương loại hà hà thanh. Giết! Giết ta! Cầu! Van cầu ngươi! Hắn rội ra con kia đã lộ ra bạch cốt âm vũ thủ, tuyệt vọng chụp vào hư không, mong muốn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trung quanh những người sống sót, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày rời sông lấp biển. Quá thảm rồi! Nay thực cốt hoa độc tính, quả thực so lăng chỉ còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Tần Nghiễn Trần đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn một màn này. Trong tay hắn còn cầm cái đó tinh xảo màu bạc bầu rượu, nhẹ nhàng quơ quơ. Rượu này kình, sát thực rất lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần Nguyệt, nhún vai. Đội trưởng, ngươi nhìn xem, đây cũng không phải là ta không muốn để lại người sống, là chính hắn đem chính mình đùa chơi chết. Nam Cung Thần Nguyệt nhìn trên mặt đất bãi kia còn đang ở nhúc nhích thịt nhão, mắt lộ ra không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là phức tạp. Kim Thiên Trạch là gieo gió gặt bão, nhưng tiểu chết này, sát thực hữu thương thiên hòa. Cho hắn thông khoái đi. Một mực trầm mặc vương quê, đột nhiên từ trong đám người đi ra. Hắn là này người sống sót căn cứ nguyên bản người đứng thứ hai, là trầm mặc ít nói, lại vô cùng có kiến thức trung niên hán tử. Hắn nhìn thoáng qua Tần Nghiễn Trần, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người trẻ tuổi này quá độc ác, sát phạt quả đoán, có thủ tất báo. Loại người này chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt không thể làm địch nhân. Ta tới. Vương Khuê khẽ quát một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nâng lên con kia che kín vết chai đại thủ. Ầm. Một tiếng vang trầm. Kim Thiên Trạch viên kia đã mục nát một nửa đầu lâu, như cái dưa hấu nát một dạng, bị một trường bổ toái. Đỏ bạch tung tóe đầy đất, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Hô, Vương Khuê thở phào một cái, từ trong ngực lấy ra một khối vải rách, xoa xoa trên tay ô hế. Chết rồi sạch sẽ, rõ còn sống chịu tội. Nam Cung Thần Nguyệt thở dài, phất phất tay, tìm mấy người đem thi thể xử lý, đừng ở lại chỗ này, dễ dẫn tới biến dị thú. Mấy tên người sống sót chịu đựng buồn nôn, tiến lên dùng da thú đem thi thể bao lấy, kéo hướng về phía xa xa loạn thạch cương. Một hồi sóng gió, như vậy lắng lại. Tần Nghiễn Trần nhìn Kim Thiên Trạch thi thể biến mất phương hướng, khóe miệng lạnh lùng nhất câu. Tiếp sau đầu thai, còn nhớ đem con mắt đánh bóng điểm, chớ chọc hacker. Xử lý xong Kim Thiên Trạch chuyện, tâm tình của mọi người đều có chút xa xót. Dù sao cũng là đồng bạn tương tàn, mặc dù là Kim Thiên Trạch ra tay trước, nhưng tóm lại làm cho lòng người trong không thoải mái. Chỉ có Tần Nghiễn Trần như một người không có chuyện gì đồng dạng. Hắn thậm chí còn có tâm tình từ dị không gian trong lấy ra một bao hạt dưa, phân cho Lăng Thanh Tử một nửa. Ăn chút. Lăng Thanh Tử nhìn trong tay hắn cái kia thanh ngũ vị hương hạt dưa, thanh lãnh con ngươi lướt qua bất đắc dĩ. Gia hỏa này tâm, rốt cục là bao lớn. Mới vừa rồi còn tại sát nhân, hiện tại liền bắt đầu gặm hạt dưa. Không ăn. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không nghĩ lý tên hôn đản này. Tần Nghiễn Trần cũng không thèm để ý, chính mình dập đầu được say xương ngon lành. Giang giác, giang giác. Thanh thúy cắn hạt dưa âm thanh, tại đè nén căn cư trong, có vẻ đặc biệt đột ngột. Sau đó mấy ngày, thời gian trôi qua gợn sóng không kinh. Tần Nghiễn Trần trừ ra ngẫu nhiên ra ngoài săn giết vài đầu không có mắt biến dị thú, tiện thể cho chính mình độc dịch ma quỷ thụ thêm đồ ăn ngoại, phần lớn thời gian đều ở tại căn cứ trong tu luyện. Mảnh không gian này nồng độ năng lượng so ngoại giới muốn cao hơn không ít. Mặc dù môi trường khắc nghiệt, nhưng đối với tu luyện mà nói, lại là cái hiếm có bảo địa. Một tuần thời gian, thoáng qua liền mất. Đêm nay, màu đỏ sậm trên bầu trời, không có trăng sáng, chỉ có trầm trọng tầng mây, ép tới người không thở nổi. Căn cứ bên ngoài, một tòa do hắc thạch đắp lên mà thành tháp canh bên trên. Một cái râu quai nón tiến hóa giả, chính bọc lấy ra thú áo khoác, vô cùng buồn chán mà ngáp một cái. Hắn là tối nay trực đêm nhân viên, tên là Triệu Lao Tam. Quỷ này thời gian, khi nào là đầu a? Triệu Lao Tam lẩm bẩm, từ trong ngực lấy ra một bình chất lượng kém rượu trắng, nhấp một miếng. Tay độc dịch thể vào cổ họng, xua tán đi một hơi khí lạnh. Hắn hít mắt, thói quen quét mắt một vòng chung quanh hắc ám. Trừ ra tiếng gió, cái gì cũng không có. Cũng thế, cái này phương viên mấy dặm biến dị thú đều bị cái đó gọi Tần Nghiễn Trần sắt thần cho dọn dẹp sạch sẽ. Cái nào còn có cái gì mắt không mở đông. Hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Triệu Lao Tam đột nhiên rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm xa xa hắc ám. Chỗ nào? Mơ hồ có đồ vật gì? Nhất đạo màu trắng ảnh tử. Tại đen nhánh thạch lâm trong, có vẻ đặc biệt trước mắt. Nó không có tiếng bước chân, vì nó căn bản cũng không có đi đường. Hai chân của nó cách mặt đất ba tấc, chính giống như ưu linh, hướng phía căn cứ chậm rãi bay tới. Ai? Triệu Lao Tam trong lòng một hảo, hét lớn một tiếng. Đứng lại. Lại tới gần ta đều động thủ. Đạo kia màu trắng ảnh từ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ không đội không chậm mà tung bay. Theo khoảng cách rút ngắn, Triệu Lao Tam cuối cùng thấy rõ bộ dáng của nó. Đó là một người mặc trường bào màu trắng sinh vật hình người. Mặt của nó trắng bệnh như tờ giấy, không có ngũ quan, chỉ có một tấm đen ngòm miệng. Quỷ. Quỷ a. Triệu Lao Tam sợ tới mức tay run một cái, bình rượu rơi trên mặt đất ngã vỡ nát. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tiến hóa giả, phản ứng cực nhanh. Hỏa cầu thuật. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy ra. Một quả bóng rổ lớn nhỏ xích hồng sắc hỏa cầu, gào thét lên vạch phá bầu trời đêm, hung hăng đánh tới hướng đạo kia bóng trắng. Bèng. Hỏa cầu tinh chuẩn trúng đích. Liệt diễm trong nháy mắt đem đạo kia bóng trắng thôn phệ. Hô. Hù chết lão tử. Triệu Lao Tam nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Giả thân giả quỷ, còn không phải bị lão tử một mồi lửa đốt thành tro. Nhưng mà, một giây sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy kia lửa cháy gừng hực thiêu đốt trong, đạo kia bóng trắng lại lông tóc không tổn hao gì. Nó thậm chí liền y phục cả cụ dù không bị đốt trọi. Nó chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia không có ngũ quan trên mặt đã nứt ra nhất đạo quỷ dị độ cong. Là tại cười. Bạch. Bóng trắng hư không tiêu thất. Tại ở đâu? Triệu Lao Tam kinh hãi nhìn xung quanh. Đột nhiên, âm lãnh hàn khí dán hắn sau cái cổ thổi qua. Hắc hắc. Một tiếng làm cho người dùng mình cười nhẹ, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triệu Lao Tam toàn thân cứng ngắc, vất vả quay đầu. Tấm kia trắng bệnh, không có ngũ quan mặt, chính dán trên vai của hắn, tấm kia đen ngòm miệng, khoảng cách cổ của hắn chỉ có không đến 1 cm. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Đạo kia bóng trắng hóa thành nhất đạo lưu quang, lại trực tiếp theo Triệu Lao Tam thất hiếu, chui vào trong cơ thể của hắn. Ê. A a a. Triệu Lao Tam thân thể kịch liệt co quắp. Bụng của hắn như thổi bóng hơi giống nhau nâng lên, bên trong truyền đến từng đợt rợn người nhai thanh. Cứu! Cứu mạng! Nó! Đang ăn! Nội tạng của ta! Phúc! Một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn tiên huyết, từ trong miệng hắn phun ra. Triệu Lao Tam thẳng tắp mà ngã xuống, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Mà hắn cái bụng, còn đang ở ma quái phập phồng. Như là có đồ vật gì đang ở bên trong hoa lạc. Địch tập! Tiếng báo động thê lương vang vọng tất cả căn cứ. Trong ngủ mê mọi người bị bừng tỉnh, sôi nổi cơ lấy vũ khí xông ra liều vải. Có chuyện gì vậy? Ở đâu ra địch nhân? Nam Cung Thần Nguyệt quần áo không chỉnh tề mà bỏ ra, trong tay cầm song nhận, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Nghiễn Trần cũng chậm gì gì mà lung lay ra đây, vừa đi vừa ngáp một cái, còn thuận tay sửa sang có chút xốc xếp tiểu tóc. Hơn nửa đêm, có để cho người ta ngủ hay không? Nếu không có việc lớn gì, ta không phải đem cái đó kéo cảnh báo ra hỏa treo lên đánh. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, đến bên miệng trầm biếm gắng gượng nuốt trở vào. Chỉ thấy căn cứ bên ngoài trong bóng tối, vô số đạo bán trong suốt quỷ màu trắng ảnh, giống như thủy triều ập tới. Chúng nó tướng mạo loại người, lại trường nhọn lỗ tai, cực giống trong truyền thuyết tinh linh. Nhưng chúng nó không có tinh linh yêu nhã cùng xinh đẹp, có chỉ là vô tận dữ tợn cùng ngoan độc. Chúng nó hai chân cách mặt đất, trên không trung đồng bền, lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy mở. Này mẹ nó là cái quái gì? Tần Nghiễn Trần mở to hai mắt nhìn. Cái này phó bản họa phong đột biến a, mới vừa rồi còn là tận thế cầu sinh, như thế nào đột nhiên trở thành linh dị phim kinh dị? Lỗ thai này, này tạo hình xấu xí coi như xong, còn ra đến dọa người đều không đúng a. Lúc này những kia quỷ ảnh đã vọt vào căn cứ. Xa kích, bắn nhanh. Một tên phụ trách thủ vệ tiến hóa giả hét lớn một tiếng, cung tên trong tay bắn liên thanh loại bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên như mưa, chúng đích xông lên phía trước nhất mấy cái quỷ ảnh. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng một màn đã xảy ra. Những kia đủ để xuyên thủng thép tấm mũi tên, lại không trở ngại chút nào mà xuyên thấu quỷ ảnh thân thể, xuất tại phía sau trên tảng đá. Vật lý miễn dịch. Cái gì? Tên kia tiến hóa giả quá sợ hãi. Không đợi hắn phản ứng, một đầu quỷ ảnh đã trôi dạt đến trước mặt hắn. Nó rội ra cặp kia bán trong suốt lợi trảo, trực tiếp cắm vào tiến hóa giả lồng ngực. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, dường như cắm vào một khối đậu hũ. A! Tiến hóa giả hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Sinh mệnh tinh hoa của hắn, tại ngắn ngủi trong vài giây bị hút hầu như không còn. Đừng có dùng vật lý công kích. Vô dụng. Trong đám người, Vương Khuê hét lớn một tiếng. Hắn nhìn những kia quỷ ảnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt đan xen hoảng sợ cùng hồi ức. Đây là thi quỷ. Là thi quỷ. Không phải hồng băng thành loại đó biến dị quái vật, là chân chính. Thượng cổ thi quỷ. Tần Nghiễn Trần sững sờ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vương Khuê bên cạnh. Lao Vương, nói tiếng người. Này rốt cuộc là thứ gì? Vương Khuê hít sâu một hơi, tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, ta tại Thánh Diễm quân đoàn trong tàng thư cắt nhìn qua một quyển cổ tịch. Phía trên ghi chép, kỷ nguyên thứ 3 thời kỳ, có một cái cổ lão chủng tộc, tên là Tà Vu tộc. Cái chủng tộc này hứng thú với sinh mệnh cấm kỵ nghiên cứu, cố gắng đánh vỡ sinh tử giới hạn, sáng tạo ra vĩnh hằng sinh mệnh. Hắn chỉ vào những kia bồng bềnh quỷ ảnh, ngón tay run rẩy. Những vật này chính là bọn hắn nghiên cứu sản phẩm. Chúng nó xen vào sinh cùng tử trong lúc đó, không có thực thể, miễn dịch tất cả vật lý công kích. Chúng nó lấy sinh linh huyết nhục cùng linh hồn làm thức ăn, một sáng bị chúng nó chui vào thể nội, liền sẽ bị gặm ăn nội tạng, thống khổ mà chết. Vương Khuê ngắm nhìn bốn phía, nhìn mảnh này màu đỏ sẫm thiên địa, trong mắt tràn đầy rung động. Ta sớm cái kia nghĩ tới, mảnh này tiểu thế giới màu đỏ ngòm, rất có thể liền là năm đó Tà Vu tộc sinh tồn nơi, hay là bọn hắn thí nghiệm tràng. Nam Cung Thần Nguyệt nghe vậy, mắt sáng lên. Tà Vu tộc, đây chính là trong truyền thuyết nắm giữ vô số cấm kỵ khoa kỹ cùng bảo vật chủng tộc. Nếu như nơi này thật là Tà Vu tộc di tích, ở trong đó phải có bao nhiêu đồ tốt. Nhưng rất nhanh, nàng đều bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tiếp tục sống mới là mấu chốt. A, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Những kia quỷ ảnh đã xông vào đám người, triển khai một hồi thiên về một bên đổ sát. Phổ thông đao kiếm, súng ống căn bản không đả thương được chúng nó mảy may. Những người sống sót chỉ có thể trơ mắt nhìn những quái vật kia tiến vào thân thể chính mình, sau đó tại từng đợt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức trong chết đi. Khủng hoảng tại lan tràn, tuyệt vọng tại sinh sôi. Chương 107, mảnh vụn linh hồn. Chương 107, mảnh vụn linh hồn. Tiếng kêu thảm thiết xé rách căn cứ bầu trời đêm. A, một tên người sống sót ôm bụng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Bụng của hắn cao cao nổi lên, có đồ vật gì đang ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Giang giác, giang giác, làm cho người dùng mình nhai âm thanh rõ ràng từ hắn dưới bụng truyền ra. Đó là xương cốt bị cắn nát, nội tạng bị xé nứt tiếng vang. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, tên kia người sống sót động tác ngừng lại. Hắn hai mắt trợn lên, đồng tử khuyết tán, khoe miệng chảy ra sen lẫn nội tạng khối vụn hắt huyết, triệt để hết rồi sinh tức. Mà một đạo rơi trong suốt bị màu trắng ảnh, vẻ mặt thỏa mãn mà từ hắn trong thất khiếu chui ra, liếm liếm khoe miệng vết máu, lại nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Có người tan vỡ giống to, súng máy trong tay điên cuồng bắn phá. Cốc cốc cốc. Ngọn lửa phun ra, viên đạn như mưa rơi đổ xuống mà ra. Nhưng mà tất cả viên đạn đều không trở ngại chút nào mà xuyên thấu quỷ ảnh thân thể, đánh vào hậu phương nham thạch bên trên, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Vật lý miễn dịch. Con quỷ kia ảnh thậm chí ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, trực tiếp vòng qua báo bình luận, nào tới tên kia tay súng trước mặt. Lợi chảo nhô ra, không trở ngại chút nào mà chui vào lồng ngực. Trái tim bị bóp nát. Tiếng súng im bặt mà dừng. Thảo. Vật lý công kích vô hiệu. Tần Nghiễn Trần nhìn một màn này, đồng tử hơi co lại. Này mẹ nó là bật ca. Không có thực thể linh thể loại quái vật. Chẳng trách đám gia hỏa này năng lực ở chỗ này tồn sống lâu như thế, đơn giản chính là hệ vật lý nghề nghiệp ác động. Mắt thấy quỷ ảnh đại quân sắp bao phủ tất cả căn cứ, Tần Nghiễn Trần không do dự nữa. Hắn bước ra một bước, hàn băng dị năng toàn bộ triển khai, đều tránh ra. Quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi. Tần Nghiễn Trần hai tay đưa nắm, thể nội ghen nguyên năng như vỡ đê sông lớn loại điên cuồng phun trào. Hàn băng dị năng, cực hàn phong bạo. Hô, một cỗ đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn lưu, lấy hắn làm trung tâm bộc phát. Màu trắng sương tuyết, đảo mắt bao trùm xung quanh 100 mét mặt đất. Những tia nguyên bản ngang ngược cản rỡ, coi như không thấy vật lý công kích quỷ ảnh, tại tiếp xúc đến cỗ này ẩn chứa năng lượng công kích hàn lưu lúc, động tác cứng đờ. Chúng nó kia bám trong suốt trên thân thể, lại kết xuất từng tầng dày của băng xương. Chít chít. Tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang lên. Đó là linh hồn bị đông cứng thống khổ. Hữu dụng. Tần Nghiễn Trần hai mắt tỏa sáng. Vật lý công kích vô hiệu, nhưng năng lượng công kích hữu hiệu. Tất cả nguyên tố hệ tiến hóa giả, cho lão tử đánh. Tay phải hắn một nắm. Giang giác. Cách hắn gần đây ba con bị đông cứng quỷ ảnh, vỡ nát thành đầy trời bụi băng, tiêu tán trong không khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết tà vu tộc quán linh. Chúc mừng ký chủ đạt được tinh thần thuộc tính 50. Chúc mừng ký chủ đạt được tàn khuyết mảnh vụn linh hồn 1. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Nghiễn Trần vui mừng. Mảnh vụn linh hồn. Cái này có thể là đồ tốt. Có Tần Nghiễn Trần dẫn đầu, mọi người cuối cùng từ trong khủng hoảng lấy lại tinh thần. Căn cứ bên trong, dị năng quang mang hết đợt này đến đợt khác. Hỏa diễm, băng xương, cụ phong, lôi địa. Các loại năng lượng nguyên tố xen lẫn thành một tấm tử vong lưới lớn, đem những kia xông tới quỷ ảnh cắn giết hầu như không còn. Nhưng dù vậy, thương vong vẫn như cũ thảm trọng. Những kia không có thức tỉnh nguyên tố dị năng, hay là nhục thể cường hóa hệ tiến hóa giả, trong trận chiến đấu này dường như không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn quỷ ảnh tiến vào thân thể chính mình, tại thống khổ cực độ trong chết đi. Chiến đấu kéo dài dòng dã nửa giờ. Đến lúc cuối cùng một đầu quỷ ảnh bị Tần Nghiễn Trần một cái băng thương đóng đinh tại nham thạch bên trên lúc. Căn cứ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nguồn ngang trên đất mà nằm ngửa hơn 20 bộ thi thể. Mỗi một bộ đều tử trạng thê thảm, nội tạng bị đào rỗng, khuôn mặt bặm mẻo. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng tuyệt vọng khí tức. 20 cái. Vương Khuê kiểm kê xong nhân số, âm thanh run rẩy. Đống chốc chết rồi 20 cái huynh đệ. Đây chính là 20 đầu hoạt bát sinh mệnh, là kề vai chiến đấu chiến hữu. Cứ như vậy không minh bạch mà chết tại bọn này quỷ đồ vật trong tay. Những người sống sót co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn may mắn, cùng với đối với tương lai thật sâu sợ hãi. Tần Nghiễn Trần không nói gì, hắn đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Vừa nãy trận chiến kia, một mình hắn đều chém giết 120 con quỷ ảnh. Hắn hệ thống trong ba lô, lặng lặng mà nằm ngửa 120 mai tàn khuyết mảnh vụn linh hồn. Hệ thống, toàn bộ sử dụng. Tần Nghiễn Trần mặc niệm. Ông. Một cô mát lạnh đến cực hạn dòng năng lượng tràn vào trong đầu của hắn. Cảm giác kia, như tại mùa hè nóng bức, bị người quay đầu rót một chậu nước đá. Thoải mái. Thoải mái đến tiên linh cái đều đang run rẩy. Tần Nghiễn Trần đại não chưa từng như này thanh tỉnh qua. Nguyên bản có chút mơ hồ suy nghĩ, trở nên vô cùng rõ ràng. Hết thảy xung quanh, tại trong cảm nhận của hắn đều trở nên khác nhau. Phong lưu động, bụi bặm phất phới, xa xa người sống sót đè nén tiếng hít thở. Tất cả chi tiết đều bị vô hạn phóng đại, rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thụ 120 mai mảnh vụn linh hồn. Ký chủ linh hồn lực trên phạm vi lớn tăng cường. Ký chủ đối với thân thể lực khống chế đề thăng 200. Ký chủ ngộ tính đề thăng 300. Tần Nghiễn Trần mở ra hai mắt, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Hắn giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trước kia hắn đối với lực lượng khống chế, tựa như vung vẫy đại truy, mặc dù uy lực lớn, nhưng khó tránh thô ráp. Mà bây giờ, hắn năng lực tinh chuẩn khống chế mỗi một khối cơ thể, mỗi một tia gen nguyên năng lưu động. Nhập y, là cái này linh hồn lực cường đại mang tới chỗ tốt. Tần Nghiễn Trần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp đùng đùng, không dứt, bạo hưởng. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng biết hai nhức óc lôi mình. Không có dấu hiệu nào ở chân trời nổ vang, cả vùng đều đang rung động kịch liệt. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa kia phiến màu đỏ sẫm trên bầu trời, nhất đạo thu to vô cùng kia chớp màu đỏ ngòm, như một cái phẫn nộ lôi long ngang qua thương cung. Nó xé rách trầm trọng tầng mây, đem toàn bộ thế giới chiếu lên một mảnh huyết hồng. Cố kia kinh khủng thiên uy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nghẹt thở. Kia, đó là Vương Khuê mở to hai mắt nhìn chằm chằm thiểm điện rơi xuống phương hướng. Chỗ nào? Là mảnh này tiểu thế giới màu đỏ ngòm nơi cực sâu, là một mảnh bị mê vụ bao phủ, chưa bao giờ có người chen chân qua cấm khu. Mai cốt bình nguyên chỗ sâu, giọng Vương Khuê vì kích động mà trở nên bén nhọn. Lôi long quan không, ánh máu trùng thiên. Đó là Tà Vu tộc di tích mở ra dấu hiệu. Cổ tịch thượng ghi chép, mỗi khi màu máu lôi đỉnh giáng lâm, chính là Tà Vu tộc thánh địa hiện thế thời điểm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tà Vu tộc di tích, đây chính là trong truyền thuyết bảo tàng nơi. Tùy tiện chảy ra một kiện thượng cổ binh khí hoặc là thuốc biến đổi gen, đều đủ để nhường một người bình thường một bước lên trời. Nhưng đúng lúc này, sợ hãi lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Vừa nay đám kia quỷ ảnh khủng bố còn rõ mồn một trước mắt. Di tích mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Ta muốn đi. Giọng Nam Cung Thần Nguyệt phá vỡ trầm mặc. Nàng đứng dậy, lau đi máu trên mặt dấu vết, ánh mắt kiên quyết. Chúng ta bị vây ở chỗ này, vật tư sớm muộn sẽ hao hết. Và ngồi chờ chết, không bằng đi liều một phát. Có lẽ, lối ra liền tại nơi đó. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Nghiễn Trần cùng Lăng Thanh Tử. Các ngươi đâu? Lăng Thanh Tử không có chút gì do dự, yên lặng đi tới Tần Nghiễn Trần bên cạnh. Thái độ của nàng rất rõ ràng. Tần Nghiễn Trần đi đâu, nàng liền đi đâu. Tần Nghiễn Trần sờ lên cái cằm, nhìn đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Câu phú quý trong nguy hiểm. Với lại, vừa nãy những tia quỷ ảnh rơi xuống mảnh vụn linh hồn quá thơm. Chỗ nào nếu là hang ổ, khẳng định có càng thật tốt hơn đồ vật. Đi. Tần Nghiễn Trần vỗ tay phát ra tiếng. Đến cũng đến rồi, không đi nhìn xem rất đáng tiếc. Tính ta một người. Vương Khuê cũng cắn răng, đứng ra. Hắn ở đây cái địa phương quỷ quái này sống tạm nhiều năm như vậy, đã sớm chịu đủ rồi. Cho dù là chết, cũng phải chết tại công kích trên đường. Ta thì không đi được đi. Một cái yếu ớt tiếng vang lên. Là Trần Phong. Chỗ nào quá nguy hiểm. Ta muốn ở lại chỗ này. Trần Phong cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người. Nam Cung Thần Nguyệt nhíu mày, vừa muốn nói gì. Không muốn đi đều lưu lại. Tần Nghiễn Trần mở miệng nói. Không ai buộc ngươi chịu chết. Bất quá. Hắn liếc qua chung quanh những tia ánh mắt lấp lóe người sống sót. Ở tại chỗ này, chưa hẳn đều so với trước chỗ nào an toàn. Trần Phong thân thể lắc một cái, nhìn một chút chung quanh những tia còn chưa dọn dẹp sạch sẽ thi thể, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn hay là cắn răng, về sau rụt. Ta còn là ở tại chỗ này đi. Cuối cùng, Tần Nghiễn Trần và năm tên Thánh Diễm Quân Đoàn thành viên một mình rời khỏi căn cứ. Còn lại tất cả mọi người lựa chọn lưu thủ căn cứ. Đi thôi. Tần Nghiễn Trần không có nói nhảm nhiều. Hắn quay người, hướng phía đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm rơi xuống phương hướng, bước đi. Bóng lưng quyết tuyệt, không có chút nào lưu luyến. Chương 108, Bất Tử Thiên Cung chương 108, Bất Tử Thiên Cung Mai Cốt Bình Nguyên chỗ sâu, phong là canh. Màu đỏ sập bầu trời ép tới rất thấp, giống có thể đụng tay đến ngưng kết đồng máu. Dưới chân thổ địa bày biện ra một loại bệnh trạng màu tím đen, đạp lên mềm nhũn, giống như giẫm lên nào đó cự thú hư thối dường, còn có thể chảy ra màu vàng sẫm chất nhầy. Địa phương quỷ quái này, thực sự là đem âm gian hai chữ khắc vào trên trán. Tần Nghiễn Trần đi tại đội ngũ phía trước nhất, vẻ mặt ghét bỏ mà lắc lắc đế giày bùn. Sau lưng hắn, Lăng Thanh Tử, Nam Cung Thần Nguyệt, Vương Quê, còn có cái đó nguyên bản la hét muốn lưu lại, cuối cùng nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo tới Trần Phong, một nhóm năm người, chính vất vả hướng về kia đạo huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống phương hướng thẳng tiến. Cảnh sát chung quanh bắt đầu trở nên quỷ dị. Nguyên bản hoang vu bên trên bình nguyên, bắt đầu xuất hiện một loại nửa thực vật nửa động vật quái đồ vật. Đó là từng cây cao tới 2-3 mét màu máu đằng mạn, mặt ngoài hiện đầy cùng loại mạch máu nô lên, đỉnh trường một khỏa to lớn, vằn vện tia máu nhãn cầu. Chúng nó phảng phất hoa hướng dương truy đuổi thái dương, theo mọi người di động, đồng loạt chuyển động nhãn cầu, nhìn chằm chằm bọn này khách không mời mà đến. Ánh mắt tham lam, ác ý tràn đầy. Tê. Trần Phong bị mấy trăm con nhãn cầu chằm chằm vào, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hội chứng sợ lỗ đều muốn phạm vào. Những vật này, làm sao nhìn là sống? Lời con chưa dứt. Bạch, bạch, bạch. Những kia màu máu đằng mạn đúng là nghe hiểu hắn, đột nhiên bạo khởi. Mấy trăm cây xúc tu loại đằng mạn, mang theo vạch phá không khí rít lên, phô thiên cái địa hướng phía mọi người quật mà đến. Mỗi một cây đằng mạn đỉnh, viên kia nhãn cầu lại vỡ ra, biến thành từng trường tre kín tinh mịn răng nanh rất hút. Ta liền biết. Tần Nghiễn Trần mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn thậm chí ngay cả đao cũng chưa từng rút ra. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hàn băng dị năng, băng phong lăng mộ. Ông. Một cỗ cực hạn màu trắng hàn lưu, lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình quạt về phía trước bộ phát ra. Nước trong không khí trong chốc lát ngưng kết thành băng tinh. Những kia dương nhanh muốn bước, sắp chạm đến mọi người mặt màu máu đằng mạn, động tác đột nhiên cứng đờ. Giang giác. Giang giác. Trầm trọng tầng băng theo đằng mạn phi tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem mảnh này quỷ dị thực vật nhóm biến thành một tòa trong suốt long lanh băng điêu rừng rậm. Những kia vỡ ra rất hút, còn duy trì thôn phệ tư thế, lại cũng không còn cách nào khép lại. Đi thôi. Tần Nghiễn Trần hai tay đút túi, trực tiếp từ những kia băng điêu ở giữa vòng qua. Trải qua một gốc đằng mạn lúc, hắn tiện tay gõ viên kia bị đông lại nhãn cầu. Ầm. Cả cây đằng mạn trong chốc lát vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi băng. Sau lưng, Trần Phong nuốt ngụm nước bọt, nhìn Tần Nghiễn Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Là cái này đuổi a. Dọc theo con đường này, mặc kệ là biến dị thú hay là kiểu này quái thực vật, tại trước mặt người đàn ông này, liền không ai có thể chống nổi một chiêu. Những thực vật này hẳn là chịu Tà Vu tộc di tích tiết lộ năng lượng ảnh hưởng. Vương Khuê đi ở chính giữa, nhìn trên đất bụi băng, giọng nói ngưng trọng. Truyền thuyết Tà Vu tộc am hiểu nhất chính là sinh vật cải tạo kỹ thuật. Bọn hắn cố gắng đem thực vật sinh mệnh lực cùng dã thú tính công kích kết hợp, sáng tạo ra hoàn mỹ binh khí sinh vật. Trần Phong rụt cổ một cái, cảm khái nói, biến thái như vậy chủng tộc, khó trách sẽ diệt vong. Đem thế giới làm thành bộ này quỷ dáng vẻ, ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được đi. Có lẽ đi. Vương Khuê thở dài, ánh mắt phức tạp. Có cổ tịch ghi chép, ta Vu tộc là bởi vì chạm đến thần lĩnh vực đã dẫn phát kỷ nguyên mạt tai nạn, mới đưa đến toàn tộc hủy diệt. Nhưng cũng có một loại cách nói. Hắn dừng một chút, thấp giọng, sợ kinh động đến cái gì không thể diễn tả tồn tại. Nói là bọn hắn vì nghiên cứu cấm kỵ kỹ thuật, chế tạo ra một loại không cách nào khống chế quái vật kinh khủng. Cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy, bị chính mình sáng tạo quái vật nuốt chửng lấy. Tần Nghiễn Trần nghe lấy bọn hắn thảo luận, trong lòng cũng không để ý quản hắn như thế nào diện. Lão tử chỉ quan tâm có hay không có bà bối. Tốt nhất đến điểm năng lực trực tiếp để cho ta lên tới ngũ giai thần dược, hoặc là lại đến cái thần khí cái gì. Mọi người lại tiến lên đã hơn nửa ngày. Theo xâm nhập, không khí chung quanh càng thêm ngột ngạt, ngay cả quang tuyến đều trở nên tối mờ. Cuối cùng, tại vượt qua một tòa tháp bé màu đen gò núi sau, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng. Tất cả mọi người bước chân đồng loạt dừng lại. Ngay cả Tần Nghiễn Trần, đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại. Cơ mờ nở. Chỉ thấy bình nguyên cuối cùng không còn là hoang vu thổ địa, mà là một mảnh rậm rạp phải có chút ít quá đáng màu đen rừng rậm. Mà ở vùng rừng rậm kia trung ương, một chiếc toàn thân đen nhánh, tạo hình dữ tợn cự hình chiến hạm, đang lặng lặng mà nửa chôn ở trong đất bùn. Nó quá lớn, chiều dài tất nhiên vượt qua 500 mét. Thân hạ bày biện ra một loại trôi chảy hình giọt nước, mặt ngoài bao trùm lấy một loại không biết tên kim loại đen, cho dù đã trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, vẫn như cũ tản ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Nó giống một đầu đến từ viễn cổ sắt thép cự thú, mặc dù ngủ say, lại như cũ tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Mà ở chiến hạm ngay phía trên, nhất đạo dài đến hơn 10 mét vặn bẹo vết nước không gian, chính lơ lửng ở giữa không trung, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam. Đó là lối ra. Tìm được rồi. Giọng Nam Cung Thần Nguyệt đều đang phát run, trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang. Kia chính là không gian vết nước. Chúng ta có thể trở về. Lăng Thanh Tử bình tĩnh trong con người, cũng nổi lên ba động. Cuối cùng, năng lực rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần nhưng không có động. Hắn nhìn chằm chằm kia chiếc cự hình chiến hạm, lông mày nhíu chặt. Từ hấp thu kia 120 mai mảnh vụn linh hồn về sau, cảm giác của hắn lực nhạy bén đến đáng sợ. Ngay tại vừa nãy, hắn đã nhận ra nhất đạo. Không, là tam đạo cực kỳ mịt mờ, nhưng lại cường đại đến làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại kia tàu chiến hạm phụ cận. Đừng đi qua. Tần Nghiễn Trần khẽ quát một tiếng, đưa tay ngăn cản chuẩn bị tiến lên Trần Phong. Làm sao vậy Tần ca? Lối ra đang ở trước mắt ta. Trần Phong vẻ mặt khó hiểu. Có người. Giọng Tần Nghiễn Trần lạnh tới xương thủy. Với lại, là cương địch. Vừa dứt lời, cách, cách, cách. Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột từ tiền phương trong rừng cây truyền đến. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Không ngờ rằng tại cái này chim không thèm địa vùng đất bị vứt bỏ, lại năng lực gặp được cảm giác lực nhạy cảm như thế con chuột nhỏ. Theo tiếng vang lên lên, tam đạo bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, trên mặt mang một tấm vẽ có quỷ dị hoa văn mặt nạ đông xanh, chỉ lộ ra một đôi tĩnh mịch như vực sâu đôi mắt. Tại hắn bên trái là một cái thân hình phong gầy, khuôn mặt âm nhu tả dị nam tử. Phía bên phải thì là cả người cao siêu qua 2 mét, cả người đầy cơ bắp, tướng mạo xấu xí như ác quỷ chẳng hán. Nhìn thấy ba người này mấy mắt, Nam Cung Thần Nguyệt sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của hắn không bị khống chế phát run lên, cắn chặt hàm răng. Bất tử, thiên cung. Bốn chữ này lại mang theo một loại ma lực, nhường không khí chung quanh đều dừng lại. Phản nhân loại tổ chức. Bất tử thiên cung. Ồ, nhìn tới danh tiếng của chúng ta còn không nhỏ. Cái đó âm nhu tà dị nam tử, u sát, rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lăng Thanh Tử cùng Nam Cung Thần Nguyệt trên thân chạy. Lần này vận khí coi như không tệ. Cái đó xấu xí trắng hán, Cùng Sơn, thì là nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm khô vàng vô dụng nhà, ồ ồ nói, nam giết sạch, nữ lưu lại. Ta muốn cái đó chân dài. Hắn chỉ vào Nam Cung Thần Nguyệt, trong mắt tràn đầy dâm tà. Tần Nghiễn Trần nheo mắt lại, thể nội ghen nguyên năng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn nhìn không thấu cầm đầu cái mặt nạ kia nam thực lực, sâu không lường được, giống đối mặt một phiến bông dương đại hải. Minh Linh đại nhân, U Sát quay đầu nhìn về phía mặt nạ nam, cung kính hỏi, này mấy cái con chuột nhỏ, xử lý như thế nào? Minh Linh, nghe được tên này, Nam Cung Thần Nguyệt trong mắt tuyệt vọng càng đậm. Minh Linh, nàng âm thanh khô khốc, tràn đầy sợ hãi. Ngũ giai tông sư cấp cường giả, hắn đã từng tự tay chém giết qua 2 tên thánh diễm quân đoàn thanh diễm cấp đội trưởng. Ngũ giai tông sư, cái danh này như là một tòa núi lớn, hung hăng đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Tần Nghiễn Trần Tâm cũng chìm xuống dưới. Ngũ giai, đó là sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Dù là hắn át chủ bài ra hết, dù là hắn mở ra cự nhân hình thái, lại thêm độc dịch ma quỷ thụ, phần thắng sợ là cũng chưa tới một thành. Lần này, phiền phức lớn rồi. Minh Linh liếc mọi người một chút, ánh mắt ấy giống đang xem ven đường sâu kiến. Giết. Hắn hời hợt phun ra 2 chữ. Đừng lãng phí thời gian, chiến hạm lối vào sắp mở ra. Đúng. U Sát cùng Cùng Sơn nghe răng cười một tiếng, khí tức trên thân bộ phát ra. Tứ giai đỉnh phong, 2 cái tứ giai đỉnh phong, lại thêm một cái sâu không lường được ngũ giai tông sư, là cái này cái tình thế chắc chắn phải chết. Liêu mạng. Tần Nghiễn Trần ánh mắt sắc bén, trên cổ tay nọc độc vòng tay trong chốc lát hóa thành đen nhánh dịch thể bao trùm toàn thân. Tất nhiên chạy không thoát, vậy liền vỡ nát đám này tôn tử mấy quả nhà. Lăng Thanh Tử, dẫn bọn hắn đi, ta tới ngăn chặn. Tần Nghiễn Trần hét lớn một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, muốn mở ra cự nhân hình thái liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, ngay tại hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng lúc. Ông, một tiếng trầm thấp, hùng vĩ vũ vũ âm thanh, không có dấu hiệu nào từ kia chiếc ngủ say vô số năm tháng chiến hạm màu đen trong truyền ra. Đúng lúc này, chiến hạm mặt ngoài những văn lộ kia lại phát sáng lên. Từng đạo hào quang màu u lam, theo hô hấp tiết tấu lấp lóe, kiểm tra đến cao năng sinh mạng thể ba động, phù hợp lên hạm tiêu chuẩn, dự bị nguyên năng khởi động, dẫn dắt trùng sáng, phát xạ. Một hồi không tình cảm chút nào, cơ giới, nhưng lại mang theo một loại cổ lão vận bị giọng nói điện tử, vang vọng đất trời. Một giây sau, vèo, nhất đạo đường kính mấy chục mét thô to của sáng, từ chiến hạm đỉnh chóp bắn ra, trong chốc lát đem Tần Nghiễn Trần, Bất Tử Thiên Cung tổ ba người, cùng với tất cả mọi người ở đây, toàn bộ bao phủ trong đó. Cái quái gì thế? Đang chuẩn bị động thủ cùng Sơn sắc mặt đột biến. Hắn kinh hãi phát hiện, chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại đây đạo cổ sáng trước mặt, lại yếu đuối như hài nhi. Nhất đạo không cách nào kháng cự khủng bố hấp xả lực, tác dụng tại mỗi cái trên thân thể người. Chết tiệt, là chiến hạm tự động phòng ngự cơ chế. Minh Linh kia bình tĩnh không lay động ánh mắt bên trong, lần đầu tiên xuất hiện bối rối. Quanh người hắn buộc phát ra nhất đạo màu xám khủng bố năng lượng, cố gắng xông phá cổ sáng trói buộc. Nhưng, vô dụng. Đây chính là Tà Vu tộc cử toàn tộc lực lượng chế tạo cuối cùng binh khí. Cho dù là ngũ giai tông sư, tại trước mặt nó, cũng nhỏ bé như hạt bụi. Không. Nương theo lấy Trần Phong hét thảm một tiếng, thân thể tất cả mọi người không bị khống chế bay lên trời, theo cổ sáng kia, bị cưỡng ép hút vào bên trong chiến hạm bộ cái đó to lớn, giống như lô đen cửa khoang trong. Trời đất quay cuồng, tầm mắt bị ánh sáng mạnh tức đoạn. Tần Nghiễn Trần thật giống như bị nhét vào buồn cầu tự hoại, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tần Nghiễn Trần cái mông đều muốn quẳng thành bắt cánh. Hắn nhanh chóng nhảy lên khỏi mặt đất, trong tay lãnh nguyệt chiến đao nằm ngang ở trước ngực, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Cái này, là đây. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian. Bốn phía là màu xám bạc kim loại hàng rào, phía trên chạy xuôi nhàn nhạt màu u lam lưu quang, tràn đầy khoa huyễn cảm cùng cảm giác thần bí. Mặt đất cũng là một loại không biết tên kim loại lát thành, chân bóng như gương, phản chiếu lấy mọi người thân ảnh chật vật. Mà ở hắn cách đó không xa, Lăng Thanh Tử, Nam Cung Thần Nguyệt mấy người cũng đều bỏ lên, mặt ngơ ngác. Càng chết là, tại đối diện bọn họ không đến 20 mét địa phương, Bất Tử Thiên Cung tổ ba người cũng chính từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc đánh giá xung quanh. Hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí một lần cực kỳ lúng túng. Nhìn tới, Tần Nghiễn Trần khỏe miệng co giật một chút, nắm chặt đao trong tay. Chúng ta đây là bị tận diệt ta. Và ổ trộm cướp. Chương 109, quang tuyến dị năng chương 109, quang tuyến dị năng màu xám bạc kim loại mái vòm, treo cao tại ngàn mét chi thượng. Bốn phía là mênh mông vô bờ kim loại quảng trường, xa xa đứng sừng sững lấy từng tòa tràn ngập khoa huyễn cảm màu đen tháp nhọn, chảy xuôi năng lượng màu u lam mạch kín. Là cái này. Bên trong chiến hạm bộ, Trần Phong cả kinh há to miệng. Này cũng quá lớn đi. Bên ngoài nhìn rõ ràng chỉ có 500 mét a. Không gian trồng chất kỹ thuật. Nam Cung Thần Nguyệt trong mắt là khó mà che giấu rung động. Không chỉ có là nàng, ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu Bất Tử Thiên Cung Minh Linh, cũng ánh mắt nóng rực, tham lam quét mắt bốn phía. Thế này sao lại là một chiếc chiến hạm? Đây rõ ràng là một tòa di động chiến tranh thành lũy, là một tòa lấy không hết bảo cố. Ông, nhất đạo thô to cổ sáng tại trong sân rộng rủ xuống. Quang ảnh xen lẫn, ngưng tụ thành một người mặc cổ lão trường bào, khuôn mặt mơ hồ hư ảnh. Nó lơ lửng giữa không trung, quan sát mọi người, không tình cảm chút nào cơ giới tiếng vang triệt toàn trường. Ta là chiến hạm trí não, cắt mèo. Tuân theo cổ lão khế ước, chiến hạm đã từ trong ngủ mê thức tỉnh chờ đợi chủ nhân mới. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ chủ nhân mới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ai có thể đạt được chiếc chiến hạm này, ai có thể có tài sản phú khả địch quốc, cùng với đủ để quét ngang tận thế khủng bố võ lực. Dám hỏi các hạ. Minh Linh tiến lên một bước, quanh thân hôi vụ quấn lượn quanh, âm thanh khàn khàn. Như thế nào mới có thể biến thành chiến hạm chủ nhân? Cặp mắt kia do dòng số liệu tạo thành con mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Sang chọn. Chỉ có thông qua tất cả thí luyện mới có thể kế thừa bên trong chiến hạm bộ tất cả quyền hạn. Lời nói này nhường mọi người tâm thần bị chấn. Tần Nghiễn Trần hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ mờ nở. Phát tải. Này cốt truyện ta quyền a. Bắt đầu tiễn trang bị, thông quan tiễn mát cấp đại hảo. Nhưng mà không đợi hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, lẫm liệt sát ý thấu xương đập vào mặt. Rất tốt. Minh Linh phát ra một tiếng làm cho người dùng mình cười nhẹ. Nếu là sàng chọn người thừa kế, vậy chỉ cần đem đối thủ cạnh tranh đều giết sạch rồi, ta không phải liền là người thừa kế duy nhất. Hắn xoay người, cặp kia tĩnh mịch như vực sâu đôi mắt khóa chặt Thánh Diễm quân đoàn mọi người. Cắt mèo. Nếu như ta hiện tại giết bọn hắn, có tính không làm trái quy tắc. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Cắt mèo trầm mặc một lát, cơ giới âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình. Bên trong chiến hạm bộ cấm chỉ phá hoại công trình. Về phần thí luyện giả ở giữa chém giết, không tại của ta bên trong phạm vi quản hạt. Kẻ thắng làm vua, đây là vũ trụ phát tắc. Nói xong, thân ảnh của nó lấp lóe mấy lần, lại trực tiếp hư không tiêu thất. Ngoá. Lúc này đi. Tần Nghiễn Trần nhịn không được băng tụ. Này cái gì phá trí tuệ nhân tạo? Một điểm bảo vệ ý thức đều không có sao? Ha ha ha. Tốt một cái kẻ thắng làm vua. Minh Linh cười như điên một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát. Ngũ giai tông sư cấp khủng bố uy áp, nặng nề mà đặt ở trong lòng mọi người. Cung Sơn, U Sát, Động Thủ, đem bọn này tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ. Cái đó chân dài nương môn, cho lão tử lưu khẩu khí. Đúng. Đã sớm kìm nén không được Cung Sơn, phát ra một tiếng thú hống. Hống. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đều thân thể khôi ngô, lại kịch liệt bành trướng. Giang rắc. Giang rắc. Vô số màu nâu xám nham thạch lớp biểu bị đâm rách làn da, điên cuồng sinh trưởng. Ngắn ngủi 2 giây, hắn đều biến thành cả người cao 4 mét, toàn thân do cứng rắn nham thạch tạo thành khủng bố cự nhân. Thứ giai đỉnh phong, nham thạch cự nhân hình thái. Thánh Diễm Quân đoàn tạm phái môn, trở thành thịt nát đi. Cùng Sơn bước nhanh chân, hóa thành một cỗ mất khống chế xe tăng hạng nặng, mang theo lệnh mặt đất run rẩy khủng bố động năng, hướng phía mọi người điên cuồng va chạm mà đến. Mỗi một bước rơi xuống, kim loại mặt đất đều phát ra một tiếng trầm muộn vang minh. Loại đó đập vào mặt cảm giác áp bách, nhường Trần Phong sợ tới mức hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Né tránh. Nam Cung Thần Nguyệt quát chói tai một tiếng, nhưng có người nhanh hơn nàng. Tho con, so khí lực, lão tử chơi đùa với ngươi. Vương Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra. Ông. Kim loại sáng bóng nhanh chóng bao trùm toàn thân. Cả người hắn cất cao đến 2m5, hóa thành một tôn hiện ra lạnh lẽo hàn quang cương thiết cự nhân. Cương hóa dị năng, toàn bộ triển khai. Hắn không có chút nào tránh lui, như là tháo, chính diện nên tiếp cùng Sơn. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức góc tiếng vang. Một lớn một nhỏ hai tôn cự nhân, tại trong sân rộng hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng sóng khí lấy hai người làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Cút ngay cho ta. Cùng Sơn nghe răng cười một tiếng, con kia trừng to bằng cái thất nham thạch cự quyền, mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng đệm xuống. Vương Khuê hai tay giao nhau, chọi cứng một kích này. Đang. Tia lửa tung tóe. Giận người kim loại vặn bẹo tiếng vang lên. Phúc. Vương Khuê sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Đẳng cấp áp chế. Lực lượng áp chế. Hán lực phòng ngự kinh người, nhưng ở tứ giai đỉnh phong Cùng Sơn trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chỉ thấy cả người hắn bị xa xa đánh bay, hai chân tại kim loại trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe, trọn vẹn trượt hơn 20 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Lão Vương, mọi người kêu lên. Khô khủng. Mẹ nó, cháu trai này khí lực thật to lớn. Vương Khuê che ngực, cánh tay bảy biện ra quỷ dị uốn lượn, gãy xương. Ha ha ha. Đều chút bản lĩnh này. Cùng Sơn đắc thế không tha người, lại bước nhanh chân, cười gần vào tới. Cái đó nương môn nhi là lão đại. Các ngươi những thứ này rất hại, đều phải chết. Cái kia song đục ngầu nhãn cầu trong, lộ ra bạo ngược cùng cắt máu. Muốn chết. Hét lên từng tiếng vang lên. Nam Cung Thần Nguyệt động. Nàng thân hình như điện, lóe lên lướt qua bị thương Vương Khuê, chắn Cùng Sơn trước mặt. Đối mặt kia tựa như núi cao đè xuống nham thạch cự nhân, nàng kia mảnh khảnh thân ảnh đặc biệt nhỏ bé, nhưng nàng ánh mắt sắc bén như lao. Ken. Trong tay kia đối tạo hình kỳ lạ dao lưới cong, lại bạo phát ra lóa mắt đến cực điểm bạch sắc quang mang. Quang mang kia cũng không phải là phổ thông ánh sáng, mà là một loại ẩn chứa thần thánh, nóng rực, tịnh hóa khí tức. Thánh quang. Quang tuyến dị năng. Vòng ánh sáng chém. Nam Cung Thần Nguyệt cổ tay rung lên. Bạch. Hai đạo trưởng đạt mấy thước hình bán nguyệt quang nhận, rời tay bay ra. Chúng nó trên không trung giao nhau, hóa thành một cái khổng lồ thập tự vòng ánh sáng, mang theo vô kiên bất tồi sắc bén khí tức, hung hăng chạm tại Cổ Sơn ngực. Điều trùng tiểu kỹ. Cổ Sơn chẳng thèm ngó tới, nô lên kia vững như bản thạch lồng ngực, mong muốn mạnh kháng. Nhưng mà, một giây sau, hắn biến sắc, trở nên vô cùng hoảng sợ. Xuy, kia nhẹ nhàng công nhận, vừa mới tiếp xúc đến hắn nham thạch làn da, lại như cắt đầu hũ bình thường, không trở ngại chút nào mà cắt vào. Cứng không thể phá nham thạch áo giáp, tại đây thần thánh quang mang trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng quảng trường. Vòng ánh sáng cắt vào độ ngực của hắn chừng nửa mét sâu. Miệng vết thương không có tiên huyết chảy ra, vì tất cả huyết nhục đều trong chớp mắt bị tia kinh khủng nhiệt độ cao quá trình đốt cháy. Cùng Sơn thân thể cao lớn cứng đờ, sau đó nặng nề quỳ rạp xuống đất. Hắn hoảng sợ mà nhìn mình ngực cái đó cháy đen thập tự vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ánh sáng, quan hệ dị năng, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Không chỉ có là hắn, ngay cả một mực một bên quan chiến Tần Nghiễn Trần cũng đồng tử co rụt lại. Cơ mờ nở, này nương môn nhi thật sự có tài a. Tần Nghiễn Trần khỏe mắt dư quang, đột nhiên thoáng nhìn một vật. Tại Nam Cung Thần Nguyệt vừa nãy vung đao chạm kích địa phương, một quả chỉ có to bằng ngón tay, tản ra nhu hòa bạch quang trong suốt quang cầu, đang lặng lặng mà nằm trên mặt đất. Nếu như không nhìn kỹ, tại đây sáng ngời dưới ánh sáng rất khó phát hiện. Đó là Tần Nghiễn Trần trái tim lỗ hổng nhảy bổ, thuộc tính quang cầu. Hơn nữa là từ trên thân Nam Cung Thần Nguyệt đến rơi xuống. Hắn không có chút gì do dự. Đinh, nhặt thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được quang tuyến dị năng một cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, giống như tiếng trời tại trong đầu hắn nổ vang. Dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cái loại cảm giác này, giống trong ngày mùa đông phơi nắng, toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, chung quanh quang tuyến sống lại, đang hướng hắn truyền lại thân mật tín hiệu. Tuy chỉ là một cấp, nhưng đây chính là quang hệ a. Trình độ hiếm hoi có thể so với không gian hệ đỉnh cấp dị năng. Tần Nghiễn Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Thần Nguyệt ánh mắt triệt để thay đổi. Kia ở đâu hay là cái gì khó gần đội trưởng? Đây rõ ràng là một cái kim quang long lánh, thô được không thể lại thô đùi a. Phù bà. Đói đói. Cơm cơm. Tần Nghiễn Trần cưỡng chế xông đi lên ôm bắp đùi xúc động, yên lặng lui về trong đội ngũ, thâm tàng công và danh. Chương 110, tuyệt vọng chiến lệnh, tông sư chi uy. Chương 110, tuyệt vọng chiến lệnh, tông sư chi uy. Hống. Bị Nam Cung Thần Nguyệt một cái quang luân chạm trọng thương Cổ Sơn, triệt để lâm vào điên cuồng. Bộ ngực hắn cái đó to lớn thập tự vết cháy còn đang ở khói đen bốc lên, nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn. Nham thạch tạo thành nhãn cầu trong, chỉ có sát ý vô tận. Lũ đàn bà thối tha, lão tử muốn xé ngươi. Cổ Sơn dưới chân kim loại mặt đất nổ tung. cái kia khổng lồ nham thạch thân thể lại bạo phát ra và hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, như một cỗ mất khống chế trang giáp hạng nặng xe treo lên Nam Cung Thần Nguyệt chém ra quang nhận vào tới. Nam Cung Thần Nguyệt biến sắc, tia sáng dị năng mặc dù khắc chế nham thạch nhưng tiêu hao rất lớn, đối mặt tiểu này tự sát thức công kích nàng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn động đội trưởng, trước qua lão tử cửa này, gầm lên giận dữ từ khía cạnh băng lên, nhất đạo hiện ra kim loại lanh quang sắt thép thân ảnh như đạn pháo đâm nghiêng trong sông ra. Là Vương Quê, hắn mới vừa rồi bị đánh bay, bị nội thương nhưng không hề sợ hãi, toàn thân cương hóa, cho ra dừng lại. Vương Quê hai chân gắt gao cày mặt đất, bả vai hơi trầm xuống, trong khoảnh khắc đó đem lực lượng toàn thân hợp thành tụ vào một điểm. Thiết sơn háo, ầm, một tiếng rợn người nặng nề tiếng vang, sắt thép cùng nham thạch ở giữa không trung đụng nhau, tia lửa tung tóe. Vương Quê kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể bị to lớn lực phản chấn chấn động đến hướng về sau trượt mấy mét. Nhưng cùng sơn kia thế không thể đỡ công kích, cũng bị cái này đụng, gắng gượng chặn dừng. Cái kia thân thể cao lớn lảo đảo mấy bước, kém chút ngã xuống. Cơ hội tốt. Nam Cung Thần Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nàng không chút do dự, thân hình như yến, bay lên trời. Loan đao trong tay chi thượng, lộc lấy thánh quang lần nữa bộc phát. Ánh sáng thập tự chạm. Bạch. Lưỡng đạo ánh sáng chói mắt nhận, tinh chuẩn chạm tại cùng sơn vừa nãy vết thương cũ chi thượng. Xoẹt. Cháy đen nham thạch áo giáp hoàn toàn tan vỡ. Vết thương sâu tới xương ngay lập tức xé rách, màu đỏ sẩm dung nham trạng huyết dịch phun ra ngoài. A a a. Cùng sơn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thân thể cao lớn quỳ rạp xuống đất. Trọng thương. Một đao kia trực tiếp cắt đứt bộ ngực hắn mạch năng lượng. Rát rưởi. Bên kia, chính thao túng đẩy trời màu máu đằng mạn đu sát, thấy cảnh này, sắc mặt tâm trầm. Ngay cả nữ nhân đều không thu thập được, thực sự là mất hết bất tử thiên cung mặt. Hắn âm nhu trên mặt hiện lên ngoan lệ, hai tay đột nhiên đánh ra mặt đất, lĩnh vực huyết kinh cực chi sâm. Ầm ầm. Kim loại mặt đất kịch liệt rung động. Vô số cây cổ tay quy mô che kín gai ngược màu máu đằng mạn, điên cuồng mà từ dưới đất chui ra. Xung quanh vài trăm mét, hóa thành một mảnh màu máu thực vật hải dương. Những thứ này đằng mạn như có sinh mệnh, điên cuồng hướng lấy mọi người quấn quanh mà đến. Cẩn thận, những thứ này đằng mạn có độc. Lăng Thanh Tử khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe, chủy thủ trong tay vung vẫy ra một mảnh tàn ảnh, đem đánh tới đằng mạn chặt đứt. Nhưng đằng mạn quá nhiều rồi, chặt đứt một cái, lập tức mọc ra hai cây, vô cùng vô tận. Ta cũng tới giúp đỡ. Một mực trốn tại đằng sau trần phòng, nhìn một màn này, cắn răng. Hắn mặc dù nhát gan, nhưng cũng hiểu rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Dị năng tan rã. Hai tay của hắn đẩy ra, hai đoàn màu xanh lục dịch axit sương mù phun ra ngoài. Xì xì xì. Những tia cứng cỏi màu máu đằng mạn vừa tiếp xúc với xương axit đều bốc lên khói trắng, nhanh chóng hòa tan thành từng bãi tanh hôi nước biếc. Làm tốt lắm. Tần Nghiễn Trần hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này, thời khắc mấu chốt vẫn có chút dùng nha. Đã có người phá phỏng, vậy thì dễ làm rồi. Tần Nghiễn Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nhìn về phía đang đứng ở trong lĩnh vực khu sát. Người lượng tính kia, chính hết sức chăm chú mà thao túng đằng mạn, phòng thủ chống giống. Lăng Thanh Tử. Tần Nghiễn Trần hét lớn một tiếng. Không cần nhiều lời. Cái đó thanh lanh váy đen thiếu nữ đã hiểu ý đồ của hắn. Ông. Không gian ba động lóe lên. Lăng Thanh Tử thân ảnh biến mất. Một giây sau, nàng xuất hiện ở sau lưng U Sát. Truy thủ trong tay hiện ra hàn quang u lãnh, đâm thẳng U Sát hậu tâm. Thuấn di. U Sát đồng tử co rụt lại. Hắn phản ứng cực nhanh, sau lưng vài gốc đằng mạn kết thành một mặt tâm chắn. Đang. Dao găm đâm vào đằng mạn trên tâm chắn, tia lửa tung tóe. Thử, điều trùng tiểu kỹ. U Sát cười lạnh một tiếng, vừa định phản kích, một cú khủng bố đến khiến người ta ngạt thở trọng lực giáng lâm ở trên người hắn. Đại địa trường khống, gấp 20 lần trọng lực lực trường. Cái gì? U Sát chỉ cảm thấy trên người đè ép một toàn núi lớn, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Nguyên bản linh hoạt động tác, trong nháy mắt trở nên chậm chạp vô cùng. Bắt được ngươi. Một cái trêu tức âm thanh tại đỉnh đầu hắn vang lên. Tần Nghiễn Trần, hắn chẳng biết lúc nào đã nhảy vọt đến giữa không trung. Hữu quyền nắm chặt, trên đó bao trùm lấy một tầng đen nhánh nham thạch quyền sáo, càng có một cỗ kinh khủng sức đẩy tại quyền phong ngưng tụ. Cho ra bỏ, đấm ra một quyền, không khí bị đánh bạo. Một quyền này dán chắc mà đánh vào U Sát tấm kia âm nhu trên mặt. Răng rắc, xương mũi nát bấy âm thanh, rõ ràng có thể nghe. U Sát cả người như bị cao tốc hành xử đoàn tàu chính diện đụng trúng, bộ mặt biến hình, cả người xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Hắn liên tiếp đụng gãy 7, 8 cây kim loại trụ đứng, cuối cùng nặng nề mà nện ở xa xa trên vách tường, trượt xuống, không rõ sống chết. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi bất tử thiên cung hai đại hộ pháp. Trong mấy mắt, một thương nặng, một hôn mê. Thánh Diễm quân đoàn mọi người miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vùi sướng. Thắng, chúng ta thắng. Trần Phong càng là hơn kích động đến toàn thân phát run, hắn lại tham dự đánh bại tứ giai đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm trong sân rộng, cái đó một mực đứng chắc tay, chưa bao giờ xuất thủ thân ảnh. Minh Linh, từ đầu đến cuối, cái này mang mặt nạ đồng xanh nam nhân, ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút. Cho dù nhìn thấy thủ hạ bị phế, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước như nước, thậm chí mang theo một tia bực bội. Tách tách, thanh thúy tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trên quảng trường vang lên. Minh Linh chậm rãi thả tay xuống, dưới mặt nạ âm thanh mang theo một loại cao cao tại thượng lạnh lùng. Không tệ, phối hợp ăn ý, chiến thuật thỏa đáng. Là mấy cái sâu kiến, biểu hiện của các ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Hắn có hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua xa xa giống như chó chết cùng sơn cùng u sát. Chỉ tiếc, rác rưởi trung quy là rác rưởi, ngay cả mấy con chuột đều thanh lý không sạch sẽ. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Minh Linh động, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát. Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Không phải không gian thuần gì, là tốc độ, nhanh đến siêu việt võng mạc bắt giữ cực hạn đơn thuần tốc độ. Cẩn thận, Tần Nghiễn Trần đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, nghiêm nghị giống to. Nhưng quá chậm, cái thân ảnh kia đã xuất hiện ở Vương Khuê trước mặt. Vương Khuê thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể bản năng nâng lên hoàn hảo cánh tay trái, vung ra một cái sắt thép trọng quyền. Một quyền này hội tụ hắn toàn bộ lực lượng, cho dù là tứ giai đỉnh phong cổng sơn cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà Minh Linh chỉ là hơi hợt vươn một tay, cách một tiếng vang nhỏ, Vương Khuê kia đủ để đánh nát nham thạch sắt thép trọng quyền, cứ như vậy được vững vàng mà tiếp nhận, không nhúc nhích tí nào, liền góc áo đều không có nhấc lên gợn sóng. Cái này, Vương Khuê mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin hoảng sợ. Quá yếu. Minh Linh lắc đầu, giọng nói thất vọng. Là cái này cái gọi là sắt thép phòng ngự. Giang giác. Hắn ngũ chỉ đông nhiên thu nạp. Giận người kim loại tiếng vỡ vụn vang lên. Vương Khuê kia sắt thép cứng rắn cánh tay, như yếu ớt bánh bích quy một dạng, bị sinh sinh bóp nát. A. Vương Khuê phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân. Cút đi. Minh Linh tiện tay vung lên. Nhìn như nhẹ nhàng một vùng lôi kéo. Vâng. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố cự lực bộc phát. Vương Khuê kia cao hơn 2 mét sắt thép thân thể, như là không nặng chút nào bù nhìn, bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Đúng lúc này, Minh Linh giơ chân lên, tùy ý mà một đá. Ầm. Một tiếng vang trầm. Vương Khuê cả người hóa thành một quả ra khỏi nòng đạn tháo, bay ngược mà ra. 50 mét, 100 mét. Cuối cùng nặng nề mà đâm vào dọc theo quảng trường bách tường kim loại bên trên, ném ra một cái sâu đạt nửa mét hình người loang hố. Phốc. Vương Khuê phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn tiên huyết, thân thể mềm mềm mà trượt xuống, triệt để ngất đi. Miểu sát, triệt để miểu sát. Có thể ngạnh kháng tứ giai đỉnh phong nham thạch cự nhân Vương Khuê, tại trước mặt người đàn ông này, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi chẳng qua. Là cái này, ngũ giai tông sư, là cái này sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối nghiền ép. Hàn ý, từ Tần Nghiễn Trần bản chân bay thẳng thiên linh cái. Nam Cung Thần Nguyệt cầm dao lưỡi cong tay tại run rẩy kịch liệt, đốt ngón tay trắng bệnh. Lăng Thanh Từ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trên lệch quá xa, lớn đến để người căn bản sinh không nổi ý niệm phản kháng. Minh Linh vùi tay, giống con là chụp chết một con rồi. Hắn xoay người, cặp kia tĩnh mịch như vực sâu đôi mắt, chậm rãi đảo qua còn lại 4 người. Cuối cùng, như ngừng lại trên người Tần Nghiễn Trần. Cái kế tiếp, đến viên người nào? Chương 111, Minh Linh chi huyết chương 111, Minh Linh chi huyết khủng. Khủng khủng. Xa xa, phế tích trong, nguyên bản trọng thương ngã xuống đất cùng sơn cùng ú sát, lại dáng chống đỡ lấy thân thể, bỏ tới xa xa khu vực an toàn. Mặc dù chật vật, nhưng bọn hắn nhìn về phía giữa sân cái đó áo bào đen nam nhân ánh mắt, lại tràn đầy bệnh trạng của nhiệt. Bọn này ngu xuẩn. Cùng sơn che lấy cháy đen ngực, tàn nhẫn mà cười một tiếng. Bọn hắn căn bản không biết đối mặt mình là dạng gì tồn tại. Minh Linh đại nhân, thế nhưng bị vị kia vương chọn chúng sứ đồ a. U sát âm nhu trên mặt cũng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, dùng chỉ có bọn hắn năng lực nghe được âm thanh tự lẩm bẩm. Giết đi, giết sạch bọn hắn, nhường chiếc chiến hạm này trở thành nhóm lao thử phân mộ. Trong sân rộng, không khí ngưng kết, nặng nề như chỉ. Minh Linh câu kia cái kế tiếp đến phiên ai là tử thần tuyên án, nặng nề màn đện ở trong lòng của mỗi người. Tần Nghiễn Trần cầm lãnh nguyệt chiến đao thủ, mu bàn tay gân xanh nô lên, đó là thân thể bản năng run rẩy. Ngũ giai tông sư, loại cấp bậc này cảm giác các bách, thậm chí so với hắn tại Bạch Minh dãy núi gặp phải đầu kia thi long còn kinh khủng hơn. Đừng phát sững sờ. Nam Cung Thần Nguyệt một tiếng quát chói tai, phá vỡ yên tĩnh. Trong tay nàng dao lưỡi quang quang mang đại thịnh, cả người hóa thành một đoàn thiêu đốt bạch diễm. Không muốn chết đều cùng tiến lên. Đây là duy nhất sinh lộ. Tần Nghiễn Trần ánh mắt ngưng tụ. Không có biện pháp. Liều mạng đi. Trần Phong, khống chế. Nam Cung Thần Nguyệt ra lệnh. Một mực trốn tại đằng sau Trần Phong, cũng bị dồn đến tuyệt cảnh. Con thỏ cấp bách còn cắn người, huống chi là tiến hóa giả. Mẹ nó. Liều mạng. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức chụp về phía mặt đất. Dĩ năng, vạn xà phệ tâm. Xì xì xì. Đại đoàn màu xanh lục xương axit từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Những thứ này xương axit cũng không quyết tán, phản trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành mấy chục đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm xanh lá vụ xà. Chúng nó tê minh, lúa lượng, tản ra khiến người ta buồn nôn tanh hôi, từ bốn phương tám hướng hướng phía Minh Linh điên cuồng cắn xé mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Minh Linh đứng tại chỗ, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Nhưng mà, ngay tại vụ xà sắp chạm đến thân thể của hắn một sát na, quang tuyến dị năng, hoa trong gương, trăng trong nước. Nam Cung Thần Nguyệt thân hình thoát một cái. Bạch, bạch, bạch. Trên quảng trường lại đột nhiên xuất hiện mấy chục cái Nam Cung Thần Nguyệt. Mỗi một cái đều cầm trong tay dao lưới cong, tản ra đồng dạng mãnh liệt khí tức, để người căn bản phân không rõ thật giả. Đúng lúc này, tất cả Nam Cung Thần Nguyệt đồng thời cử đao. Quang tuyến kỹ, không ánh sáng chi vực. Ông, tất cả ánh sáng tuyến bị cưỡng ép tứ đoạn. Nguyên bản sáng như ban ngày kim loại quảng trường, lấy Minh Linh làm trung tâm, xung quanh 50 mét bên trong, nhất thời lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Đây là khả năng nhìn tức đoạn, cũng là cảm giác che đậy. Ngay tại lúc này, Tần Nghiễn Trần bén nhạy bắt được chiến cơ. Hắn không có chút gì do dự, thể nội ghen nguyên năng nhất thời thiêu đốt. Đại địa trường khống, gấp trăm lần trọng lực. Và anh, Minh Linh dưới chân kim loại mặt đất lập tức sụp đổ xuống nửa mét sâu, kinh khủng trọng lực hóa thành một tòa vô hình đại sơn hung hăng ép ở trên người hắn. Cho dù mạnh như ngũ giai tông sư, tại bất thình lình gấp trăm lần trọng lực dưới, thân hình cũng là nhoáng một cái, cứng ngắc. Dù là chỉ có không một giây cứng ngắc cũng đầy đủ. Bát cấp hàn băng dị năng, Tần Nghiễn trần chắp tay trước ngực, trong mắt hàn mang bùng lên, vĩnh hằng đồng kết. Giang giác, giang giác, cực hạn hàn lưu tại trong hắc ám một phát, không có đẩy trời băng tuyết, chỉ có một bộ đột nhiên xuất hiện, cao tới 10 mét băng quan, đem Minh Linh cả người triệt để phong ấn trong đó. Này băng quan cũng không trong suốt, bày biện ra một loại âm thầm màu u lam, đó là nhiệt độ thấp đến cực hạn biểu hiện, độ không tuyệt đối, ngay cả phân tử vận động đều bị cưỡng ép đình chỉ. Hô, hô, làm xong đây hết thảy, Tần Nghiễn trần quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc. Một bộ này liên chiêu, rút khô hắn hơn phân nửa gen nguyên năng. Thành, trở thành sao? Trần Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trong bóng tối tòa kia tản ra khủng bố không khí lạnh băng quan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nam Cung Thần Nguyệt cũng tản đi quang ảnh phân thân, sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng. Vừa nãy một chiêu kia không ánh sáng chi vực đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Mọi người nhìn chằm chằm tòa kia băng quan. Một giây, hai giây, ba giây, băng quan không nhúc nhích tí nào. Bên trong ký tức thật sự biến mất. Thắng. Lăng Thanh Tử nắm chặt dao găm trong tay, trong miệng mặc dù hỏi, nhưng thân thể lại không có chút nào thả lỏng. Xa xa, nam dạp trên mặt đất cùng sơn, thấy cảnh này, lại đột nhiên phát ra làm cho người dùng mình cười như điên. Thắng. Ha 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 ha. Các ngươi bảy kiến cổ này, lại cho rằng bằng điểm ấy gánh xiết thủ đoạn, có thể vây khốn Minh Linh đại nhân. Đó là đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lời con chưa dứt, giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng chói tai giòn vang, từ quan tài băng nội bộ truyền đến. Tần Nghiễn Trần đồng tử co rụt lại. Lui. Hắn nghiêm nghị hống, thân hình như điện, hướng về sau nhanh lùi lại. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tòa kia cứng không thể phá u lam băng quan, nhất thời nổ tung. Đầy trời vụn băng như viên đạn kích xạ, đánh vào trung quanh vách tường kim loại bên trên, phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng. Nhất đạo tràn ngập bạo ngược, tà ác, cổ lão màu đỏ sẫm khí tức, giống như là núi lửa phun trào, từ trung tâm vụ nổ phóng lên tận trời. Kia, đó là Trần Phong hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đôi mù tàn đi. Nguyên bản Minh Linh vị trí, lại đứng một đầu quái vật. Không, kia đã không thể xưng là người. Chiều cao của nó tăng vọt đến hơn 20 mét, nghiêm chỉnh một tôn đến từ viễn cổ ma thần. Nguyên bản hắc bào thùng thình đã sớm bị nó bạo, lộ ra phía dưới bao trùm lấy tinh mịn hắc lân khủng bố thân thể. Bàn tay cùng bàn chân biến thành lợi chảo, lóe như kim loại hàn quang. Kinh khủng nhất là đầu lâu của nó. Tấm kia mặt nạ đồng xanh đã vỡ vụn, lộ ra ngoài là một tấm mặt xanh nhanh vàng, đầu sinh hắc giác gác quỷ gương mặt. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt biến thành hai đoàn thiêu đốt màu máu quỷ hỏa. Hống. Nó ngửa mặt rít gào. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến tất cả quảng trường đều tại rung động. Này mẹ nó là quái vật gì? Tần Nghiễn Trần trong lòng phát lạnh. Này tạo hình, này đặc hiệu, kinh phí đang thiêu đốt ta. Đây là không giả bờ, trực tiếp ngã bại hạ. Quái vật kia cúi đầu xuống, hai đoàn huyết hỏa loại ánh mắt liếc nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào Tần Nghiễn Trần trên người. Thanh âm của nó thay đổi, trở nên mù mù, trầm thấp, giống như từ địa ngục chỗ sâu truyền đến tiếng vọng. Không tệ, năng lực bức ta sử dụng ra bộ này hình thái, các ngươi đủ để tiêu ngạo. Nó nâng lên con kia che kín hắc lân cự trảo, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Không khí bị bóp nát, phát ra đôm đốp giòn vang. Khi còn nhỏ, ta may mắn đạt được bất tử chi vương một giọt ban thưởng huyết. Nó cải tạo của ta gen, tái tạo linh hồn của ta, để cho ta có như vậy, chí cao vô thượng lực lượng. Bất tử chi vương. Tần Nghiễn Trần trong lòng giật mình. Cái đó phản nhân loại tổ chức tối cao thủ lĩnh, một giọt máu có thể tạo chỉ như vậy một cái quái vật. Vậy bản thể được mạnh đến mức nào? Hiện tại, hóa thân ác ma Minh Linh nết miệng nhe răng cười, lộ ra trong miệng giao thoa răng nanh. Trò chơi kết thúc. Ta đói. Bạch. Thân ảnh của nó biến mất. Hơn 20 mét thân hình khổng lồ, lại bạo phát ra so trước đó còn muốn tốc độ khủng khiếp. Có thể so với tuấn di. Cẩn thận. Nam Cung Thần Nguyệt hô to. Nhưng lần này, mục tiêu của nó không phải Tần Nghiễn Trần, cũng không phải Nam Cung Thần Nguyệt, mà là trong góc. Cái đó mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, chính vất vả mong muốn bỏ dậy vừa quê. Lao Vương, Tần Nghiễn Trần muốn rách cả mí mắt. Quá nhanh, nhanh đến căn bản không kịp cứu viện. Vương Khuê mắt tối sầm lại, một đầu to lớn màu đen lợi trảo, như bắt gà con bình thường, đem cả người hắn lăng không nắm lên. Vương hắn ra. Nam Cung Thần Nguyệt đôi mắt đẹp trợn lên, loan đao trong tay điên cuồng vung đấy. Quang tuyến kỹ, cực quang quan sát. Hiu, hiu, hiu. Kể ra trắng loa cao năng trùng sáng, đánh vào Minh Linh kia che kín hắc lân trên cánh tay. Nhưng mà, đủ để thiết kim đoạn ngọc trùng sáng, đánh vào kia hắc lân chi thượng, lại chỉ văng lên mấy đám nhỏ nhặt không đáng kể hỏa tinh. Ngay cả vệ trắng đều không có lưu lại. Ta cũng tới. Trần Phong lúc này cũng đỏ mắt, sợ hãi bị phẫn nộ thay thế. Dĩ năng, thực cốt độc vụ. Đại đoàn xanh la xương độc quấn quanh ở Minh Linh trên đùi, thủ thực phòng ngự của nó. Nhưng này chút ít hắc lân đúng là vạn pháp bất xâm. Xương độc vừa mới tiếp xúc, liền bị năng lượng màu đỏ sẫm trực tiếp đánh sơ xác. Không cách nào phá phòng. Hoàn toàn không cách nào phá phòng. Lúc này Minh Linh, lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều đã đạt đến một cái làm người tuyệt vọng độ cao. Có thể so với cao giai lãnh chúa cấp biến dị thú. Ê! A! Bị bóp tại cự trảo bên trong Vương Khuê, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Toàn thân hắn xương cốt đều tại vang lên ken kẹt, cương thiết hóa thân thể tại đây cố cự lực trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Tiên huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ con kia màu đen cự trảo. Hắn bất bại quay đầu, nhìn về phía Tần Nghiễn Trần cùng Nam Cung Thần Nguyệt. Cặp kia xung huyết trong ánh mắt, không thấy sợ hãi, chỉ có quyết tuyệt, cùng cáo biệt. Đi, nhanh, đi. Thanh âm của hắn yếu ớt, lại như trọng truy loạn đện ở lòng của mọi người bên trên. Minh Linh nhìn trong tay rãy rùa sâu kiến, trong mắt tràn đầy khinh thường. Sắt thép dị năng, tiểu này cứng cảm giác, ngược lại là có mấy phần nhái kình. Nó giơ tay lên, đem Vương Khuê đưa đến tấm kia che kín răng nanh miệng to như chậu máu bên cạnh. Không. Tần Nghiễn Trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Thuần Di, hắn không muốn sống mà thúc đẩy không gian dị năng, muốn sống tới, nhưng không còn kịp rồi. Giang giác, một tiếng làm cho người da đầu tê dại giòn vang. Tiên huyết vẩy ra, Vương Khuê nửa người trên biến mất tại tấm kia miệng to như chậu máu trong. Minh Linh nhai nuốt lấy, loại đó xương cốt vỡ vụn, huyết nhục bị mài âm thanh, tại đây yên tĩnh trên quảng trường, rõ ràng được chói tai. Ha 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 ha. Xa xa, Cổ Sơn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng hô to. Nhìn thấy không, là cái này Minh Linh đại nhân lực lượng. Năm đó đại nhân dùng cái này hình thái, thế nhưng đơn đấu qua một đầu cao giai lãnh chúa cấp thi hoàng, đều không rơi xuống hạ phong. Các ngươi bọn này rất hại, lấy cái gì cùng đại nhân đấu? Tuyệt vọng, thấu xương tuyệt vọng, bao phủ toàn trường. Chương 112, Vương Khuê hy sinh. Chương 112, Vương Khuê hy sinh cô thủy. Giang giác, làm cho người dùng mình nhai âm thanh, tại yên tĩnh kim loại trong đại sảnh quanh quẩn. Tiên huyết theo Minh Linh tấm kia giữ tận khỏe miệng chảy xuống, nhỏ xuống tại màu xám bạc trên mặt đất, tràn ra từng đóa chướng mắt huyết hoa. Vương Khuê, cái đó trầm mặc ít nói, vì hiểm hộ đồng đội luôn luôn xông lên phía trước nhất con người sắt đá, cứ như vậy. Hết rồi. Ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Đã trở thành con quái vật này trong miệng đồ ăn vặt. Hương vị. Già rồi chút ít. Minh Linh rối ra tinh hồng lưới dài, liếm liếm khỏe miệng thịt vụn, cặp kia thiêu đốt lên huyết hỏa đôi mắt bên trong, tràn đầy chưa hết thòm thèm trêu tức. Bất quá, ngài kình không tệ. Những lời này tựa như một khỏa hỏa tinh, triệt để dẫn nổ Trần Phong đáy lòng lửa giận. Tà tiên sư cha mày. Một tiếng thê lương đến phá âm gầm hét. Trần Phong hai mắt lập tức xung huyết, đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Sợ hãi. Hết thảy chết tiệt đi thôi. Trong đầu của hắn chỉ còn lại Vương Khuê trước khi chết kia quyết tuyệt nét mặt, cùng kia một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a a a. Trần Phong điên rồi. Hắn liều lĩnh xuống tới, hai tay điên cuồng múa, kia từng đoàn màu xanh lục xương độc không cần tiền tựa như hướng phía Minh Linh ập tới. Đây là tự sát thức công kích. Trần Phong, quay về. Tần Nghiễn Trần đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị giống to. Nhưng, một a, lại tới một đầu chịu chết tiểu côn trùng. Minh Linh nhìn cũng chưa từng nhìn những kia xương độc một chút. Hắn chỉ là nâng lên quay hàm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, tựa như phun ra một quả hạt táo. Nhưng này không phải hạt táo. Đó là một khối mới vừa từ Vương Khuê trên người cắn xuống tới, còn chưa kịp nhai nát cứng rắn xương đùi mảnh vỡ. Hiu. Khối này xương vỡ tại Minh Linh khủng bố lượng hô hấp thôi thúc dưới, trong chốc lát đột phá bức tường âm thanh, hóa thành một quả màu trắng bệnh đạn bắn lén, vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, hung hăng bắn về phía giữa không trung Trần Phong. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Trần Phong căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh động tác. Phốc phốc. Một tiếng lợi khí vào thịt âm thanh ầm ĩ. Khối kia xương vỡ, chuẩn xác địa động mặc vào Trần Phong lồng ngực. Cương đại động năng đem thân thể hắn hướng về sau tung bay, như diều đứt dây, nặng nề màn đện ở mấy chục mét ngoại vách tường kim loại bên trên, trượt xuống. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Trần Phong co quắp hai lần, trong mắt hào quang nhanh chóng tăng dã, ngửa đầu, triệt để hết rồi tiếng động. Hai giây, vẹn vẹn hai giây. Hai tên đồng đội vừa chết, một không biết sống chết. Là cái này ngũ giai tông sư hóa thân ma thần sau khủng bố thống trị lực. Tuyệt vọng, giống như thủy triều bao phủ những người còn lại. Chết tiệt. Tần Nghiễn Trần cắn nát một ngụm cương nha. Đào, nhất định phải đào. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại. Này hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên chiến đấu. Hắn không có chút gì do dự, điên cuồng thúc đẩy thể nội không gian dị năng. Không gian truyền tống. Cho ra khai. Ông. Không gian ba động tại quanh người hắn kịch liệt chấn động. Nhưng mà, một giây sau, Tần Nghiễn Trần sắc mặt trở nên xanh xám, không có phản ứng. Kia nguyên bản lúc nào gọi thì đến dị không gian thông đạo, thật giống như bị hàn chết rồi một dạng, bất kể hắn như thế nào va chạm, đều không nhúc nhích tí nào. Không gian phong tỏa. Chiếc này Tà Vu tộc chiến hạm nội bộ không gian, bị càng cao cấp quy tắc triệt để khóa cứng. Cho dù là hắn lục cấp không gian dị năng, cũng vô pháp đột phá tầng này hàn rào. Là cái này, bắt rùa trong hũ. Tần Nghiễn Trần tâm chìm đến đáy cốc. Trước có ma thần, sau không có đường lui. Này mẹ nó là tuyệt cảnh a. Thanh Tử, lùi ra phía sau. Tần Nghiễn Trần đột nhiên quay đầu, đối với đang muốn xông đi lên liều mạng Lăng Thanh Tử giống to. Đừng chính diện chịu chết, tìm cơ hội. Lăng Thanh Tử thân hình dừng lại, đôi trong mắt kia trong tràn đầy dãy rủa, nhưng nàng đã hiểu Tần Nghiễn Trần nói đúng. Nàng cắn răng, thân hình như khói, nhanh chóng biến mất ở chúng quanh âm ảnh trong, như một cái chờ đợi thời cơ độc xạ. Nam Cung đội trưởng. Tần Nghiễn Trần nhìn về phía cách đó không xa cái đó toàn thân tiêu đốt lên thanh quang, lại tại run rẩy thân ảnh. Chớ run, lại run chúng ta đều phải chết chỗ này. Liên thủ, ta tới khống chủ hắn, ngươi dùng mạnh nhất một chiêu, đánh hắn đầu. Chỗ nào khẳng định là nhược điểm. Nam Cung Thần Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép đè xuống sợ hãi. Nàng là đội trưởng, nàng không thể băng. Tốt. Trong tay nàng giao lưới cong đột nhiên hợp hai là một, hóa thành một cái quang mang vạn trượng trường cung. Tất nhiên không có đường lui, vậy liền giết ra một con đường. Động thủ. Tần Nghiễn Trần quát to một tiếng. Thể nội ghen nguyên năng, không giữ lại chút nào mà toàn bộ dẫn bạo. nhưng hắn không có xông đi lên bật lộn. Đó là muốn chết. Hai tay của hắn chụp về phía mặt đất. Hàn băng dị năng, nguyên tố hóa. Một cỗ đủ để đông kết thời không khủng bố hàn lưu, lấy Tần Nghiễn Trần làm trung tâm, đột nhiên bộc phát. Đúng lúc này, một màn kinh người đã xảy ra. Tần Nghiễn Trần nhập thần, vậy mà tại trước mắt bao người, vỡ vụn. Không, không phải vỡ vụn, là nguyên tố hóa. Cả người hắn hóa thành một đoàn cuồng bạo vô cùng màu băng lam phong bạo, không có tư thể, chỉ có cực hạn rét lạnh cùng gào thét phong tuyết. Này đoàn phong bạo ẩn chứa phá hủy tất cả khí thế, tựa như một cái màu băng lam nộ lòng, gào thét lên cuốn về phía Minh Linh kia thân thể cao lớn. Ừm, nguyên tố hóa. Minh Linh cặp kia huyết hỏa loại trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, có mấy phần ý nghĩa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn nâng lên cự trảo, mong muốn đem này đoàn phong bạo đập tan. Nhưng mà, hô, phong bạo vô hình vô tướng, hắn cự trảo trực tiếp xuyên thấu phong bạo, lại không thể đối nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất sát thương. Ngược lại là kia cực hạn nhiệt độ thấp, theo cánh tay của hắn điên cuồng lan tràn. Giang giác, giang giác, giang giác. Trầm trọng màu u lam băng cứng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bao trùm cánh tay của hắn, bả vai, thậm chí nửa cái thân thể. Minh Linh kia nguyên bản nhanh như thiểm điện động tác, mắt trần có thể thấy mà trễ chậm lại, tựa như lâm vào vũng bùn cự nhân. Ngay tại lúc này, trung tâm phong bạo truyền đến Tần Nghiễn Trần khàn cả giọng ống. Nam Cung Thần Nguyệt, không cần hắn nhắc nhở. Xa xa, Nam Cung Thần Nguyệt đã sớm đem một thân quang hệ dị năng thúc đẩy đến cực hạn. Trong tay nàng quang cung đã bị kéo trở thành trăng tròn, một chi hoàn toàn do màu trắng lóa quang tử ngưng tụ mà thành mũi tên, tại trên dây điên cuồng rung động. Trung quanh quang tuyến đều bị một tiễn này cưỡng ép cắt đoạn, tất cả đại sảnh tựa như tối một cái chớp mắt, tất cả ánh sáng đều hội tụ tại kia một đầu ngón tay. Quang tuyến dị năng, Nam Cung Thần Nguyệt đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy quyết tuyệt. Xí quang thần phạt, băng, dây cung rung động. Đạo kia xí chùm sáng màu trắng thoát dây cung mà ra. Nó không có quỹ đạo, vì nó bản thân liền là ánh sáng. Tại tiếng vang lên lên trước đó, nó liền đã vượt qua không gian khoảng cách. Tinh chuẩn, tàn nhẫn, vô tình, nhắm thẳng vào Minh Linh viên kia không có bất kỳ cái gì phòng hộ mắt trái. Hống, bị băng phong Minh Linh cuối cùng đã nhận ra nguy cơ chí mạng. Hắn mong muốn nhắm mắt, mong muốn nghiêng đầu, nhưng Tần Nghiễn Trần biến thành hàn băng phong bạo, đang gắt gao mà quấn quanh lấy đầu của hắn, mỗi một tấc cơ thể đều bị đông kết được cứng ngắc vô cùng. Dù chỉ là không một giây trì trệ, cũng là sinh cùng tử giới hạn. Phốc phốc, một tiếng cực nhẹ tiếng vang, đó là cao năng chùm sáng xuyên qua nhãn cầu, bốc hơi hóa cấm thanh. Xí chùm sáng màu trắng từ Minh Linh mắt trái bắn vào, ẩn chứa bị diệt hết thể nhiệt độ cao, trực tiếp xuyên qua đầu góc của hắn, từ sau nào trước xuyên ra, bắn về phía mái vòm. Minh Linh cái kia khổng lồ như núi thân thể, thân hình cứng đờ. Kia thanh chưa mở miệng ống, cắm ở trong cổ họng. Cái kia chỉ mắt trái đã biến thành một cái cháy đen chỗ trống, còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Đúng lúc này, quanh người hắn cố kia bạo ngược, khí tức kinh khủng, thật giống như bị đâm thủng khí cầu, nhanh chóng khô cát, tiêu tán. Con địa nhấc ở giữa không trung cự trảo, cũng vô lực mà rủ xuống tới. Ầm ầm, cao hơn 20 mét quái vật khổng lồ, mất đi trèo trống, ngã về phía sau, nặng nề màn đện ở kim loại trên mặt đất. Đại địa rung động, bụi mù nổi lên bốn phía. Tháng, tháng. Xa xa Lăng Thanh từ từ trong bóng tối hiện ra thân hình, cầm dao găm thủ không ngừng run run. Nam Cung Thần Nguyệt càng là hơn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong tay quang cung tiêu tán, từng ngụm mà thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Vừa nãy mũi tên kia rút khô nàng tất cả lực lượng. Giữa không trung màu băng lam phong bạo chậm rãi ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành Tần Nghiễn Trần thân hình. Hắn sát mặt trắng bệnh, rơi trên mặt đất, lảo đảo hai bước mới đứng vững. Nguyên tố hóa tất nhiên mạnh, nhưng đối với thân thể cùng tinh thần phụ tải quả thực là biến thái cấp. Hắn nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích Minh Linh, lông mày lại nhíu chặt. Không thích hợp, quá thuận lợi. Ngũ giai tông sư, thật sự dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Còn có hệ thống thanh âm nhắc nhở đâu? Nếu như chết rồi, vì sao không có điểm kinh nghiệm tới sổ nhắc nhở? Cẩn thận! Tần Nghiễn Trần toàn thân lông tơ đứng đấy, một tiếng quát chói tai thốt ra. Nhưng mà, hay là chậm. Trên mặt đất, kia nguyên bản đã chết đi Minh Linh, mắt phải tròng, đột nhiên bộc phát ra chói mắt u lục sắc tà quang. Hống! Một tiếng tràn đầy nổi giận cùng treo tức hống, vang vọng tại mỗi người bên hai. Bao trùm ở trên người hắn băng cứng, lập tức bị cuồng bạo năng lượng chấn thành một mịt. Cái đó thân ảnh khổng lồ lại biến mất. Không phải tốc độ, là thuần di, chân chính thuần di. Một giây sau, hắn đột nhiên xuất hiện tại Nam Cung Thần Nguyệt trước mặt, tấm kia che kín tiên huyết cùng vết cháy ác quỷ trên gương mặt, tràn đầy dữ tợn sát ý. Rất đau a, sâu kiến, lại có thể thương tổn được ta, là ban thưởng, ngươi có thể đi chết rồi. Nam Cung Thần Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ có một đầu che khuất bầu trời màu đen bàn chân khổng lồ. Không, ầm, một tiếng làm người sợ hãi âm thanh ầm ĩ. Minh Linh nén giận một cước, chặt chẽ vững vàng mà đá vào trên người Nam Cung Thần Nguyệt. Răng rắc răng rắc răng rắc, dây đặc xương cốt tiếng vỡ vụn, nghe được người tê cả da đầu. Nam Cung Thần Nguyệt thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, cả người tựa như một quả bị trọng pháo vang ra bóng chảy, nhất thời bay ngược mà ra. 100 mét, trọn vẹn bay ra hơn 100 mét, cuối cùng nặng nề mà va vào một tòa màu đen kim loại tháp nhọn trong. Ầm ầm, tháp nhọn sụp đổ, đưa nàng mai táng tại phế tích phía dưới, không rõ sống chết. Nam Cung, Lăng Thanh Tử phát ra một tiếng rên rỉ. Đừng nóng đội, còn chưa xong đấy. Minh Linh cười gằn, mắt phải nhìn chằm chằm kia mảnh phế tích, giơ chân lên trường, muốn lại một lần nữa trà đạp xuống dưới. Đây là muốn bổ đao, muốn đem Nam Cung Thần Nguyệt triệt để dẫm thành thịt nát. Lao tử để ngươi động sao? Một tiếng nổi giận hống như lôi đình loại vang lên. Tần Nghiễn Trần đỏ mắt. Vương Khuê chết rồi, Trần Phong sinh tử chưa biết, hiện tại ngay cả Nam Cung Thần Nguyệt cũng phải chết. Đều mẹ nó chết hết, lão tử một người chơi cái giám a. Cự hóa dị năng, khai. Tần Nghiễn Trần thể nội khóa gen, thật giống như bị triệt để đứt đoạn. Thân thể của hắn, lấy vi phạm vật lý thường thức tốc độ, điên cuồng bành trướng. 3m, 10m, 20m, 23m. Vẹn vẹn là một cái chớp mắt. Một tôn toàn thân do trong suốt long lanh hàn băng tạo thành, cao tới 23m băng tinh cự nhân, thình lình sừng sững tại trên quảng trường. Đây là Tần Nghiễn Trần hiện nay cực hạn, cũng là hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu. Băng tinh cự nhân toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi hàn khí, hai mắt như điện, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái dài đến 30m cự hình băng tinh trường mâu. Xúc địa thành thốn. Đông. Tần Nghiễn Trần vừa xài bước ra, dưới chân không gian thật giống như bị trống chất. Thân thể cao lớn lại trong phút chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Mượn cỗ này kinh khủng bắn vọt quán tính. Tần Nghiễn Trần hai tay nắm chặt băng tinh trường mâu, nhắm ngay Minh Linh hậu tâm, hung hăng đâm xuống. Cho ra chết. Phốc phốc. Sắc bén vô song băng mâu, ẩn chứa vạn quân lực lượng, hung hăng đâm vào Minh Linh trên lưng. Phá phỏng. Kia cứng rắn vô cùng hắc lân, tại băng mâu mũi nhọn hạ bị mở ra. Màu đỏ sẫm tiên huyết bao táp mà ra. Hống. Minh Linh bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nguyên bản dẫm hướng Nam Cung Thần Nguyệt chân bị ép thu hồi. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần thần sắc biến đổi. Mắc kẹt. Băng mâu đâm vào Minh Linh thể nội vẹn vẹn một thước, tựa như đâm vào mật độ cao su trong bánh xe, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Tiêu kinh khủng sợi cơ nhục, chăm chú mà kẹp lấy băng mâu. Đều điểm ấy khí lực. Minh Linh quay đầu. Con kia u mắt phải màu xanh lục, chằm chằm vào sau lưng băng tinh cự nhân, khóe miệng quét ra một vòng cười tàn nhẫn ý cho ta. Đoạn. Hắn phần lưng cơ thể chấn động. Giang giác. Cái kia cứng rắn vô cùng băng tinh trường mâu, lại bị cơ thể của hắn gắng gượng bẻ gãy. Chương 113, không gian dị năng dung hợp chương 113, không gian dị năng dung hợp giang giác. Thanh thúy đức gãy âm thanh, tại tĩnh mịch trên quảng trường vang lên. Cái kia dài đến 30m băng tinh trường mâu, tại Minh Linh phần lưng cơ thể đè xuống, vỡ nát thành đầy trời tinh mảnh. Điều này, Minh Linh nghe răng cười một tiếng, thân eo như đại mãng trở mình, dựa thế lượn vòng. Đó là lực lượng cơ thể bộc phát một cái trở tay bảy quyền. Thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ dựa vào kia kinh khủng cơ thể động năng, liền ma sát không khí sản sinh chói tai âm bạo. Bèn, một quyền này chặt chẽ vững vàng mà đập vào băng tinh cự nhân trên cằm. Vô số vụn băng như bắn phiến loại kích xạ. Tần Nghiễn Trần trời đất quay cuồng, cao tới 23m thân hình khổng lồ, lại bị một quyền này nện đến lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều tại kim loại trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Đau nhức, thân làm nguyên tố hóa thân khu, cỗ kia thấu xương lực chấn động, vẫn như cũ chấn động đến đầu góc hắn ông tác hưởng. Này mẹ nó là ăn vĩ ca lớn lên a. Sức lực như thế đại. Tần Nghiễn Trần thầm mắng một tiếng, cũng không dám có chút ngừng. Người cũng cho ra nằm xuống. Hắn cưỡng ép ổn định trọng tâm, hai tay hư ôm, thể nội ghen nguyên năng như mở cống như hồng thủy chút xuống. Đại địa trường khống, gấp trăm lần trọng lực. Cho ra ép. Ông. Không khí vì đó ngưng tụ. Minh Linh dưới chân kim loại mặt đất lần nữa sụp đổ, hình như có một cái bàn tay vô hình, muốn đem hắn ấn vào vỏ quả đất trong. Cùng lúc đó, Tần Nghiễn Trần trong tay mâu gãy đột nhiên đoàn tụ, hóa thành một cái càng to lớn hơn băng tinh lang nha động, mang theo tiếng gió gào thét, chiếu vào Minh Linh thiên linh cái hung hăng nện xuống. Ầm. Tia lửa tung tóe. Minh Linh viên kia giữ tợn ác quỷ đầu lâu bị nện được trầm xuống phía dưới. Trên mặt hắc lân nổ tung, chảy ra khẽ khẽ vết máu đỏ sậm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Gãi ngứa sao? Minh Linh ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên huyết hỏa trong con ngươi, tràn đầy khinh miệt. Hắn coi như không thấy gấp trăm lần trọng lực áp chế, cặp kia che kín hắc lân lợi trảo, như hai thanh lợi nhận, đâm vào Tần Nghiễn Trần băng tinh thân thể. Xoẹt. Một tiếng rợn người tiếng ma sát. Một đám khối trừng to bằng cái thất băng tinh huyết đủ, bị hắn gắng gượng xé kéo xuống. Hương vị. Lạnh chút ít. Minh Linh tiện tay đem đá lạnh bóp nát, thân hình lại một lần bạo khởi. Như một đầu chó điên, nào vào băng tinh cự nhân trên người, điên cuồng mà cắn xé, nệ gõ. Ầm. 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 Mỗi một kích đều nương theo lấy đại lượng vụn băng bể ra. Tần Nghiễn Trần bị đánh được liên tục bại lui, nguyên bản trong suốt long lanh thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Gánh không được. Con hàng này nhục thân quả thực là vô lại. Lại đánh như vậy xuống dưới, lao tử được bị hắn hủy đi thành nước đá bảo. Tần Nghiễn Trần cắn răng nghiến lợi. Cự hóa dị năng tất nhiên mạnh, nhưng tiêu hao cũng là thiên văn sổ tự. Nhất là kiểu này cường độ cao vật lộn, mỗi giây đều đang thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn. Rút lui. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định bị hắn loạn. Tần Nghiễn Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khổng lồ băng tinh thân thể đột nhiên vỡ vụn, hóa thành gió tuyết đầy trời, che đậy ánh mắt của Minh Linh. Một giây sau, ông, không gian ba động lóe lên. Tần Nghiễn Trần khôi phục hình người, đột nhiên xuất hiện tại vài trăm mét ngoại lăng thanh từ bên cạnh. Phúc. Vừa hạ xuống mà, hắn đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tần Nghiễn Trần. Lăng thanh tử vội vàng đỡ lấy hắn, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Không sao, không chết được. Tần Nghiễn Trần lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn phía xa cái đó đang trong gió tuyết hống hát sắc ma thần, trong mắt lóe lên vẻ ngon lệ. Cháu trai này quá cứng, vật lý công kích cơ bản tạo gió. Được nghi cái ám chiêu. Hống. Xa xa. Minh Linh phát hiện con mồi biến mất, phát ra một tiếng nổi giận gào thét. Cặp kia con mắt đỏ ngầu khóa chặt hai người vị trí. Chạy. Tại đây phong bê chiến hạm trong, các ngươi năng lực chạy đi nơi đâu? Vâng. Mặt đất vỡ nát. Minh Linh thân ảnh hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Nhanh, quá nhanh. Tiểu này cực hạn tốc độ, thậm chí so thuấn di còn muốn cho người ta cảm giác áp bách. Đi. Tần Nghiễn Trần ôm Lăng Thanh từ eo. Ông. Không gian thuấn di. thân ảnh của hai người hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, bọn hắn vừa nãy đứng yên địa phương bị Minh Linh một cước giẫm nát. Một cái đường kính 10 mét hố to thình lình xuất hiện. Ra đây, đi ra cho lão tử. Minh Linh một kích thất bại, càng thêm cuồng bạo. Hắn trên quảng trường điên cuồng va chạm, những nơi đi qua, kim loại tháp nhọn sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Tần Nghiễn Trần mang theo Lăng Thanh Tử, như tại nhảy múa trên lưới lao, tại quảng trường các nơi lấp lóe. Một lần, hai lần, 10 lần, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm mà tránh đi Minh Linh công kích. Nhưng này căn bản không phải kế lâu dài. Hô, hô. Tần Nghiễn Trần hô hấp càng ngày càng nặng, liên tục cường độ cao tuấn di, nhường tinh thần lực của hắn gần như khô kiệt. Trong đầu truyền đến như kim đâm thống khổ, mà Minh Linh lại như một đài không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu, khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị mài chết. Lăng Thanh Tử nhìn Tần Nghiễn Trần trắng bệnh bên mặt, cầm dao găm nốt ngón tay bóp trắng bệnh. Liều mạng với ngươi, liều cái rắm. Tần Nghiễn Trần chừng nàng một chút. Loại đó quái vật, ngươi đi lên chính là đưa đồ ăn. Hắn một bên tuấn di, một bên đại náo cấp tốc vận chuyển. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc về trong góc hai đống rác thải. Đó là trước đó bị Minh Linh đánh bay cùng sơn, cùng trọng thương hôn mê u sát. Hai cái này thằng xui xẻo còn chưa ngỏm cụ tỏi, chính ghé vào trong phế tích kéo dài hơi tàn. Có. Tần Nghiễn Trần tàn nhẫn cười một tiếng. Tận dụng phế liệu một chút. Ông. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở cùng sơn cùng u sát bên người. Ai? Cùng sơn hoảng sợ ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ người tới, chỉ cảm thấy cổ căng một cái. Mượn các ngươi nhục thân dùng một lát. Tần Nghiễn Trần một tay một cái, xách hai cái này mấy trăm cân chẳng hán, như xách hai con gà con. Minh Linh, tiếp lấy, cho ngươi thêm cái cơm. Tần Nghiễn Trần hét lớn một tiếng, cánh tay cơ thể hở ra, dùng hết toàn lực đem hai người hướng phía Minh Linh hung hăng đập tới. Hiu, hiu, hai người hóa thành hai viên thịt người đạn tháo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bay về phía Minh Linh. Đại nhân, là ta à? Đừng giết ta. Cùng sơn trên không trung khoa tay múa chân, tuyệt vọng gào thét. Minh Linh dừng bước lại, hắn nhìn bay tới hai người thủ hạ, tấm kia ác quỷ trên gương mặt không có chút nào ba động, chỉ có đói khát, rát rưởi. Tất nhiên vô dụng, vậy liền hóa thành của ta chất dinh dưỡng đi. Hắn mở ra tấm kia che kín răng nanh miệng to như chậu máu, trong mấy mắt miệng của hắn lại ma quái vỡ ra đến bên hai, như một cái săn mồi cự mãng. Phốc phốc. Cùng sơn kia thân thể cao lớn trực tiếp bị hắn cắn một cái vào nửa người trên. Giang giác, giang giác, làm cho người dùng mình xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, máu tươi từ Minh Linh khỏe miệng tràn ra. Hắn lại thật sự ăn. A, u sát thấy cảnh này sợ tới mức sợ vỡ mật, trên không trung liều mạng dãy rủa, nhưng Minh Linh lại duỗi ra một cái đại thủ bắt lại hắn, như nắm lên một quả bồ đào, thiện tay ném vào trong miệng. Cô suy, hai đại tứ giai cường giả tối đỉnh, cứ như vậy trở thành Minh Linh khôi phục thể lực khẩu phần lương thực. Mẹ, Lăng Thanh Tử trong dạ dày rời sông lấp biển, quay đầu đi chỗ khác. Tần Nghiễn Trần cũng là khỏe mắt có quắp, này mẹ nó so giòm bị còn buồn nôn, thật là một cái xuất sinh. Thôn vệ hai tên thủ hạ về sau, Minh Linh khí tức trên thân lại một lần tăng vọt, nguyên bản có chút tổn hại hắc lân, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái kia song huyết con mắt màu đỏ trong, tràn đầy thỏa mãn cùng bạo ngược. Đa tạ khoản đãi. Minh Linh rũi ra lưới giải, liếm đi máu trên mặt dấu vết. Để báo đáp lại, ta sẽ để các ngươi bị chết chậm một chút. Từng chút, ngai nát xương cốt của các ngươi. Vâng. Khí thế bộc phát, so trước đó càng khủng bố hơn uy áp, giống như là biển gầm quét sạch toàn trường. Tuyệt cảnh. Đây mới thật sự là tuyệt cảnh. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy chính mình tại đối mặt một tòa không thể vượt qua đại sơn. Tất cả át chủ bài đều đã quang, năng lượng hao hết, tinh thần lực tiêu hao. Ngay cả gấp lửa bỏ tay người chiêu này đều dùng, còn có thể làm sao? Chờ chết. Không. Tần Nghiễn Trần nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Lao tử xuyên qua một lần, mở nhiều như vậy treo, sao có thể chết tại đây chủng trong khe cống ngầm? Thanh Tử. Tần Nghiễn Trần đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh cái đó một mực đuổi tiếp chính mình vào sinh ra tự nữ hải. Thủ cho ta. Lăng Thanh Tử sững sờ, nhưng không có chút gì do dự, vươn con kia hơi lạnh tay nhỏ. Tần Nghiễn Trần một cái cầm thật chặt, mười ngón đan sen. Trong ngáy mắt đó, không có kiểu diễm, không có ái muội, chỉ có hai viên tại trong tuyệt cảnh chăm chú gắn bó trái tim. Ông, ngay tại hai người bàn tay chạm nhau nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nhất đạo quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ ba động, theo tay của hai người cánh tay, điên cuồng tràn vào đối phương thể nội. Đó là lực lượng không gian. Tần Nghiễn Trần không gian dị năng vốn là từ trên thân Lăng Thanh Tử thu hoạch. Hai cỗ đồng nguyên năng lượng lại sản sinh kỳ diệu cộng hưởng, như hai giọt thủy hội tụ thành một con sông, như hai đoàn hỏa tụ trở thành một cái thái dương. Và anh, Tần Nghiễn Trần trong đầu hình như có nhất đạo đại môn bị phá tan, nguyên bản khô kiệt tinh thần lực lại đạt được thần bí tầm bổ, đột nhiên về đấy, thậm chí còn đang ở tăng gọn. Không gian chung quanh tại trong cảm nhận của hắn thay đổi, không còn là cứng rắn hàng rào, mà lại như mặt nước mềm mại, như gió thân thiết. Đây là Lăng Thanh Tử đôi mắt đẹp trợn lên, khiếp sợ nhìn Tần Nghiễn Trần. Nàng cũng đã nhận ra loại đó hòa tan như nước sữa, điều khiển như cánh tay cảm giác dung hợp. Tần Nghiễn Trần trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, là không gian dung hợp. Chúng ta dị năng có thể được ra. Phía trước Minh Linh đã vọt tới trong vòng trăm thước, con kia màu đen cự trảo mang theo khí tức tử vong vào đầu bổ xuống. Chết đi, thử một lần.
Tần Nghiễn Trần hét lớn một tiếng, nắm thật chặt Lăng Thanh Tử thủ, thể nội tăng vọt lực lượng không gian điên cuồng phun trào.
Thuấn di.
Ông.
Lần này không gian ba động, không còn là gợn sóng, mà là sóng to gió lớn.
Bạch.
Thân ảnh của hai người hư không tiêu thất. Minh Linh lợi trảo bắt hụt, hung hăng chộp vào kim loại trên mặt đất, cầm ra năm đạo sâu không thấy đáy khe rãnh.
Ừm.
Minh Linh sửng sở, đống nhiên quay đầu.
Một giây sau, con ngươi của hắn co rụt lại,
chỉ thấy ngoài ngàn mét, cái đó to lớn chiến hạm cửa khoang lối vào chỗ, hai thân ảnh hiện hiện.
Một ngàn mét,
một lần tuấn di, lại vượt qua một ngàn mét khoảng cách. Nay tại không gian phong tỏa bên trong chiến hạm bộ, quả thực là thần tích.
Ha,
ha ha ha. Tần Nghiễn Trần nhìn phía xa cái đó trở nên như là kiến hôi tiểu nhân Minh Linh, nhịn không được cười như điên lên tiếng.
Thoải mái,
đây mới thật sự là không gian dị năng.
Lăng Thanh Từ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng khó nén hưng phấn.
Loại đó tâm ý tương thông, lực lượng tăng gấp bội cảm giác, quá kỳ diệu.
Chỉ cần hai người cùng nhau, liền không có đi địa phương mà không đến được.
Bất quá,
Tần Nghiễn Trần tiếng cười vừa thu lại, mày nhăn lại.
Nơi này cứ như vậy lớn,
chạy lại nhanh, cũng chỉ là tại lớn một chút lồng bên trong chạy,
sớm muộn sẽ bị hắn ngăn chặn.
Bên trong chiến hạm bộ tất nhiên to lớn, nhưng chung quy là phong bế,
đánh không lại, chạy không thoát.
Đó là một vòng lặp vô hạn.
Vậy làm sao bây giờ?
Lăng Thanh Tử tra hỏi trong mắt tín nhiệm không có chút nào dao động.
Tần Nghiễn Trần nheo mắt lại, nhìn phía xa cái đó lại một lần nổi giận vọt tới Minh Linh.
Trong đầu, một cái điên cuồng suy nghĩ điên cuồng sinh sôi.
Tất nhiên chiến hạm này nội bộ không gian là phong bế,
vậy liền cho nó mở cửa sổ.
Thanh Tử,
Tần Nghiễn Trần quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Có dám theo hay không ta chơi đem lớn?
Lăng Thanh Tử nhìn cái kia song điên cuồng con mắt, nhếch miệng lên.
Đó là độc thuộc về nàng, thanh lãnh ôn nhu.
Mệnh tất cả đều do ngươi,
tùy ngươi chơi.
Tốt.
Tần Nghiễn Trần cười lớn một tiếng, hào khí bừng mây.
Tất nhiên cháu trai này như thế thích ăn,
vậy lao tử đều tiến hắn đi một cái nơi tốt nhường hắn ăn đủ.
Dị không gian, trục xuất.
Tần Nghiễn Trần không tiếp tục chạy trốn,
hắn đều đứng tại chỗ, nắm thật chặt Lăng Thanh Tử thủ.
Hai người thể nội lực lượng không gian lại lần nữa điên cuồng cộng hưởng.
Lần này không phải dùng để chạy trốn,
mà là
tiến công.
Khai.
Tần Nghiễn Trần cùng Lăng Thanh Tử đồng thời phát ra một tiếng quát chói tai.
Hai người hợp lực đối với phía trước hư không hung hăng xé ra.
Ầm.
Một tiếng như vải vóc bị xé mở chói tai tiếng vang.
Nguyên bản đúng chắc không gian, tại hai người dung hợp sau khủng bố lực lượng không gian trước mặt, lại thật sự bị xé mở một lỗ lớn.
Nhất đạo tĩnh mịch, không thấy đáy vết nước, đột nhiên xuất hiện.
Nó không như trước đó cửa không gian truyền tống như thế ổn định.
Nó biên giới bặm mẻo, cuồng bạo, tản ra làm người sợ hãi hư không phong bạo khí tức.
Đó là
dị thứ nguyên loạn lưu.
Cái đó là
cái gì?
Cực dương tốc độ vọt tới Minh Linh, thân hình dừng lại.
Là ngũ giai cường giả, hắn đối với nguy hiểm cảm giác cực độ nhạy bén.
Cái đó đen nhánh trong cái khe, truyền ra khí tức nhường hắn đều cảm thấy run rẩy.
Đó là không biết sợ hãi.
Cho lão tử đi vào đi ngươi.
Tần Nghiễn Trần hai mắt xích hồng, chán nổi gân xanh lên.
Hắn cùng Lăng Thanh Tử hợp lực thao túng cái khe kia, như một tấm thôn thiên miệng lớn, hướng phía Minh Linh quay đầu chủ tới.
Đừng hỏng.
Minh Linh quá sợ hãi, dưới chân thắng gấp, mong muốn lui lại.
Nhưng
một
vành
cái khe kia trong, đột nhiên bộc phát ra khủng bố đến cực điểm áp lực.
Đó là chân không đối với đại khí cất đoạn,
là cao duy đối với thấp duy thôn phệ.
Hô hô hô.
Không khí xung quanh, đá vụn, thậm chí là quan tuyến, đều bị cô kia kinh khủng áp lực điên cuồng lôi kéo vào trong.
Minh Linh kia thân thể cao lớn, lại không bị khống chế hướng về vết nứt đi vòng quanh.
Không.
Minh Linh phát ra một tiếng hoảng sợ hống.
Hắn điên cuồng mà thúc đẩy năng lượng, lợi trảo chụp tiến kim loại mặt đất, mong muốn đối kháng cố kia hấp lực.
Kia lửa tung tóe.
Hắn trên mặt đất cày ra 10 đường rãnh thật sâu khe.
Nhưng này cố hấp lực quá mạnh mẽ,
dường như một cái hắc động.
Bắt lại ngươi.
Tần Nghiễn Trần nghe răng cười một tiếng, tinh thần lực như trọng truy loại nện xuống.
Không gian chấn động.
Ông.
Minh Linh không gian chung quanh đột nhiên run lên.
Hắn chế trụ mặt đất lợi trảo bùng lòng,
chỉ trong nháy mắt mất cân bằng.
Siêu.
Cái kia đầu tráng kiện cánh tay phải, vì khoảng cách vết nứt gần đây, lúc này bị hút vào.
A.
Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Phốc phốc.
Chỉ thấy Minh Linh kia cứng không thể phá hắc lân cánh tay phải, vừa mới đi vào vết nứt, như bị ném vào cối xay thịt.
Lúc này bị không gian bên trong loạn lưu xoắn thành xương máu.
Làm sao có khả năng?
Minh Linh kinh hãi muốn tuyệt, nhìn chính mình chùy lùi vai phải, trong mắt cuối cùng lộ ra chân chính sợ hãi.
Bầy kiến cỏ này,
lại thật có thể làm bị thương hắn.
Hơn nữa còn là kiểu này không thể nghịch quy tắc sát thương.
Chương 114, không gian cắn giết cùng phong phú tỷ lệ rơi đồ. Chương 114, không gian cắn giết cùng phong phú tỷ lệ rơi đồ. Kít rắc, giận người kim loại tiếng ma sát tại quảng trường chống trải trên văn vọng.
Minh Linh con kia còn sót lại tay trái, dùng sức chụp tiến màu sáng bạc kim loại mặt đất, 10 ngón như câu thật sâu khảm vào trong đó.
Thân thể hắn huyền không, hai chân đã bị cái đó kinh khủng vết nứt không gian nuốt sống một nửa.
Cuồng bạo không gian loạn lưu hóa thành vô số thanh nhìn không thấy bao cùn, điên cuồng cắt cái kia cứng không thể phá hắc lân thân thể.
Hống.
Á á á.
Minh Linh phát ra như dã thú gầm nhẹ, trên trán mạch máu thỉnh thịch nhảy lên, tấm kia giữ tợn ác quỷ gương mặt vì dùng sức quá độ mà vặn mèo biến hình.
Hắn ở đây kháng cự,
nương tựa theo ngũ giai tông sư kia biến thái lực lượng cơ thể, hắn lại gắng gượng mà gánh vác vết nứt không gian thôn vệ chi lực.
Hắn như một khoảng ngoan cường cái đinh, một mực đính tại bên bờ vực.
Muốn đem ta cũng kéo vào đi.
Nam mơ.
Minh Linh gầm gừ, trong mắt huyết hỏa tăng vọt.
Một cỗ năng lượng màu đỏ sậm cổ sáng từ trong cơ thể hắn bộc phát, lại nhất thời mà giải khai trùng quanh hấp lực.
Thân thể hắn đang từng chút mà ra bên ngoài nổ. Thảo, con hàng này thuộc vương bắt sao? Này đều có thể kháng trụ. Cách đó không xa, Tần Nghiễn Trần cắn nát một ngụm cơm nhà, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa xuống. Hắn cùng Lăng Thanh từ tay thật chặt chụp tại cùng nhau, tay của hai người cánh tay đều đang không ngừng phát run. Duy chỉ cái không gian này vết nứt, đâu chỉ tại tay không xé mở một đầu bạo long miệng. Mỗi giây, thể nội gen nguyên năng chính lấy tốc độ khủng khiếp bốc hơi. Chống đỡ. Lăng Thanh từ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng đôi tròng mắt kia lại nhìn chằm chằm Minh Linh, không có nửa phần dao động. Không thể để cho hắn ra đây. Một sáng ra đây, chúng ta nhất định phải chết. Tần Nghiễn Trần đương nhiên hiểu rõ. Đây đã là cuối cùng át chủ bài. Nếu này đều làm hắn không chết, này trên dưới 100 cân thịt hôm nay liền phải bàn giao ở chỗ này. Cho ta vào trong a. Tần Nghiễn Trần gầm thét, khóe mắt nổ tung, tiên huyết chảy xuống. Hai người hợp lực, lực lượng không gian tùy theo tăng vọt. Ông, vết nứt hấp lực đột nhiên tăng cường. Minh Linh vừa mới rút ra nửa đoạn thân thể, lại bị giật trở về. Không. Minh Linh hoảng sợ kêu to, trên cánh tay trái sợi cơ nhục từng chiếc đứt đoạn, phát ra đùng đùng, không, rước, giòn vang. Nhưng hắn vẫn như cũ không có buông tay. Dù là móng tay nổ tung, dù là xương ngón tay biến hình, bản năng cầu sinh nhường hắn bạo phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Giang co. Đây là sinh cùng tử kéo co. Ai trước được trí, ai thì phải chết. Tích, cảnh cáo. Ký chủ gen nguyên năng còn thừa không đủ năm. Cảnh cáo. Thân thể phụ tải đã đạt điểm giới hạn. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như bùa đòi mạng. Mẹ nó. Liều mạng. Không chỉ có là ngươi không muốn chết, lão tử cũng không muốn chết. Tần Nghiễn Trần trong mắt lộ ra điên cuồng ngân lệ. Độc dịch. Đừng mẹ nó giả chết. Đi ra cho lão tử làm việc. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cổ tay màu đen vòng tay tùy theo hóa lỏng. Lần này không còn là chiến thứ nhất hình thái. Từng đoàn lớn sền sệt chất lỏng màu đen, theo Tần Nghiễn Trần cánh tay điên cuồng tuôn ra, bám rễ sinh trồi. Xì xì xì. Trong chớp mắt, một gốc cao tới 40 mét hắc sắc ma quỷ thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó toàn thân đen nhánh, mặt ngoài chạy xuôi quỷ dị kim loại sáng bóng, vô số cây tráng kiện đằng mạn như bầy rắn luận vũ. Cho ra, kéo. Tần Nghiễn Trần ra lệnh một tiếng. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục cây to hơn thùng nước màu đen đằng mạn mang theo phá phong dứt lên, hung hăng quấn quanh ở Minh Linh cái kia một mực chế trụ mặt đất trên cánh tay trái. Không phải công kích, là trợ lực. Đây cũng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, thậm chí là đẻ chết lạc đà một toàn núi lớn. Đây là thứ quỷ gì? Minh Linh đồng tử đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn những kia đằng mạn quấn lấy cánh tay của mình, sau đó dùng sức hướng về sau kéo một cái. Bang! Một tiếng dây cung đứt đoạn loại tiếng bang. Minh Linh kia nguyên bản đã kéo căng đến cực hạn cân bằng, nhất thời bị đánh phá. Giang rắc, kim loại mặt đất vỡ nát. Cái kia chỉ chế trụ mặt đất tay trái cuối cùng bắt không được, cả đại đồng kim loại sàn nhà bị hắn gắng gượng tung bay. A a a, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng tới cực điểm kêu thảm. Minh Linh kia thân thể cao lớn, tựa như một quả bị hắc động bắt được sao băng, đảo mắt bị đạo kia tính mịch vết nứt không gian triệt để nuốt hết. Đóng cửa. Tần Nghiễn Trần gào thét. Hắn cùng Lăng Thanh Từ đồng thời buông lỏng ra đối không gian không chế. Ông. Mất đi năng lượng trèo chống vết nứt không gian, bắt đầu cực tốc khép lại. Tựa như một tấm khép kín miệng rộng. Ngay tại vết nứt sắp hoàn toàn khép kín một sát na. Bạch. Một đạo hắc ảnh từ trong cái khe quăng ra đây. Đó là Minh Linh một cái tay cụt. Ở chỗ nào thời khắc xuống còn, không gian khép kín quy tắc chi lực, hóa thành một cái thứ nguyên chi nhận, gắng gượng cắt đứt hắn cuối cùng dãy rủa. Hô, hô. Vết nứt biến mất. Quảng trường khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại một cái che kín hắc lân tay cụt, lặng lặng mà nằm trên mặt đất, còn đang ở vẻ thần kinh mà có quắp. Kết thúc. Tần Nghiễn Trần hai chân mềm nhũn, đặt mông có quắp ngồi dưới đất. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, cảm giác phế đều muốn nổ, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ thể đều đang kháng nghị, đau đến toàn thân. Lăng Thanh Tử cũng chống đỡ không nổi, thân thể lắc một cái, mềm mềm mà nghiêng qua một bên. Tần Nghiễn Trần tay mắt lanh lẹ, một cái nắm ở nàng. Thân thể của cô bé nhẹ như lông vũ, toàn thân lạnh, chỉ có yếu ớt nhịp tim còn đang ở chứng minh nàng còn sống. Không có việc gì. Tần Nghiễn Trần nhẹ nhàng sửa sang nàng bị mồ hôi ướt nhẹp tóc mái, âm thanh khàn khàn lại ôn nhu. Cháu trai kia, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Dị không gian trong, nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch, không ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí không có dưỡng khí. Minh Linh trôi nổi trong hư không, trung quanh là cuồng bạo không gian loạn lưu, kéo dài cắt thân thể hắn. Hống, hống. Hắn che lấy gây mất cánh tay trái, chỗ đứt tiên huyết dâng trào, nhưng ở chân không môi trường tròng, tiên huyết lập tức sôi trào, đông kết, đau nhức, cực hạn thống khổ. Nhưng so đau nhức càng đáng sợ là nghẹt thở. Phổi không khí bị một chút rút khô, thể nội ép mạnh nhường của hắn huyết quản bắt đầu bạo liệt, nhãn cầu nổi lên. Phóng, thả ta ra ngoài, ta là thần tuyển giả, ta không thể chết ở chỗ này. Hắn trong hư không điên cuồng giãy giụa, cơ còn sót lại cánh tay phải, mong muốn xé mở mảnh không gian này. Nhưng nơi này là trục xuất nơi, không có tọa độ, không có phương hướng. Dù là hắn là ngũ giai tông sư, ở chỗ này cũng bất quá là một hạt hơi cường tráng điểm bụi bặm. Một phút đồng hồ. Phẫn nộ. 3 phút. Sợ hãi. 5 phút đồng hồ. Cầu khẩn. 10 phút đồng hồ. Tĩnh mịch. Minh Linh kia thân thể cao lớn, cuối cùng ngưng giấy rủa. Cặp kia thiêu đốt lên huyết hỏa đôi mắt, triệt để dập tắt, biến thành một mảnh hôi bại màu cho tàn. Nhất đại kiêu hùng, ngũ giai tông sư. Cứ như vậy, tại vô thanh vô tức trong hư không, biệt khuất biến thành một bộ cứng ngắc thi thể. Chiến hạm quảng trường. Tần Nghiễn Trần nghỉ ngơi một lát, hơi khôi phục chút ít khí lực. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Thanh Tử, đem nàng nhẹ nhàng để dưới đất, lại cho nàng cho ăn một bình khôi phục dược tề. "Chờ ta một chút, ta đi sở cái thi." Tần Nghiễn Trần đứng dậy, vỗ vỗ cái mông. Là một tên hợp cách có hệ thống nam nhân bột chết rồi không sở thi, vậy đơn giản là phung phí của trời. Không gian cảm giác. Tần Nghiễn Trần nhắm mắt lại. Nương tựa theo cùng Lăng Thanh Tử dung hợp sau tăng vào không gian lực tương tác, hắn rất nhanh liền khóa chặt vừa nãy cái đó dị không gian tọa độ. "Ông." Thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở kia phiến tĩnh mịch trong hư không. Lọt vào trong tầm mắt chính là Minh Linh cố kia trôi nổi thi thể khổng lồ. Lúc này Minh Linh sớm đã hết rồi trước đó mai phòng, giống như một khối rách dưới khăn lau, toàn thân hiện đầy bị không gian loạn lưu cắt chém vết thương. Chậc chậc chậc. Tần Nghiễn Trần lắc đầu, nín thở. Kiếp sau làm người tốt. A không đúng, ngươi mặt hàng này, đoán chừng không có kiếp sau. Hắn thổi qua đi, đưa tay đặt tại thi thể của Minh Linh bên trên. Đinh. Kiểm tra đến cao năng thi thể. Nhặt thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được điểm kinh nghiệm 70.000 điểm. Chúc mừng ký chủ đạt được điểm thuộc tính. Lực lượng 610, thể phách 730, tinh thần 420. Chúc mừng ký chủ đạt được bất tử chi huyết, pha loãng bản, 1. Chúc mừng ký chủ đạt được không gian máy dò 1. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, nghe được Tần Nghiễn Trần tâm hoa nộ phóng. 7 vạn kinh nghiệm. Điểm thuộc tính cũng trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Nhất là giọt kia bất tử chi huyết. Tần Nghiễn Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhiều hơn một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong lơ lửng một giọt dòng máu màu vàng sậm. Dù là cách cái bình, đều có thể phát giác được bên trong ẩn chứa khủng bố sinh cơ cùng bạo ngược năng lượng. Là cái này Minh Linh biến thân cậy vào. Bất tử chi vương bàn cho huyết. Tần Nghiễn Trần ánh mắt nóng rực. Cái đồ chơi này nếu để cho độc dịch hấp thu, hoặc là cầm lấy đi luyện dược, có thể xưng thần vật. Còn có cái đó không gian máy dò tên nghe lấy phổ thông, nhưng ở hệ thống giới thiệu trong, đây chính là năng lực phát hiện cực kỳ yếu ớt không gian ba động công nghệ cao, quả thực là giết người cướp của, tìm kiếm di tích thần khí. Kiếm lời. Đợt này, trực tiếp tất cánh. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, rời đi vùng đất chết này. Về đến quảng trường, Tần Nghiễn Trần bước nhanh lại gần Lăng Thanh Tử. Lúc này, Lăng Thanh Tử đã tỉnh rồi, chính bất và ngồi dậy. Cha xét bên cạnh trong phế tích tình huống, Nam Cung cùng Trần Phong, nàng âm thanh suy yếu, chỉ kia hai đống đá vụn. Tần Nghiễn Trần gật đầu một cái, yên tâm, có ta ở đây, tử thần cũng phải xếp hàng. Hắn đi qua, vung tay lên, trọng lực lực trường, đảo ngược không chế. Ông, đặt ở trên thân hai người cục đá vụn, lập tức trôi nổi lên, bị ném tới một bên. Phế tích dưới, Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nam Cung Thần Nguyệt toàn thân xương cốt đoạn mất hơn phân nửa, lâm vào chiều sâu hôn mê, khí tức yếu ớt được khó mà phát giác. Trần Phong ngực cái đó huyết động còn đang ở đổ máu. Sắc mặt xám xịt, cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thảm như vậy, Tần Nghiễn Trần nhíu nhíu mày. Hắn từ hệ thống trong ba lô lấy ra hai bình hiện ra hào quang màu xanh biếc dược tề. Siêu tốc khép lại dược tề, bản cải tiến, đây là hắn ở đây hủy diệt thiên cung ngồi dưỡng lúc, trao đổi bảo mệnh thần dược. Thiện nghi các ngươi. Tần Nghiễn Trần nhức nhối nhếch miệng, nhưng động tác cũng không dừng lại, cậy mở miệng của hai người, một người rót một bình. Dược hiệu hiệu quả nhanh chóng. Hào quang màu xanh lục bao phủ hai người thân thể. Mắt Trần có thể thấy, Trần Phong lực lỗ máu bắt đầu mọc ra mầm thịt, phi tốc khép lại. Nam Cung Thần Nguyệt vận bèo tứ chi cũng bắt đầu chậm rãi trở lại vị trí cũ, hô hấp cũng bình ổn tiếp theo. Sau 10 phút, khô cục, Trần Phong dẫn đầu tỉnh lại. Hắn mở mịt mở mắt ra, sờ lên lồng ngực của mình. Ta không chết, ta còn tưởng rằng người chết. Tần Nghiễn Trần ngồi xổm ở bên cạnh, cầm trong tay kia bình không uống hết thủy, cười híp mắt nhìn hắn. Mệnh quá cứng rắn a, tiểu cường chuyển thế. Trần Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn thấy cách đó không xa Tần Nghiễn Trần cùng Lăng Thanh Tử, lại thấy được cái kia nhìn thấy mà giật mình cực đại tay cụt. Đó là Minh Linh cánh tay. Quái vật kia chết rồi. Trần Phong một chút ngồi xuống, hai mắt trợn tròn xoe. Chết rồi. Tần Nghiễn Trần hời hợt nhún vai. Vận khí tốt, rơi trong hố té chết. Trần Phong ra mặt kéo ra. Thân mẹ nó rơi trong hố té chết. Ngũ giai tông sư năng lực ngã chết. Lúc này, Nam Cung Thần Nguyệt cũng rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Nàng dù sao cũng là nội tình tốt, khôi phục được so Trần Phong còn nhanh chút ít. Đội trưởng. Trần Phong đội vàng bỏ qua đi đỡ lên nàng. Nam Cung Thần Nguyệt che lấy làm đau đầu, ngắm nhìn một phía. Làm nàng nhìn thấy cái kia tay cụt, cùng với trống rông quảng trường lúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Minh Linh, thật sự bại. Nàng nhìn về phía Lăng Thanh Tử. Cái đó váy đen thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt, khí tức lại như cũ bén nhọn, đang lẳng lặng mà lau sạch lấy dao găm bên trên vết máu. Là hủy diệt võ thần bảo vật sao? Nam Cung Thần Nguyệt âm thầm suy đoán. Trừ ra trong truyền thuyết kia đứng ở nhân loại đỉnh phong hủy diệt võ thần, nàng nghĩ không ra còn có thủ đoạn gì nữa, có thể khiến cho hai cái tam giai tiến hóa giả phản sát ngũ giai tông sư. Lăng Thanh Tử không có giải thích. Tần Nghiễn Trần cũng lười nói, loại xinh đẹp này hiểu lầm, liền để nó tiếp tục xinh đẹp đi xuống đi, rõ còn phải biên nói dối. Vương Quê đâu? Trần Phong đột nhiên tra hỏi âm thanh phát run. Mọi người trầm mặc. Trên quảng trường chỉ có một bãi sớm đã vết máu khô khốc, cùng mấy khối phá toái sắt thép mảnh vỡ. Cái đó trầm mặc hắn tử, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Trần Phong đành mắt đỏ lên, cúi đầu xuống, bả vai kịch liệt run run. Đừng khóc. Tần Nghiễn Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm thanh khó được nghiêm chỉnh mấy phần. Hắn là tên hắn tử. Hắn là vì cứu chúng ta mới chết. Chúng ta không nên ở chỗ này khóc sướt mướt, mà là phải sống sót. Mang theo hắn kia phần, cùng nhau tiếp tục sống. Trần Phong dùng sức gật gật đầu, lau khô nước mắt, trong mắt nhiều hơn một phần chưa bao giờ có kiên nghị. Đúng lúc này, ông trong sân rộng, đạo kia quen thuộc, không tình cảm chút nào cơ giới thanh lại lần nữa vang lên. Quang ảnh xen lẫn, Chiến hạm trí não cặc nhở hư nghĩ đầu ảnh lại xuất hiện. Nó nhìn đầy đất bừa bộn, cùng còn sót lại mấy tên người sống sót cặp kia dữ liệu cấu thành trong ánh mắt, toát ra tên là thỏa mãn tâm tình. Kiểm tra đến đối địch mục tiêu dấu hiệu sinh tồn biến mất. Xung đột giải trừ. Chúc mừng các ngươi, còn sống. Giọng cặc nhở tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Quá trình là có chút thô bạo, nhưng không thể không thừa nhận, các ngươi cho thấy làm cho người kinh ngạc tiềm lực cùng tính bền dẻo. Tần Nghiễn Trần đứng dậy, sắc đau, vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào cái này nói bớt đôi trí tuệ nhân tạo. Bớt nói nhảm. Vừa nãy quái vật kia lúc giết người ngươi không ra, việc hiện tại nhi bình ngươi hiện ra. Là cái này các ngươi tả vu tộc đạo đại khách. Cặc nhở không hề tức giận. Nó bình tĩnh phất phất tay. Nguyên bản phong bế quảng trường bốn phía, đột nhiên sáng lên từng đạo màu u lam quan môn. Đó là vì sàng chọn ra người mạnh nhất thiết yếu quá trình. Kẻ yếu, không có tư cách khống chế chiếc này tả vu tộc chiến hạm. Hiện tại, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Nó liếc nhìn mọi người. Chỉ cần thông qua cuối cùng ý chí khảo nghiệm, chiếc chiến hạm này, tính cả bên trong tất cả khoa kỹ, vũ khí, tài nguyên, đều đem thuộc sở hữu của các ngươi. Nghe được câu này, tất cả mọi người hô hấp đều thô trọng mấy phần. Cho dù là Tần Nghiễn Trần, trái tim cũng hung hăng nhảy một cái. Một chiếc hoàn chỉnh viễn cổ chiến hạm, nếu là có thể đem tới tay, vậy sau này tại đất chết bên trên, chẳng phải là đi ngang? Khảo nghiệm phải bao lâu? Nam Cung Thần Nguyệt tỉnh táo hỏi. Mấy phút sau, các nhau bình thản nói. Chương 115, khóa gen cùng phàm nhân thân thể. Chương 115, khóa gen cùng phàm nhân thân thể. Màu xám bạc kim loại hành lang hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mấy người tiếng bước chân tại không gian trống trải trong quanh quẩn, đơn điệu, nụn nhạt. Các nhau hình chiếu phiêu phù ở phía trước nhất, dẫn đường. Thân thể của nó do màu u lam dòng số liệu cấu thành, không có chân, cách mặt đất ba thước, giống như quỷ mị. Tần Nghiễn Trần đi tại trong đội ngũ ở giữa, trong tay còn cầm kia bình không uống hết khôi phục dược thể. Hắn vừa đi, một bên âm thầm đánh giá bốn phía. Trên vách tường chạy xuôi không biết tên mạch năng lượng, ngẫu nhiên hiện lên nhất đạo lưu quang, lộ ra siêu việt thời đại khoa kỹ cảm. Còn chưa tới sao? Tần Nghiễn Trần liếc qua tung bay ở phía trước dẫn đường hư nghĩ đầu ảnh, giọng nói hơi không kiên nhẫn. Đi tiếp nữa, đều muốn đi ra hệ ngân hà. Cặp tấm kia do dòng số liệu tạo thành gương mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình ba động. Nóng này là biểu hiện của người yếu. Cương giả chân chính phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi tinh khí. Tần Nghiễn Trần lườm một cái này nhân công tiểu năng còn có thể nấu canh gà. Sau 10 phút, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Hành lang cuối cùng là một tòa rộng lớn đại sảnh hình tròn. Giữa đại sảnh đứng sừng sững lấy mấy đài tạo hình kỳ dị dụng cụ. Chúng nó toàn thân do màu đen tinh thể chế tạo, hiện lên hình khuyên sắp xếp. Ở giữa là một cái hình tròn nền tảng, phía trên lơ lửng một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ thủy tinh. Kia thủy tinh nội bộ hình như có huyết dịch đang lưu động, tản ra làm người sợ hãi ánh sáng màu đỏ. Đến, các mèo dừng thân hình, xoay người, đối mặt mọi người. Nơi này là huyết mạch hành lang, cũng là các ngươi có thể hay không kế thừa chiếc chiến hạm này đạo môn hạm thứ nhất. Nam Cung Thần Nguyệt che ngực, sắc mặt tái nhợt, đó là trước đó trọng thương chưa lành gì chứng. Nàng nhìn những dụng cụ kia, ánh mắt cảnh giác. Này muốn làm sao chắc? Rút máu. Các mèo lắc đầu. Cấp thấp văn minh mới dùng loại đó nguyên thủy phương thức. Ta vu tộc khoa kỹ, nhắm thẳng vào sinh mệnh bản nguyên. Nó chỉ trung ương màu đỏ thủy tinh. Đứng lên trên, nó sẽ chọn đọc các ngươi tổ hợp gen, phân tích huyết mạch của các ngươi tiềm năng. Cũng là huyết mạch đẳng cấp. Tần Nghiễn Trần nhướng mày. Huyết mạch đẳng cấp, cái đồ chơi này có cái gì cách nói? Các mèo dữ liệu mắt tránh giật mình, như là khắp nơi sắp xếp ngôn ngữ để cho những thứ này người nguyên thủy nghe hiểu. Tại vũ trụ trong vạn tộc, huyết mạch quyết định tất cả. Nó là hạn mức cao nhất, là trần nhà, là không thể vượt qua danh sâu. Phổ thông huyết mạch cuối cùng chỉ là phàm nhân, dù là cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích. Cao cấp huyết mạch sinh ra chính là vương giả, hô hấp ở giữa liền có thể mạnh lên. Lời nói này tàn khốc trực tiếp, nhưng mọi người khắp cả người phát lạnh. Trần Phong rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì: đây cũng quá duy huyết thống luận đi, lẽ nào nỗ lực liền vô dụng sao? Cắt mèo nhìn về phía hắn, ánh mắt lý tính mà lạnh lùng. Nỗ lực có thể để cho ngươi từ một đầu nhỏ yếu mã nghĩ trở thành một đầu cường tráng mã nghĩ, nhưng vĩnh biến không thành đại tượng. Đây là gen xiềng xích, là sinh mệnh gông cùng xiềng xích. Trừ phi ngươi có thể đánh phá khóa gen, hoàn thành sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, bằng không huyết mạch chính là của ngươi trần nhà. Lời nói này nhường mọi người triệt để trầm mặc. Quan niệm về số mệnh, chân chuỗi gen quyết định luận này vô cùng tàn khốc, nhưng tới một mức độ nào đó lại là cái này chân lý của vũ trụ. Tần Nghiễn Trần ngược lại là không có phản ứng gì, hai tay của hắn nút túi, vẻ mặt sao cũng được, chê cười. Lao tử có hệ thống, lao tử cực hạn chính là không có cực hạn, quản ngươi cái gì chó má huyết mạch có thể đỡ nổi lao tử bất hắc. Các ngươi tiếp tục nói, lần này khảo nghiệm tiêu chuẩn rất đơn giản, đạt tới cao cấp huyết mạch tức coi là thông qua. Cao cấp huyết mạch rất khó sao? Nam Cung Thần mới hỏi. Các ngươi phát ra một tiếng cười nạo loại điện tử âm. Trên cái tinh cầu này, 99 người đều là phổ thông huyết mạch, cũng là các ngươi cái gọi là người bình thường. Năng lực đạt tới cấp thấp huyết mạch, vạn người không được một. Trung cấp huyết mạch, trong trăm vạn không có một. Về phần cao cấp huyết mạch, nó rơi ra một ngón tay, ngàn vạn người trong, khó ra một người. Đó là chân chính thiên kiêu chi tử, là tiến hóa sủng nhi. Lòng của mọi người chìm đến đáy cốc, ngàn vạn người trong mới ra một cái. Xác suất này so chúng sổ số giải nhất còn thấp. Bất quá bọn hắn bốn người đều là thánh diễm quân đoàn thiên tài, bọn hắn đối tự thân thiên phú huyết mạch có tự tin, nhưng có thể hay không đạt tới cao cấp huyết mạch, ai cũng không có nắm chắc. Đừng nói nhảm. Tần Nghiễn Trần ngắt lời mọi người lo nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua những dụng cụ kia, ánh mắt không kiên nhẫn. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Ai tới trước? Không ai động. Tiểu này thẩm phán vận mệnh thời khắc, ai cũng không dám tùy tiện phóng ra một bước kia. Ta tới đi. Trần Phong cắn răng, đứng ra. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Chết sớm sớm siêu sinh. Và ở chỗ này bị tra tấn, không bằng thống quái điểm. Hắn đi đến trung ương trên bình đài, hít vào một hơi, nhắm mắt lại. Bắt đầu đi. Ông, màu đỏ thủy tinh sáng lên. Nhất đạo chùm sáng màu đỏ, từ thủy tinh trong bắn ra, bao phủ Trần Phong thân thể. Chùm sáng trong, vô số thật nhỏ dòng số liệu đang nhanh chóng nhảy lên. Trần Phong cảm thấy mình bị nhìn thấu. Từ làn da đến cơ thể, từ xương cốt đến tế bào, thậm chí ngay cả sâu trong linh hồn bí mật, đều bị đạo ánh sáng này buộc nhìn trộm được rõ ràng. 3 giây sau, chùm sáng biến mất. Trên dụng cụ phương, hiện ra một nhóm thông dụng vũ trụ chưa biết. Cắt mèo nhìn thoáng qua, không tình cảm chút nào mà tuyên đọc kết quả. Trần Phong, chủng tộc, các con nhân loại, kiểm tra kết quả, cấp thấp huyết mạch. Trần Phong mở mắt ra, nghe được cấp thấp 2 chữ, đầu tiên là sửng sở, lập tức thở phào một cái. Chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, làm ta sợ muốn chết. Vẫn còn may không phải là phổ thông, vẹn vẹn là cấp thấp huyết mạch, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Rốt cuộc cắt mèo đã từng nói, cấp thấp huyết mạch cũng là vạn người không được một. Cái kế tiếp, giọng cắt không hề ba động. Nam Cung Thần Nguyệt hít vào một hơi, đi tới. Nàng đi lại nặng nề, là Hủy Diệt Thiên Cung thiên tài, Thánh Diễm Quân Đoàn đội trưởng, nàng một mực từ trước đến giờ kiêu ngạo. Nàng tin tưởng, thiên phú của mình tuyệt không vẹn vẹn là cấp thấp. Nàng đứng ở chùm sáng trong, đứng thẳng lên lưng. Ông, ánh sáng màu đỏ lại một lần sáng lên. Lần này thời gian so Trần Phong hơi dài một chút, ước chừng 5 giây. Chùm sáng tiêu tán. Các mèo nhìn thoáng qua dữ liệu, ánh mắt có cực kỳ yếu ớt ba động. Nam Cung Thần Nguyệt, chủng tộc, các con nhân loại, kiểm tra kết quả, cấp thấp huyết mạch, biến dị. Đánh giá, quan hệ lực tương tác tương đối cao, tổ hợp gen trong có yếu ớt phản tổ dấu hiệu, nếu có đại cơ duyên, có hy vọng tấn thăng trung cấp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nam Cung Thần Nguyệt thân thể lắc một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cấp thấp, lại cũng là cấp thấp. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại cái này văn minh cổ xưa bình phán tiêu chuẩn dưới, cũng chỉ là tốt một chút cấp thấp. Sao lại thế? Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt thất lạc mà không cam lòng. Loại đó từ đám mây rơi xuống vũng bùn chênh lệch cảm giác, nhường nàng sắp tan vỡ. Được rồi, đừng tăng nghiêm mặt. Tần Nghiễn Trần đi qua, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cấp thấp làm sao vậy? Vừa nãy cái đó ngũ giai minh linh, không phải cũng bị chúng ta bọn này cấp thấp cho làm chết cô? Dữ liệu là chết, người là sống. Nam Cung Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hào quang khôi phục một chút. Đúng vậy, a bọn hắn vừa mới sáng tạo ra kỳ tích. Đến với ngươi. Cắt mèo nhìn về phía Tần Nghiễn Trần. Cặp kia dữ liệu trong mắt, lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không chỉ có là nó. Nam Cung Thần Nguyệt, Trần Phong, thậm chí là trong góc Lăng Thanh Tử, đều đem ánh mắt tập trung vào Tần Nghiễn Trần trên người. Người đàn ông này, quá thần bí. Không gian, nham thạch, hàn băng, cự hóa. Một người thân kiêm nhiều loại cường lực dị năng, còn có thể nguyên tố hóa, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu như nói nơi này ai có khả năng nhất có cao cấp huyết mạch kia trừ Tần Nghiễn Trần ra không còn có thể là ai khác. Thần ca khẳng định không sao hết. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt chắc chắn. Nếu là hắn cấp thấp, kia thiên lý nan dung. Tần Nghiễn Trần nhún vai, vẻ mặt thoải mái mà đi đến nền tảng. Đến đây đi. Nhường ra xem xét, ra rốt cục là cái gì chất lượng. Hắn đứng ở màu đỏ thủy tinh dưới, hai tay ôm ngực, tư thế cuồng ngạo. Ông. Lúc này, màu đỏ thủy tinh bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, quang mang chi thịnh, thậm chí đâm vào mọi người mở mắt không ra. Tất cả đại sảnh dụng cụ đều tại điên cuồng vận chuyển, phát ra ông tiếng oanh minh. Động tĩnh lớn như vậy, Trần Phong kêu lên. Ổn. Khẳng định là cao cấp huyết mạch. Nam Cung Thần Nguyệt cũng nín thở, chăm chú nhìn quang mang trung tâm cái thân ảnh kia. Này chính là cường giả đãi ngộ sao? Ngay cả kiểm tra đều kinh thiên như vậy động địa. Quang mang kéo dài dòng dã 10 giây, cuối cùng chấm dãi tiêu tán. Tần Nghiễn Trần mở mắt ra, nhìn các mèo, dương lên khóe miệng. Thế nào? Có phải hay không dọa đến ngươi? Có phải hay không cao cấp? Hay là nói siêu cấp? Các mèo trầm mặc. Nó cặp kia dữ liệu trong mắt lưu quang điên cuồng chớp động, đang tiến hành cực kỳ phức tạp tính toán. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ, nó mới mở miệng. Thanh âm bên trong lộ ra mấy phần cổ quái. Tần Nghiễn Trần, chủng tộc, các con nhân loại, kiểm tra kết quả. Nó dừng lại, nói a. Tần Nghiễn Trần cấp bách, đừng thừa nước đục thả câu. Cắt mèo nhìn hắn, giọng nói trở nên lạnh băng, thậm chí lộ ra mấy phần ghét bỏ. Kiểm tra kết quả, không có phẩm cấp. Đánh giá, khóa gen chết, tạp chất rất nhiều, không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết mạch đặc thù. Dựa theo tiêu chuẩn, thuộc về phế phẩm bên trong phế phẩm. Ngay cả người bình thường cũng không tính, quả thực là gen rất thải. Chương 116, gen thấp kém. Chương 116, gen thấp kém lặng ngắt như tờ. Không khí đều giống như đọc lại. Trần Phong cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Thần Nguyệt trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lăng Thanh Tử lao dao găm thủ cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn Tần Nghiễn Trần. Phế phẩm, gen rất hại. Cái này một người đơn đấu ngũ giai tông sư, có nhiều loại dị năng mãnh nhân, lại là phế phẩm. A, Tần Nghiễn Trần nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Hắn móc móc lỗ tai. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Có phải hay không là ngươi này phá máy móc lâu ngày không sửa, đường ngắn. Cắt mèo mắt lạnh nhìn hắn. Ta vu tộc khoa kỹ, sẽ không ra sai. Ngươi tổ hợp gen, ta thấy rất rõ ràng. Bình thường, lộn xộn, thậm chí có thể nói thấp kém, thậm chí không bằng Trần Phong. Lời nói này dường như sấm sét bổ vào Tần Nghiễn Trần trên trán. Phàm nhân, không bằng Trần Phong. Ghen rất hại. Mỗi một chữ đều hóa thành dao mũi nhọn, đâm vào trái tim của hắn từ bên trên. Người chung quanh nhìn xem ánh mắt của hắn thay đổi, từ chờ mong, kính sợ, biến thành kinh ngạc, tiếc hận, thậm chí có chút lúng túng. Nguyên lai, hắn không phải thiên tài. Tần Nghiễn Trần đứng ở trên sân khấu, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Mẹ nó, đây cũng quá đánh mặt. Mới vừa rồi còn làm màu đâu, đảo mắt liền bị đánh thành phế phẩm. Thật là sao? Có mấy phần. Rốt cuộc ai không muốn chính mình là thiên tuyển chi tử, là Long Ngạo Thiên chuyển thế. Nhưng rất nhanh, Tần Nghiễn Trần đều kịp phản ứng. Hắn sờ lên cái cằm, trong mắt thất lạc nhanh chóng tiêu tán, ngược lại lộ ra nghiền ngẫm lại cuồng vọng ý cười. Không đúng a, lão tử thất lạc cái rắm. Nó nói là huyết mạch của ta là phế phẩm, lại không nói lão tử thực lực là phế phẩm. Lão tử cái này thân bản sự, bên nào là dựa vào cha mẹ cho? Không gian dị năng là nhặt, nham thạch dị năng là nhặt, điểm thuộc tính là nhặt, toàn mẹ nó là dựa vào hệ thống nhặt được. Tần Nghiễn Trần đột nhiên nghĩ thông suốt. Huyết mạch, đó là cho không có treo người chuẩn bị hạn chế khí, đó là cho phàm nhân vẽ lồng giam, mà hắn Tần Nghiễn Trần có hệ thống nơi tay, còn muốn cái gì xe đạp? Huyết mạch thấp kém, vậy nói rõ lão tử khởi điểm thấp. Khởi điểm càng thấp, tiến bộ không gian càng lớn. Chỉ cần có thể nhặt thuộc tính, chỉ cần có thể nhặt kỹ năng, lão tử có thể vô hạn mạnh lên. Cho dù là phàm nhân thân thể, cũng có thể sánh vai thần minh. A, Tần Nghiễn Trần đột nhiên cười ra tiếng. Hắn từ trên sân khấu nhảy xuống, phủi tay, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Được thôi, phế phẩm đều phế phẩm, ta cũng không có trông cậy vào dựa vào cái đồ chơi này ăn cơm. Nhanh, cái kế tiếp, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Tiểu này lợn chết không sợ nước sôi thái độ, ngược lại nhường cắt mèo dòng số liệu xuất hiện một lát lịch. Nó không thể nào hiểu được, vì sao một cái bị phán án tử hình người, còn có thể bình tĩnh như thế. Ánh mắt của mọi người cuối cùng rơi vào Lăng Thanh Tử trên người. Nàng là hy vọng cuối cùng. Trần Phong là cấp thấp, Nam Cung Thần Nguyệt là cấp thấp biến dị, Tần Nghiễn Trần là không có phẩm cấp phế phẩm. Nếu như trong bốn người không có cao cấp huyết mạch người, khảo hạch này khẳng định là thất bại, về phần thất bại kết cục. Mọi người không muốn đi giải. Lăng Thanh Tử không nói gì, nàng chỉ là yên lặng thu hồi dao găm, chỉnh lý một chút xốc xếch màu đen váy. Sau đó, cất bước về phía trước. Bước tiến của nàng rất nhẹ, vô cùng ổn. Trải qua Tần Nghiễn Trần bên cạnh lúc, nàng dừng lại một chút. "Ta không tin số mệnh." Nàng nhẹ nói, âm thanh lạnh như thanh tuyền. "Ta chỉ tin ngươi." Nói xong, nàng đi đến đài cao, đứng ở viên kia màu đỏ thủy tinh phía dưới. Tần Nghiễn Trần trong lòng ấm áp. Nha đầu này, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho người ta bạo kích. "Bắt đầu đi." Lăng Thanh Tử hai mắt nhắm lại, thần sắc bình tĩnh. "Ông." Màu đỏ thủy tinh lại lần nữa khởi động. Lần này, không có dài dằng dặc chờ đợi. Ngay tại chùm sáng bao phủ Lăng Thanh Tử nháy mắt, quang mang tăng vọt. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản màu đỏ thủy tinh thoáng chốc biến thành chói mắt tử kim sắc. Tôn quý, cổ lão, mênh mông khí tức từ Lăng Thanh Tử thể nội bộc phát ra. Cặp kia một mực lạnh lùng giữ liệu mặt, lần đầu xuất hiện tên là kinh ngạc tâm tình. Nó kia nguyên bản lơ lửng không cố định thân hình ngưng thực một chút, nhìn chằm chằm quang mang trung tâm thiếu nữ kia. Quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại hóa thành nhất đạo tử kim sắc của sáng, bay thẳng mái vòm. Ở chỗ nào trong của sáng, Lăng Thanh Tử tóc dài bay múa, như thần thoại trong đi ra nữ võ thần. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn trên đài cao Lăng Thanh Tử. Nàng lúc này khí chất đã xảy ra biến hóa vi diệu, càng thêm thanh lãnh cao quý, để người không dám nhìn thẳng. Cắt mèo nổi lên trước, âm thanh mang theo run rẩy. Lăng Thanh Tử, chủng tộc, các con nhân loại. Kiểm tra kết quả. Nó hút miệng giả lập dữ liệu khí, cao cấp huyết mạch, chân chính một phần ngàn bạn. Quá hoàn mỹ. Ngươi tổ hợp gen quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, ngươi có thể đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, biến thành chân chính. Thần. Cắt mèo nhìn về phía Lăng Thanh Tử ánh mắt như lao sắc quỷ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, tràn đầy trần trụi khát vọng cùng tham lam. Đương nhiên là đúng nhân tài khát vọng. Hô. Trần Phong cùng Nam Cung Thần Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Ổn. Lúc này là thực sự ổn. Có một cao cấp huyết mạch đủ tại, bọn hắn chí ít không cần lo lắng bị diệt khẩu. Quả nhiên. Tần Nghiễn Trần tại dưới đài ôm cánh tay, nét miệng cười đáp bên hai. Nhà ta Thanh Tử chính là châu bò. Này đuổi, về sau ta là ổn định. Lăng Thanh Tử đi xuống đài, coi như không thấy cặp mắt kia cùng nhiệt ánh mắt, đi thẳng tới Tần Nghiễn Trần bên cạnh. Nàng nhìn hắn, trong mắt mang theo hỏi. Ta có phải hay không? Rất lợi hại. Giọng nói kia như cái thi mát điểm tiểu nữ hài tại hướng phụ huynh cầu khen ngợi. Lợi hại, quá lợi hại. Tần Nghiễn Trần giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Về sau ta liền dựa vào ngươi mà bọc, nữ hiệp. Lăng Thanh Tử khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Chỉ cần hắn vui vẻ là được. Về phần cái gì cao cấp huyết mạch nàng không quan tâm. Rất tốt, phi thường tốt. Các mức kích động đến dòng số liệu đều tại tán loạn. Cuối cùng chờ đến. Lăng Thanh Tử, ngươi có tư cách kế thừa chiếc chiến hạm này, biến thành Tạ Vu tộc tân chủ nhân. Nó vung tay lên, đại sảnh hậu phương nhất đạo trầm trọng cánh cổng kim loại từ từ mở ra, bên trong lộ ra tĩnh mịch thần bí ánh sáng màu lam. Đi theo ta, đệ nhị luân khảo nghiệm liền tại bên trong. Cắt mưa trôi hướng cửa lớn, lại phát hiện Lăng Thanh Tử không núp đích. Nó quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Thanh Tử đứng ở Tần Nghiễn Trần bên cạnh không núp đích. Làm sao vậy? Cắt mèo nghi ngờ nói. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Hắn đâu? Lăng Thanh Tử chỉ Tần Nghiễn Trần. Cắt mèo dữ liệu mắt lóe lên một cái, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh. Hắn một cái ghen phế phẩm, không có tư cách tiến vào thánh địa. Dựa theo quy tắc, đào thải người sắp bị truyền tống xuất chiến hạm. Chỉ có ngươi, cao cấp huyết mạch người, mới có tư cách tiếp nhận cuối cùng tẩy lễ. Lời này vừa ra, không khí vì đó ngưng tụ. Lăng Thanh Tử ánh mắt lạnh xuống. Lăng Thanh Tử lui về phía sau một bước, đứng ở Tần Nghiễn Trần bên cạnh thân. Một đầu hơi lạnh tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm Tần Nghiễn Trần. Nàng nhìn các mèo, ánh mắt bình tĩnh, lại lộ ra không được xía vào quyết tuyệt. Nếu như hắn không vào đi, vậy ta cũng không tới. Nàng âm thanh tuy nhỏ, lại ăn nói mạnh mẽ. Ta bỏ cuộc khảo hạch, tiễn tất cả chúng ta rời khỏi. Các mèo ngây ngẩn cả người. Nó không thể nào hiểu được cái này nhân loại nữ tính suy luận. Ngươi điên rồi sao? Ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì sao? Đây là thành thần cơ duyên, là vô số người tha thiết ước mơ lực lượng. Ngươi lại vì một cái ghen rất thải, bỏ cuộc loại cơ hội này. Lăng Thanh Tử nắm chặt Tần Nghiễn Trần thủ, mười ngón đan sen. Nàng quay đầu nhìn Tần Nghiễn Trần, nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười kia lại đủ để kinh diễm thời gian. Thành thần cũng tốt, mạnh lên cũng được. Nếu như bên cạnh không có hắn, vậy cái này lực lượng không có chút ý nghĩa nào. Tần Nghiễn Trần trái tim bị hung hăng va vào một phát. Nha đầu này, bình thường muộn hồ lô một cái, nói thế nào lên lời tâm tình đến một bộ một bộ. Đây cũng quá phạm uy. Khô khủng. Tần Nghiễn Trần ho khan hai tiếng, che giấu đi trên mặt đỏ ửng, sau đó quay đầu nhìn về phía các mèo, nét mặt đắc ý nghe không. Là cái này sức hấp dẫn cá nhân. Người cái độc thân mấy vạn năm nhân công tiểu năng là sẽ không hiểu. Các mèo trầm mặc. Nó dòng số liệu điên cuồng vận chuyển, tính toán lợi và hại. Nếu như không đáp ứng, cái này duy nhất cao cấp huyết mạch liền muốn chạy trốn. Vậy nó này mấy vạn năm chờ đợi đều uổng phí. Nếu như đáp ứng, mang vào mấy cái rác thải là có chút chướng mắt, nhưng chỉ cần năng lực lưu lại Lăng Thanh Tử, mọi thứ đều đáng giá. Thật lâu, các mèo thở dài, mặc dù nó cũng không có phế. Nhân loại ngu xuẩn tình cảm. Thôi, đã ngươi khăng khăng như thế, ta có thể phá lệ một lần. Các ngươi có thể cùng nhau bước vào phòng huấn luyện. Vòng qua thật dài hành lang, mọi người đi tới một cái to lớn kim loại đen trước cửa. Cửa lớn cao tới 100 mét, phía trên điêu khắc phức tạp quỷ dị hoa văn, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Theo cửa lớn chậm rãi mở ra, phủ đuổi vô số năm tháng mục nát khí tức đập vào mặt. Bên trong là một gian rộng rãi hình khuyên đại sảnh. Bốn phía trên vách tường lại khảm nạm lấy vô số khổng lồ trong suốt vật chứa. Mỗi một cái trong thùng đều ngâm lấy một cô thi thể. Có mọc ra cánh điểu nhân, có toàn thân lân phiến người thằn lằn, thậm chí còn có cao tới mấy thước cự nhân. Chúng nó nhắm mắt lại, thần thái bình tĩnh, sinh động như thật. Cái này, đây là cái gì? Trần Phong sợ tới mức hai chân như nhũn ra, trốn ở Tần Nghiễn Trần sau lưng. Phong tiêu bản. Tần Nghiễn Trần nhìn những thi thể này, nhíu mày. Nay tà vu tộc khẩu vị, thật đúng là trọng a. Cặc mèo bay tới trong đại sảnh, nhìn những kia tiêu bản, thanh âm bên trong mang theo cô đơn cùng hồi ức. Nơi này là tà vu tộc vinh quang, cũng là tà vu tộc bia mộ. Nó xoay người, nhìn mọi người, bắt đầu giảng thuật đoạn kia bị phủ đuổi lịch sử. Tại xa xôi kỷ nguyên thứ ba, tà vu tộc từng là dưới vùng trời sao này bá chủ. Chúng ta có đứng đầu nhất sinh vật khoa kỹ, có được 108 tàu chiến hạm. Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ. Chúng ta mong muốn sáng tạo thần. Cặc mèo chỉ vào những kia vật chứa. Vì ứng đối trong tiên đoán kỷ nguyên đại kiếp trong tộc các trưởng lão quyết định áp dụng tạo thần kế hoạch. Chúng ta góp nhặt vạn tộc cường giả thi hải, rút ra bọn hắn ưu tú nhất, đoạn gen, cố gắng dung hợp ra một loại hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt sinh vật. Chúng ta xưng là hoàn mỹ chi thần. Nói đến đây, giọng Cắt Mèo bắt đầu run rẩy, lộ ra sợ hãi thật sâu. Chúng ta thành công, nhưng cũng thất bại. Cái đó bị chế tạo ra thần có được lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không có bất kỳ cái gì lý trí. Nó không kiểm soát. Nó thức tỉnh một khắc này, chu diệt nửa cái tà vu tộc. Vì đánh bại nó, chúng ta dẫn nổ 99 tàu chiến hạm, hy sinh toàn tộc tất cả cường giả. Cuối cùng, tà vu tộc nguyên khí đại thương, triệt để yên diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Mọi người nghe được tê cả da đầu. Là cái này điển hình không tìm đường chết sẽ không phải chết, đã chơi với lửa có ngày chết cháy, đem chính mình toàn tộc đều chơi hết rồi. Cho nên, Tần Nghiễn Trần ngắt lời nó hồi ức. Ngươi theo chúng ta nói những thứ này làm gì? Lẽ nào này đệ nhị luân khảo nghiệm là muốn chúng ta đi đánh cái đó hoàn mỹ chi thần? Nếu nói như vậy, ngươi trực tiếp giết chết chúng ta được rồi, rõ đi theo quy trình. Nói đùa. Đây chính là diệt một cái văn minh quái vật, bọn hắn mấy cái này tiểu cả rẻ mì, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Cắt mèo nhìn hắn một cái. Dĩ nhiên không phải. Tạo thần kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng ở trong quá trình nghiên cứu, chúng ta khai phát ra một bộ phó sản phẩm. Một bộ chuyên môn tu bổ gen thiếu hụt, chiết xuất huyết mạch, thậm chí có thể để cho phàm nhân có thần chi tiềm lực bí thuật. Này, chính là đệ nhị luân khảo nghiệm hạch tâm. Chương 117, nhân tộc khởi nguyên cùng không giảng đạo lý hệ thống. Chương 117, nhân tộc khởi nguyên cùng không giảng đạo lý hệ thống. Hình chiếu 3D quang mang, đem mở tối đại sảnh chiếu lên một mảnh u lam. Cắt mèo lơ lửng giữa không trung, sau lưng dòng số liệu điên cuồng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một bức hùng vĩ mà cổ lão hình tượng. Hình ảnh bên trong, thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân. Một đám người khoác da thú, cao tới trăm trượng tự nhân, đang hành tẩu tại mênh mông mặt đất chi thượng. Bọn hắn bắp thịt cuồn cuộn, tựa như núi cao hở ra. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cuốn lên cuồng phong. Mỗi một lần dậm chân đều có thể dẫn phát động đất. Bọn hắn tay xé dao long, chân đạp lôi đỉnh, lấy thiên thai làm thức ăn, lấy tinh thần làm dẫn. Đó là nguyên thủy lực lượng, là sinh mệnh tầng thứ đạt tới cực hạn thể hiện. Là cái này, kỷ nguyên thứ nhất nhân loại. Trần Phong ngửa đầu, nhìn hình ảnh bên trong những kia huyền như thần ma cự nhân, cả kinh không ngậm miệng được. Loại đó đập vào mặt man hoang khí tức, cho dù cách màn hình, cũng làm cho người thở không nổi. Giọng các mèo lộ ra cuồng nhiệt cùng hồi ức. Không sai, là cái này nhân tộc khởi nguyên, viễn cổ cự nhân tộc. bọn hắn là vũ trụ sủng nhi, thiên sinh có kim cương bất hoại thân thể, trưởng thành liền có thể thức tỉnh nguyên tố lực lượng. Chỉ cần trưởng thành, dù là không tu luyện, cũng có thể tự nhiên đạt tới. Phong vương cấp. Phong vương cấp. Nam Cung Thần Nguyệt đồng tử co rụt lại, là thất thanh. Tại cái mặt thế này, ngũ giai tông sư đã là trấn áp một phương đỉnh cấp cường giả, mà phong vương cấp càng là hơn tồn tại trong truyền thuyết, đủ để một người địch quốc. Đó là chân chính đứng ở nhân loại kim tự tháp đỉnh chót tồn tại. Trưởng thành tức phong vương. Này mẹ nó còn là người sao? Tần Nghiễn Trần cũng là mí mắt cuồng loạn. Hảo gia hỏa, này thiết lập có chút thái quá. Vừa nãy cái đó ngũ giai minh linh liền đem chúng ta ngược đến chết đi sống lại. Này nếu tới cái trưởng thành cự nhân, chẳng phải là lỗ thổi khí chúng ta liền không có. Cắt mèo nhìn mọi người biểu tình khiếp sợ, rất hài lòng loại hiệu quả này. Dung động sao? Là cái này huyết mạch lực lượng. Đáng tiếc, theo kỷ nguyên thay đổi, môi trường thì biến, cự nhân tộc huyết mạch bắt đầu thoái hóa. Nhất đại không bằng nhất đại. Hình thể thu nhỏ, lực lượng yếu bớt, tuổi thọ rút ngắn. Đến các ngươi thế hệ này. Cắt mèo cặp kia dữ liệu mắt đảo qua mọi người, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Ngay cả tổ tiên một phần vạn lực lượng cũng chưa tới. Yếu ớt, đoạn mệnh, cùng sâu kiến cũng khác. Mọi người trầm mặc. Lời này tuy khó nghe, nhưng đối mặt loại đó trưởng thành tức phong vương khủng bố chủng tộc, bọn hắn yếu đến như cái tàn thứ phẩm. Tần Nghiễn Trần ngược lại là sao cũng được như bay. Thoái hóa đều thoái hóa chứ sao? Dù sao lão tử có hệ thống, chỉ cần kinh nghiệm đủ, thần đô giết cho người xem. Cắt mưa phất phất tay, hình tượng tiêu tán. Tùy theo xuất hiện, là một thiên lít nha lít nhít, tối nghĩa khó hiểu kim sắc chữ viết. Những văn tự này cũng không phải là hiện nay tiếng thông dụng, mà là một loại hình như nồng nọc, tản ra cổ lão vận vị phù văn. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý, nhìn lâu thậm chí sẽ cho người đầu váng mắt hoa. Vì tái hiện cự nhân tộc vinh quang, ta vu tộc nghiên cứu ra môn này bí thuật, luyện huyết bí thuật. Giọng Cắt Mưa trở nên nghiêm túc. Nó có thể tinh luyện sinh linh trong máu tinh hoa, loại bỏ tạp chất, phản tổ quy nguyên. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể khiến cho tự thân huyết mạch tiến hóa, sánh ngang, thậm chí siêu việt viễn cổ cự nhân. Này chính là đệ nhị luân khảo nghiệm nội dung. Nó nhìn về phía Lăng Thanh Tử. Ngươi là cao cấp huyết mạch, tổ hợp gen tương đối hoàn mỹ, có tư cách tu luyện này thuật. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày, nhập môn là đủ. Nếu như thất bại, Cắt Mưa không có nói tiếp, nhưng này lãnh khốc ánh mắt đã nói rõ tất cả. Nơi này không nuôi rắc rưởi. Thất bại đều mang ý nghĩa tử vong, hoặc là bị làm thành tiêu bản. 5 ngày. Lăng Thanh Tử nhìn kia đầy màn hình khoa đầu văn, chân mày to cao lại. Những phù văn này quá mức thâm ảo, chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao. Muốn trong vòng 5 ngày nhập môn, khó như lên trời. Cái đó, Tần Nghiễn Trần giơ tay lên, chỉ chính mình. Ta đây, ta cũng nghĩ học một ít, lỡ như ta là bạn người không được một luyện võ kỳ tài đâu. Cắt Mèo liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo giọng niệm ai. Ngươi, ghen phế phẩm, thể nội tạp chất nhiều đến có thể so với bài giác. Môn này bí thuật đối với huyết mạch yêu cầu cực cao, cấp thấp huyết mạch gượng ép tu luyện sẽ chỉ bị cuồng bạo năng lượng no bạo mạch máu, chết không toàn thây. Ngươi nếu là muốn tự sát, ta không ngăn. Nói xong, nó không nhìn thẳng Tần Nghiễn Trần, tiện tay vung lên. Một khối màu đen kim loại phiến đá từ mặt đất dâng lên, phía trên khắc đầy những kia phủ văn màu vàng. Lăng Thanh Tử, đây là bí thuật nguyên bản. Ngươi chính là ở đây lĩnh hội. Thức ăn nước uống ta sẽ cung cấp. Sau 5 ngày, ta tới nghiệm thu thành quả. Nói xong, các thân ảnh lấp lóe mấy lần, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh, chỉ còn lại 4 người đưa mắt nhìn nhau. Này phá trí tuệ nhân tạo, làm kỳ thị ngược lại là khéo. Tần Nghiễn Trần nhếch miệng, đi đến khối kia phiến đá trước. Đến, để cho ta xem xét cái đồ chơi này rốt cục có nhiều khó. Hắn đến gần, ánh mắt rơi vào những kia phù văn màu vàng bên trên. Lăng Thanh Tử cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận một chút, nó nói thứ này sẽ làm bị thương thần. Tần Nghiễn Trần khoát khoát tay. Không sao, ta đều xem xét, không vào đi. Ánh mắt của hắn đảo qua phiến đá. Hàng ngũ nhíu nhất. Xem không hiểu. Hàng thứ hai. Hay là xem không hiểu. Những phù văn này là chữ như gà bới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy luận có thể nói. Nhưng mà ngay tại Tần Nghiễn Trần đem chọn thiên bí thuật từ đầu tới cuối xem một lần thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đinh, một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công tập được luyện huyết bí thuật LV1. Tần Nghiễn Trần ngây ngẩn cả người, lập tức mừng như điên sông lên đầu. Cơ mờ nở, cái này cũng có thể làm. Hệ thống 33, ngươi là ta cha ruột a? Cái gì huyết mạch cánh cửa, cái gì gen phế phẩm, tại hệ thống trước mặt hết thảy đều là hồ giấy. Chỉ cần là kỹ năng liền không có hệ thống học không được. Ông, một cỗ khổng lồ tín tức lưu tràn vào Tần Nghiễn Trần trong óc. Nguyên bản những kia tối nghĩa khó hiểu khoa đầu văn, trong mắt hắn lại trở nên vô cùng rõ ràng, phổ thông dễ hiểu. Tựa như có người đem thể văn ngôn phiên dịch trở thành tiếng thông tục, còn chi kỷ đánh dấu ghép vần cùng chú thích. Thể nội huyết dịch bắt đầu có hơi phát nhiệt. Dựa theo bí thuật ghi chép, một loại kỳ lạ hô hấp tiết tấu tự động ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Cái này, học rồi. Tần Nghiễn Trần trừng mắt nhìn, cảm giác vô cùng không chân thực. Cái này cũng quá đơn giản a. Là cái này bật học vui không? Hệ thống, cho ta thêm điểm. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 20.000 điểm. Luyện huyết bí thuật để thăng đến LV2. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 50.000 điểm. Luyện huyết bí thuật để thăng đến tăng cấp. Oanh. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng oanh minh. Toàn thân huyết dịch sôi trào lên, điên cuồng lưu chuyển. Một cỗ hơi nóng hầm hập theo mạch máu đi khắp toàn thân, cọ rửa hắn gân xương da rẻ. Những kia dấu ở chỗ sâu tạp chất đang bị từng chút một luyện hóa, bài xuất. loại cảm giác này tựa như cả người phao trong suối nước nóng, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhảy cấm hoan hô. Thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Hô. Tần Nghiễn trần thở phào một cái, trong mắt tinh quang lóe lên. Các cái đó lao cổ đồng nếu hiểu rõ, nó trong mắt ghen phế phẩm chỉ dùng một giây đồng hồ liền đem môn này bí thuật luyện đến tinh thông cảnh giới. Đoán chừng máy xử lý đều muốn đốt đi a. Làm sao vậy? Lăng Thanh Tử phát giác được hơi thở của Tần Nghiễn trần ba động, lo âu hỏi. Mặt như thế nào hồng như vậy? Có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Tần Nghiễn trần lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy ân cần thiếu nữ, trong lòng ấm áp. Hắn hạ giọng, tiến đến Lăng Thanh Tử bên hai, cười xấu nói, không sao. Chính là đột nhiên phát hiện, này bí thuật cũng không có khó như vậy. Lăng Thanh Tử sửng sốt, không có khó như vậy. Nàng vừa nãy nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, quả thực là đang xem thiên thư. Gia hỏa này lại tại chém gió. Tần Nghiễn trần không có giải thích, loại sự tình này không cách nào giải thích, cũng không thể nói ta có hệ thống a. Đừng quản cái đó lão cổ đồng nói cái gì. Tần Nghiễn trần vỗ Lăng Thanh Tử bả vai, ánh mắt kiên nghị. Ngươi mặc dù luyện, có chỗ nào không hiểu? Khu khu, ta nói là, nếu như cảm thấy mệt rồi à, đều nghỉ ngơi một lát. Trời sắp xuống, có ta treo lên. Hắn muốn đến muốn nói có không hiểu hỏi ta, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quá kinh thế hai tục, gắng gượng nuốt trở vào. Hay là khiêm tốn một chút tốt. Giả heo ăn thịt hổ, mới là vương đạo. Mấy ngày kế tiếp, trong phòng huấn luyện lâm vào tu luyện khô khăn trong. Lăng Thanh Tử khoanh chân ngồi ở phiến đá trước, hai mắt nhắm nghiền, song mi nhíu chặt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nàng đang liều mạng lĩnh hội. Mỗi một cái phủ văn lưu chuyển, mỗi một đầu kinh lạc vận hành, đều muốn trải qua vô số lần thôi diễn. Chuyện này đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Mà Tân Nghiễn Trần, con hàng này đơn giản chính là khách du lịch. Hắn từ dị không gian trong lấy ra một tấm chồng chất ghế nằm, thư thư phục phục nằm ở phía trên. Tay trái một bao khoai tây chiên, tay phải một bình Coca-Cola. Giang giác, giang giác. Thanh thúy nhai âm thanh, tại yên tĩnh trong đại sảnh đặc biệt đột ngột. Trần Phong cùng Nam Cung Thần Nguyệt trốn ở trong góc, nhìn một màn này, khóe miệng đang run rẩy. Thần ca, đây là triệt để bỏ cuộc trị liệu. Trần Phong nhỏ giọng bước. Nói nhảm. Nam Cung Thần Nguyệt lườm một cái. Các mèo đều nói hắn là ghen phế phẩm, luyện cũng là bạo thể mà chết, còn không bằng ăn ngon uống tốt. Bất quá, nàng nhìn Tần Nghiễn Trần bộ kia nhàn nhã dáng vẻ, nhưng trong lòng dâng lên mấy phần hoài nghi. Gia hỏa này, thật là tại nằm ngửa sao? Vì sao nàng mơ hồ phát giác, Tần Nghiễn Trần khí tức trên thân, tại lấy một loại yếu ớt lại ổn định tốc độ, mạnh lên. Ảo giác sao? Kỳ thực Tần Nghiễn Trần cũng không có nhàn rỗi. Hắn mặt ngoài là đang ăn đồ ăn vặt, thực chất thể nội đang điên cuồng vận chuyển luyện huyết bí thuật. Level 3 tinh thông cảnh giới, nhường hắn có thể làm được thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Liên hô hấp đều tại tu luyện. Thể nội huyết dịch như lao nhanh sông lớn, từng lần một cọ rửa thân thể. Này bí thuật quả thực là thần kỹ, mà đổi thành một bên, Lăng Thanh Tử trạng thái lại càng ngày càng kém. Sắc mặt của nàng trắng xanh, môi khô nước, là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Môn này bí thuật quá thâm ảo. Dù là nàng là cao cấp huyết mạch, mong muốn tại mấy ngày ngắn ngủi trong nhập môn, cũng là khó như lên trời. Ngày thứ 5 sáng sớm, ầm ầm, phòng huấn luyện cửa lớn từ từ mở ra. 5 ngày thời gian, đến. Cắt mèo thân ảnh đúng giờ xuất hiện tại cửa ra vào. Nó nhìn bên trong đại sảnh mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Thanh Tử trên người, giọng nói lạnh lùng. Thời gian đến, kiểm nghiệm thành quả lúc đến. Nó vung tay lên, giữa đại sảnh kim loại mặt đất vỡ ra, một tòa to lớn hình tròn giàn giáo chậm rãi dâng lên, làm mọi người thấy rõ vật trên đài lúc không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một cỗ thi thể, một bộ trường xe tải lớn nhỏ cự hổ thi thể. Nó toàn thân trắng như tuyết, che kín màu đen đường vân, trên trán có một cái to lớn vương chữ, tản ra làm người sợ hãi bi áp. Cho dù đã chết đi đã lâu, cô kia hung sát chi khí vẫn như cũng nhường Trần Phong hai chân như nhũ ra. Chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, liệt địa ma hổ. Các nó chỉ vào cỗ thi thể kia. Đầu của nó bị trọng kích phải chết, nhưng huyết mạch trong cơ thể lực lượng bảo tồn hoàn hảo. Lăng Thanh Tử, dùng ngươi học được bí thuật, từ cỗ thi thể này trong, để luyện ra một giọt hoàn chỉnh tinh huyết. Làm được, liền coi như nhập môn. Chương 118, luyện huyết bí thuật cùng vương cấp huyết mạch. Chương 118, luyện huyết bí thuật cùng vương cấp huyết mạch. Trong đại sảnh hình tròn, không khí ngột ngạt. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Lăng Thanh Tử. Nàng hít vào một hơi, đi đến cỗ kia khổng lồ liệt địa ma hổ trước thi thể. Chuẩn lãnh chúa cấp bí áp, cho dù chết đã lâu, vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Bắt đầu đi. Lăng Thanh Tử duỗi ra bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt tại cự hổ kia lạnh băng trên trán. Nàng hai mắt khép hở, dựa theo phiến đá thượng lĩnh hội tới pháp môn, cẩn thận thúc đẩy thể nội kia yêu ớt bí thuật năng lượng. Một phút trôi qua, cự hổ thi thể không hề phản ứng. Hai phút trôi qua, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Ba phút trôi qua, Lăng Thanh Tử trên trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt càng thêm trắng xanh. Nàng năng lượng trong cơ thể đã thúc đẩy đến cực hạn, nhưng này cự hổ thi thể như ngoan thạch một loại, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Trong góc, Trần Phong phát ra thở dài một tiếng. Ngay cả Lăng Thanh Tử đều không được, này bí thuật cũng quá khó khăn đi. Nam Cung Thần Nguyệt cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lăng Thanh Tử thế nhưng cao cấp huyết mạch, là cắt ngược trong miệng thiên vạn người không được một thiên tài. Nếu như ngay cả nàng đều thất bại, vậy bọn hắn, quả là thế. Cắt ngược hương nghĩ đầu ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đại sảnh, nhìn một màn này, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Cao cấp huyết mạch cũng mẹn mẹn là cho ngươi tu luyện cánh cửa mà thôi. Muốn chân chính nắm giữ môn này bí thuật, thiên phú, nội tính, tâm trí, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn tới, là ta đánh giá cao ngươi. Lăng Thanh Tử nghe vậy, thân thể khẽ run, thu tay về. Nàng nhìn chính mình giống tuyết lòng bàn tay, đôi trong mắt kia tròng, lần đầu tiên toát ra thất bại. Nàng vẫn cho là mình là thiên tài, nhưng ở này chân chính viễn cổ truyền thừa trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, lại không chịu được như thế một kích. Được rồi, chớ đả kích người. Một cái thanh âm lười biếng vang lên. Tần Nghiễn Trần từ trên ghế nằm ngồi xuống, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp đùng đùng, không dứt, bạo hưởng. Hắn lại gần Lăng Thanh Tử, nhìn nàng kia thất lạc bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Ai còn không có thất bại lúc? Lần đầu tiên là người, lần đầu tiên học bí thuật, có chút lạnh nhạt rất bình thường. Lăng Thanh Tử ngẩng đầu, nhìn hắn, vành mắt từng đỏ. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Nói bậy. Tần Nghiễn Trần bắt lại nàng hơi lạnh tay nhỏ. Ở ta nơi này, người vĩnh viễn là tuyệt nhất. Nói xong, hắn kéo Lăng Thanh Tử thủ, lại lần nữa đặt tại cự hổ đỉnh đầu. Tới, ta giúp ngươi. Lăng Thanh Tử sử sốt. Ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, một cỗ ôn hòa nhưng lại bá đạo kỳ dị lực lượng theo Tần Nghiễn Trần lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể của nàng. Cỗ lực lượng này tinh thuần, ngưng luyện, có phản phát quy chân vật vị, chính là luyện huyết bí thuật năng lượng. Với lại, so với nàng tự mình tu luyện ra điểm này yếu ớt năng lượng, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Ông. Tại Tần Nghiễn Trần dẫn đạo dưới, Lăng Thanh Tử thể nội bí thuật năng lượng bị kích hoạt, hai cỗ đồng nguyên lực lượng đan vào một chỗ, hóa thành dòng lũ vọt vào cự hổ trong thi thể, không còn là đá chìm đáy biển. Hống. Một tiếng hư vô hổ khiếu từ viễn cổ truyền đến trong đại sảnh quân quần. Cố kia chết đã lâu cự hổ thi thể lại run rẩy kịch liệt, hàng luồng đỏ như máu khí vụ từ cự hổ trong thất khiếu bốc lên, ở giữa không trung hội tụ ngưng kết. Kia trong huyết vụ ẩn chứa dồi dào sinh mệnh tinh khí. Cái này, đây là Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong cả kinh trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Thành công, lại thật sự để lộ ra. Lăng Thanh Tử càng là hơn khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn. Nàng ngơ ngác nhìn bên cạnh Tần Nghiễn Trần, trong đầu trống rỗng. Vừa nãy cố lực lượng kia, cố kia tinh thuần đến cực hạn bí thuật năng lượng, là Tần Nghiễn Trần. Hắn không phải ghen phế phẩm sao? Hắn không phải là không thể tu luyện sao? Hắn khi nào đem môn này bí thuật đã luyện thành? Hơn nữa nhìn này thuần thục trình độ, cái này năng lượng cường độ, rõ ràng là đã đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Ngươi, Lăng Thanh Tử há to miệng, lại nhất thời nghẹn lời. Tần Nghiễn Trần sông nàng trừng mắt nhìn, làm cái suy thủ thế. Khiêm tốn, khiêm tốn. Cơ bản thao tác, vật lục, chớ kinh ngạc. Kinh hãi nhất, không ai qua được cắt mẹo. Nó tấm kia do dữ liệu tạo thành mặt, đã vì quá độ kinh ngạc mà bắt đầu bật mẹo, lấp lóe. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng luyện thành luyện huyết bí thuật? Với lại, cắt mẹo dữ liệu mắt điên cuồng quét nhìn Tần Nghiễn Trần, giọng nói càng thêm kinh ngạc. Tinh luyện tốc độ nhanh như vậy, năng lượng vận chuyển như thế trôi chảy. Cái này căn bản không phải nhập môn tiêu chuẩn. Đây rõ ràng là đã tu luyện mấy chục năm mới có thể đạt tới tinh thông cảnh giới. Tần Nghiễn Trần không để ý đến nó ồn ào. Hắn kéo Lăng Thanh Tử thủ, tăng lớn năng lượng chuyển vận. Hô, màu máu khí vụ bước lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, một giọt trứng bổ câu lớn nhỏ, trong suốt long lanh, hồng ngọc loại huyết dịch, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Tinh huyết, một giọt hoàn chỉnh chuẩn lãnh chúa cấp tinh huyết. Xong, Tần Nghiễn Trần buông tay ra, vỗ tay một cái, vẻ mặt thoải mái. Trong đại sảnh, yên tĩnh như chết. Các hình chiếu tại nguyên chỗ điên cuồng lấp lóe, máy xử lý mắt thấy là phải bởi vì mạnh mà đứng máy. Nó triệt để lộn xộn. Nó kia vận hành vài vạn năm suy luật kho, và hôm nay bị một cái gen phế phẩm triệt để làm nát. Một cái bị phán định là ngay cả người bình thường cũng không bằng rác thải. Dùng một phút đồng hồ, đều hoàn thành cao cấp huyết mạch thiên tài 5 ngày đều làm không được sự việc. Này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Thật lâu, cắt mực cuối cùng bình tĩnh lại. Nó nhìn Tần Nghiễn Trần, ánh mắt như đang xem một cái khoác lên da người quái vật. Nó hút miệng giả lập giữ liệu khí, bay tới Tần Nghiễn Trần trước mặt. Sau đó, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Nó kia do dữ liệu tạo thành thân thể, lại không người, đối với Tần Nghiễn Trần thi lễ một cái. Ta vũ chiến hạm 233 hảo chí năng quản gia, cắt mèo. Hướng ngài gửi lời chào. Ta. Tân chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân làm cho gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tần Nghiễn Trần sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ. Nha. Không gọi ta ghen phế phẩm. Cái này nhận chủ. Người tiết tháo đâu. Cắt mèo khoe miệng, lại nhân tính hóa mà có quắc một chút. Ta vu tộc phát tắc, cường giả vi tôn. Ngài dùng sự thật chứng minh, phán đoán của ta là sai lầm. Ngài thông qua được cuối cùng khảo nghiệm. Từ giờ trở đi, chiếc chiến hạm này tất cả quyền hạn đều đem hướng ngài mở ra. Tần Nghiễn Trần thỏa mãn gật gật đầu. Tính ngươi thất thời. Được rồi, đừng cả những thứ này hư. Hắn trực tiếp cắt vào chính đề. Nói cho ta một chút chiếc thuyền này tình huống hiện tại. Cắt mẹo lập tức tiến vào quản gia nhân vật, cung kính báo cáo. Chủ nhân, chiến hạm chủ thể kết cấu độ hoàn hảo 92, hệ thống động lực, hệ thống duy sinh, hệ thống sinh thái đồng đều có thể vận chuyển bình thường. Nhưng hệ thống vũ khí tại năm đó đại chiến trong tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại 30 còn có thể sử dụng. Bất quá, dù vậy, cũng đủ để thoải mái tiêu diệt thú vương cấp tồn tại. Tần Nghiễn Trần nhãn tình sáng lên. Có thể xử lý thú vương. Hỏa lực này có thể a? Cái kia có thể nguyên đâu? Nguyên năng dự trữ thiếu nghiêm trọng, hiện nay chỉ là 5. Cắt mèo giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Mong muốn hoàn toàn khởi động chiến hạm, cần đại lượng năng lượng tinh thạch tiến hành bổ sung. Năng lượng tinh thạch. Tần Nghiễn Trần sờ lên cái cằm. Cái đồ chơi này cũng không tốt làm a, tại chiếc chiến hạm này khoang ngủ đông bên trong, còn giữ 320 cụ tà vu tộc cường giả thi thể. Bọn hắn đều là năm đó tự nguyện là tạo thần kế hoạch hiến thân tộc nhân. Thi thể của bọn họ bất hủ, huyết mạch trong cơ thể lực lượng bảo tồn hoàn hảo. nếu như ngài có thể dùng luyện huyết bí thuật đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa. Cắt Mèo nhìn Tần Nghiễn Trần, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ngài tự thân huyết mạch cũng đem phát sinh long trời lở đất thủy biến. Tần Nghiễn Trần giật mình trong lòng, mang ta đi xem xét. Vòng qua một cái tĩnh mịch kim loại thông đạo, mọi người đi tới một gian càng thêm to lớn đại sảnh hình tròn. Đại sảnh bốn phía chỉnh tề mà trưng bày lấy từng cỗ tản ra u quang thủy tinh quan, trọn vẹn 320 cụ. Mỗi một trong cỗ quan tài đều nằm ngửa một bộ sinh động như thật tà vu tộc người thi thể. Bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng, mỗi một bộ đều có thể so với vừa nãy đầu kia chuẩn lãnh chúa cấp dị thú. Giọng Cắt Ngực trong tràn đầy kính ý, Tần Nghiễn Trần đi đến một bộ thủy tinh quan trước. Hắn không có do dự, trực tiếp đưa tay ấn đi lên. Luyện huyết bí thuật, phát động. Ông. Hắn không có chút nào giữ lại. Tam cấp bí thuật toàn lực vận chuyển. Cố kia tà vu tộc người thi thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Hàng luồng cực kỳ tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm bị cưỡng ép rút ra, tràn vào Tần Nghiễn Trần thể nội. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy thể nội có cố lực lượng nổ tung, mãnh liệt cảm giác nóng rực truyền khắp toàn thân. Máu của hắn nóng hổi. Hắn ghen, tại gây dựng lại. Sinh mệnh cấp độ của hắn đang điên cuồng nhảy vọt. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa tà vu tộc chiến sĩ chi huyết. Ký chủ huyết mạch đẳng cấp đề thăng. Trước mắt đẳng cấp, cấp thấp huyết mạch. Hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như tiếng trời. Cái này, cấp thấp. Tần Nghiễn Trần cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh lực lượng, trong mắt tràn đầy mừng như điên. Đây quả thực so trực tiếp nhặt điểm thuộc tính còn thoải mái. Tiếp tục, hắn đi về phía tiếp theo cụ thủy tinh quan. Đệ nhị cụ, bộ thứ ba, thứ 10 cụ. Theo một bộ lại một bộ thi thể bị luyện hóa, Tần Nghiễn Trần khí tức trên thân liên tục tăng lên. Trong cơ thể hắn huyết dịch từ đỏ tươi biến thành đỏ sậm, lại từ đỏ sậm nhiễm lên một tia màu vàng kim nhạt. Quá nhanh. Cắt Ngở một bên sợ ngây người, dòng số liệu điên cuồng lấp lóe. Theo tốc độ này, 320 bộ thi thể luyện hóa hoàn tất. Ngài huyết mạch lực lượng đem xa xa siêu việt cao cấp, thậm chí giọng Cắt Mèo đều đang run rẩy, thậm chí năng lực đạt tới tà vu tộc thời kỳ cường thịnh cũng không từng xuất hiện. Vương cấp huyết mạch, đó là chỉ có viễn cổ cự nhân tộc mới có thể có cuối cùng huyết mạch lực lượng. Chương 119, Hoàng Kim Bá Thể. Chương 119, Hoàng Kim Bá Thể. Theo cuối cùng một bộ tà vu tộc cường giả thi thể hóa thành cho bụi, Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy thể nội có một quả đạn hạt nhân bị dẫn bạo, năng lượng bằng bạc như vỡ đê dung nham núi lửa tại hắn toàn thân trong điên cuồng va chạm, huyết dịch đang thiêu đốt, xương cốt tại tái tạo, gen đang gầm thét. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa 320 cụ tà vu tộc tinh anh chi huyết. Ký chủ huyết mạch đẳng cấp sinh ra chất biến. Trước mắt đẳng cấp vương cấp huyết mạch. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Nghiễn Trần trong đầu vang lên. Vương cấp, xong rồi. Tần Nghiễn Trần mở ra hai mắt, nhất đạo lộng lấy kim mang từ hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngồi xếp bằng, thân thể lại không bị khống chế run rẩy. Đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất cổ lão ký ức, giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đó là một vài bức hùng vĩ mà thê lương hình tượng. An tươi nuốt sống người nguyên thủy loại, thân cao 10 trượng, tay xé giao long, chân đạp lôi đỉnh. Bọn hắn lấy thiên địa làm lò luyện, lấy vạn vật làm củi xài, chui luyện cường hãn vô song nhục thân. Đó là nhân tộc khởi nguyên, là khắc ấn tại toàn bộ nhân loại gen chỗ sâu, thuộc về viễn cổ cự nhân vinh quang. Hắn làm sao vậy? Trần Phong nhìn Tần Nghiễn Trần trên người cô kia càng ngày càng kinh khủng khí tức, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Tần Nghiễn Trần, quanh thân còn cuốn kim sắc vầng sáng, dưới da ẩn có kim sắc huyết dịch đang lưu động, cả người tản ra thần thánh mà bá đạo khí tức. Đây là huyết mạch thủy biến. Cắt Nhỏ Hương nghĩ đầu ảnh nhẹ nhàng đến, cặp kia dữ liệu cấu thành trong ánh mắt là cuồng nhiệt cùng kinh ngạc. Vương cấp huyết mạch, hắn lại thật sự đạt đến vương cấp huyết mạch. Hắn ở đây tiếp nhận huyết mạch truyền thừa ký ức, nói không chừng năng lực nhờ vào đó thức tỉnh chân chính huyết mạch thiên phú. Vừa dứt lời, ông Tần Nghiễn Trần trên người kim mang tăng gọn, lộng lấy kim quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ đại sảnh đều nhuộm thành một mảnh kim sắc. Ở chỗ nào chói mắt kim quang bên trong, Tần Nghiễn Trần đứng dậy, thân hình của hắn cũng không sửa đổi, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi một tấc da thịt đều hiện ra bất hủ kim loại sáng bóng, mỗi một khối cơ thể đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, bá đạo, cương mãnh, vô biên bất đổi khí tức từ trên người hắn lan ra, lại nhường không gian chung quanh cũng vì đó chấn động. Đinh, chúc mừng ký chủ thức tỉnh vương cấp huyết mạch thiên phú, Hoàng Kim Bá Thể. Tần Nghiễn Trần cúi đầu nhìn hai tay của mình, nhẹ nhàng một nắm, không khí bị bóp nát, phát ra đùng đùng, không dứt, giòn vang. Hắn cảm thấy mình lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đều chiếm được cấp số nhân tăng trưởng. Hắn hiện tại dù là không sử dụng bất luận cái gì dị năng, bằng vào bộ thân thể này cũng đủ để đối chiến ngũ giai tông sư. Là cái này vương cấp huyết mạch mang tới khủng bố tăng phúc. Thoải mái. Tần Nghiễn Trần khỏe miệng liệt đến bên hai. Này sóng. Trực tiếp cất cánh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người kim mang thu lại, khôi phục bình thường. Ngươi. Nam Cung Thần Nguyệt nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tâm tình phức tạp. Người đàn ông này lại một lần đổi mới nàng nhận thức. Từ gen phế phẩm đến vương cấp huyết mạch, hắn rốt cục còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Chủ nhân. Cắt Mèo nhẹ nhàng đến, thái độ cung kính tới cực điểm. Ngài đã kế thừa tà vu tộc hạch tâm nhất truyền thừa, dựa theo quy củ, ngài cũng nhất định phải kế thừa tà vu tộc nguyện vọng. Tần Nghiễn Trần nhướng mày, còn có nguyện vọng? Nói nghe một chút. Cắt Mèo ánh mắt trở nên sơ sát tiêu điều. Tìm thấy nó, sau đó giết nó. Cái đó do chúng ta tự tay sáng tạo, lại hủy diệt chúng ta. Hoàn mỹ chi thần. Tần Nghiễn Trần sờ lên cái cằm. Công việc này nghe lấy độ khó không nhỏ a. Quái vật kia hiện tại ở đâu? Không biết. Cắt Mèo lắc đầu. năm đó chúng ta đưa nó trọng thương, trục xuất tới vô tận hư không. Nhưng chúng ta hiểu rõ, nó không chết. Một ngày nào đó, nó sẽ quay về. Đây là Tà Vu tộc thiếu nợ, nhất định phải do chúng ta. Bởi ngài, đến hoàn lại. Tần Nghiễn Trần nhếch miệng. Nói đùa cái gì? Món đồ kia năng lực diệt một cái văn minh, lão tử hiện tại đi tìm nó, không phải tặng đầu người sao? Được rồi, chuyện này ta nhớ kỹ. Tần Nghiễn Trần khoát khoát tay, trực tiếp đem chuyện này quên hết đi. Chờ ta ngày nào vô địch thiên hạ, phải ngươi báo thủ. Hiện tại, trước làm chính sự. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn chiếc này chiến hạm khổng lồ, trong mắt một mảnh nóng rực. Cắt mèo, thuyền này năng lực thu nhỏ sao? Như thế to con đồ chơi, lái đi ra ngoài cũng quá chiêu diêu. Cắt mèo sửng sốt một chút, lập tức đáp, có thể. Chiến hạm có không gian trồng chất kỹ thuật, có thể đem thân hạm thu nhỏ đến 60 mét. 60 mét. Tần Nghiễn Trần nhãn tỉnh sáng lên. Vậy thì thật là tốt. Hắn dị thứ nguyên không gian, trải qua mấy lần thăng cấp, nội bộ không gian chứa đựng chiếc chiến hạm này dư giả. Vậy liền đừng nói nhảm, nhanh. Là, chủ nhân. Cắt mèo nhận mệnh lệnh. Ông, cả tàu chiến hạm phát ra một tiếng trầm thấp vang minh. Mọi người dưới chân chợt nhẹ, cảnh tượng chung quanh bắt đầu phi tốc biến ảo, chống chất, áp xúc. Nguyên bản vô cùng to lớn chiến hạm, tại không gian khoa học kỹ thuật tác dụng dưới, nhanh chóng thu nhỏ. Sau 10 phút, một chiếc toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 60 mét, có giữ tận mỹ cảm hình dọn nước phi thuyền, lặng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung. Thu. Tần Nghiễn Trần vung tay lên, trực tiếp đem chiếc này giá trị liên thành viễn cổ chiến hạm thu vào chính mình dị thứ nguyên không gian. Đi thôi. Hắn nhìn về phía Lăng Thanh Tử. Chúng ta cũng nên đi ra. Lăng Thanh Tử gật đầu một cái, yên lặng đi theo sau hắn. Mấy người theo đường cũ trở về, rất nhanh liền đi đến trước đó bước vào chiến hạm cái đó cửa khoang trước. Mà ở cửa khoang bên ngoài, đạo kia dài đến hơn 10 mét, tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam vết nứt không gian, vẫn như cũng lặng lặng mà lơ lửng ở đâu. Đó là rời khỏi cái địa phương quỷ quái này cửa ra vào. Tần Nghiễn Trần hít vào một hơi, lôi kéo Lăng Thanh Tử thủ, vừa xài bước ra. Quen thuộc trời đất quay cuồng cảm truyền đến. Gió rét thấu xương, xen lẫn đông tuyết đập vào mặt. Hô. Tần Nghiễn Trần thở ra một ngụm bạch khí, ngắm nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bị băng tuyết bao trùm thế giới màu trắng. Cao lớn tường thành bị dày cộp tầng băng bao vây, trên đường phố không có mưa ai, chỉ có gào thét gió lạnh tại tàn sát bừa bãi. Xa xa, từng tòa màu đỏ kiến trúc tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, cho mảnh này thế giới màu trắng tăng thêm quỷ dị sát thái. Nơi này là Hồng Băng Thành. Tần Nghiễn Trần nhìn phía xa kia mang tính tiêu chí màu đỏ đỉnh nhọn kiến trúc, nhận ra nơi này. Hồng Băng Thành, Thánh Diễm quân đoàn tại Bắc Cảnh thành lập Tam Đại Tiền Tiêu căn cứ một trong. Bọn hắn lại từ cái đó tiểu thế giới màu đỏ ngòm, trực tiếp truyền tống đến nơi này. Cuối cùng, hiện ra. Lăng Thanh Tử hô hấp lấy kia không khí thanh tân, đôi tròng mắt kia tròng cũng có được mà toát ra thả lỏng. Cái đó ngột ngạt, huyết tinh, khắp nơi lộ ra quỷ dị tiểu thế giới, đơn giản chính là một hồi ác ngộng. Đúng vậy a, hiện ra. Tần Nghiễn Trần cũng là bùi ngùi mai thôi. Lần này màu máu di tích hành trình tất nhiên hung hiểm, thu hoạch nhưng cũng to lớn. Không chỉ thực lực tăng vọt, còn trắng nhặt được một chiếc viễn cổ chiến hạm. Kiếm lời. Ngay tại mấy người cảm khái sống sót sau hai nạn thời điểm, Tần Nghiễn Trần nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa phong tuyết tràn ngập cuối con đường. Có người đến rồi. Lăng Thanh Tử cũng cảnh giác lên, cầm chùy thủ bên hông. Chỉ thấy xa xa, 7-8 đạo mơ hồ hắc ảnh, chính đạp trên tuyết động, phi tốc hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy nhanh đến. Bọn hắn thân pháp mạnh mẽ, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động, là tại đất tuyết trong săn mồi u linh. Rất nhanh, hắc ảnh càng ngày càng gần. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên, mặt chữ quốc, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt như ưng. Hắn thân mang một bộ màu đen chế thức y phục tác chiến, chỗ ngực thêu lên một đóa ngọn lửa màu xanh ngân ký. Thánh Diễm quân đoàn, hơn nữa là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Thánh Diễm cấp thành viên. Nhìn tới, Tần Nghiễn Trần nhìn bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, sờ lên cái cằm. Chúng ta mất tích lâu như vậy, là có người đến hoạt động tra xét ta. Chương 120, Tham Lam Nhân Tâm chương 120, Tham Lam Nhân Tâm Hồng Băng Thành ngoại, phong tuyết như lao. 7-8 đạo thân ảnh phá vỡ phong tuyết, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Một người cầm đầu, người khoác màu đen áo khoác, bên trong mặc cám ngân sắc y phục tác chiến, ngực viên kia thiêu đốt ngọn lửa màu xanh hơn trường, tại đất tuyết phản quang hạ chiếu sáng rạng rỡ. Vũ giai tông sư khí tức, không che giấu chút nào ngoại phóng, đem chúng quanh mạn tiên phi vũ đông tuyết đều trước người ba thước chỗ trấn thành một miệng. Giả Chí Thành, Thánh Diễm quân đoàn chấp sự, ngũ giai sơ cấp tông sư. Sau lưng hắn, 7 tên thân xuyên thống nhất chế phục tinh nhuệ thành viên hiện lên hình quạt gạt ra, tay đè binh khí, ánh mắt như chỉ mừng, khóa chặt Tần Nghiễn Trần một đoàn người. Trần Phong, Giả Chí Thành ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào Trần Phong trên người, nhíu mày, thanh âm uy nghiêm tại trong gió tuyết nổ vang. Các ngươi làm sao lại như vậy từ cái hướng kia ra đây? Còn có, Vương Quê đâu? Đối mặt ngũ giai cường giả uy áp, Trần Phong bản năng rụt cổ một cái, liền đội vàng tiến lên một bước, cùng kính hành lễ. Gặp qua giả chấp sự, Trần Phong nuốt ngụm nước bọt, âm thanh có chút phát run. Chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải không gian loạn lưu, bất ngờ bị cuốn vào một chỗ. Di tích. Vương Quế hắn. Vì hiểm hộ chúng ta, hy sinh. Nghe được hy sinh hai chữ, Giả Chí Thành trên mặt gợn sóng không kinh, giống như chết chỉ là một con kiến. Chú ý của hắn bị di tích hai chữ thu hút. Kia một đôi không hề bận tâm con người, đột nhiên bộc phát ra tham lam tinh quang. Di tích. Giả Chí Thành tiến lên một bước, đe dọa nhìn mọi người, giọng nói dồn dập mấy phần. Cái gì di tích? Ta Vu tộc. Các ngươi tiến vào. Bên trong có cái gì? Đều mang ra cái gì? Liên tiếp vấn đề, như pháo liên châu đập tới. Loại đó trần trụi vội vàng, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Tần Nghiễn Trần đứng ở một bên, hai tay đút túi, thờ ơ lạnh nhạt. Này lão đăng, cái mũi so cậu còn linh. Nghe xong có chỗ tốt, con mắt đều tái rồi. Tần Nghiễn Trần bất động thanh sắc chắn Lăng Thanh từ trước người, trên mặt mang cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Giả chấp sự đúng không? Không sai, chúng ta xác thực vào một cái tà vu tộc trụ sở dưới đất. Chẳng qua bên trong hung hiểm cực kỳ, khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy, chúng ta cũng là sống chết khó nói mới thoát ra tới. Giả Chí Thành căn bản không nghe hắn nói cái gì có hung hiểm hay không, hắn chỉ quan tâm kết quả. Ta hỏi ngươi, mang ra cái gì? Tần Nghiễn Trần nhún vai, nửa thật nửa giả nói ra, cũng không có thứ gì tốt. Chính là một ít xem không hiểu thuốc biến đổi gen bản vẽ, còn có mấy cái tổn hại năng lượng hạch tâm. À đúng rồi, còn có mấy cái nhìn rất sắc bén hợp kim vũ khí. Về phần kia chiếc dài đến 60 mét viễn cổ chiến hạm, cùng với kia đủ để cho người một bước lên trời luyện huyết bí thuật, bị hắn mang tính lựa chọn mà quên lãng. Tiền tài không để ra ngoài. Tại cái này ăn người tận thế, mang ngọc có tội đạo lý, Tần Nghiễn Trần so với ai khác đều hiểu. Nhưng mà, cho dù chỉ là những thứ này rách rưới cũng đủ làm cho Giả Chí Thành hô hấp dồn dập. Ta vu tộc gen bản vẽ, năng lượng hạch tâm. Này nếu nộp lên cho trưởng lão đoàn, đây chính là đầy trời công lao. Đủ để cho hắn từ chấp sự tấn thăng làm trưởng lão, thậm chí đạt được càng cao cấp tiến hóa tài nguyên, xung kích ngũ giai trung cấp. Tốt, rất tốt. Giả Chí Thành trên mặt chất lên nụ cười dối trá, nguyên bản khí thế bén nhọn cũng thu liễm mấy phần, bày ra một bộ hòa ái trưởng bối bộ dáng. Các ngươi lần này lập công lớn, là Thánh Diễm quân đoàn một thành viên, có thể làm nhân loại văn minh mang về những thứ này quý giá khoa kỹ, là vô thượng bình quang. Hắn vừa nói, một bên cực kỳ tự nhiên đưa tay ra. Đến, đem đồ vật đều giao cho ta đi. Nơi này cách cứ điểm còn cách một đoạn, trên đường không an toàn, lỡ như gặp được dị thú tập kích sẽ không tốt. Bản chấp sự tự mình thế các ngươi bảo quản, trở về sau, ta sẽ tự mình hướng trưởng lão đoàn báo cáo, cho các ngươi thành công. Lòi kim trong bọc, bản tính này hạt châu đều nhanh băng đến Tần Nghiễn Trần trên mặt. Bảo quản, thành công. Sợ là đồ vật đến trong tay hắn, quay đầu liền thành hắn Giả Chí Thành liều chết từ di tích mang về phần Tần Nghiễn Trần mấy người. Xác suất lớn lại biến thành bất hạnh tại trong di tích hy sinh tên. Nam Cung Thần Nguyệt biến sắc, vừa định mở miệng, lại bị Tần Nghiễn Trần ngăn cản. Tần Nghiễn Trần nhìn ngả vào trước mặt cái tay kia, nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Giả chấp sự, cái này không cần làm phiền ngài a. Chúng ta mấy cái mặc dù thực lực thấp, nhưng lấy chút đồ vật khí lực vẫn phải có. Lại nói, Tần Nghiễn Trần dừng một chút, trong giọng nói mang tới mấy phần đùa cợt. Công lao này là chúng ta lấy mạng đổi lấy, đương nhiên phải chính chúng ta đi nộp lên. Ngài như thế đại số tuổi, đi đứng không tốt, hay là đừng thao phần này nhà tâm. Không khí ngưng kết, Giả Chí Thành nụ cười cứng lại rồi. Thân ở giữa không trung thủ, cũng lúng túng đầu ở chỗ này. Phía sau hắn bảy tên thủ hạ, càng là hơn sắc mặt đại biến, sôi nổi đè lại chôi đao, đang đằng sát khí chầm chậm vào Tần Nghiễn Trần. Tiểu tử này, làm sao dám? Chỉ là một cái tứ giai, dám như thế cùng ngũ giai tông sư nói chuyện. Tiểu tử, Giả Chí Thành chậm rãi thu tay lại, nguyên bản hòa ái khuôn mặt âm trầm xuống, như một cái bị đạp cái đuôi độc xà. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với người nào? Ta đây là vì cháu các ngươi. Ngươi trẻ tuổi, không hiểu quy củ, thế nhưng phải bị thua thiệt. Tần Nghiễn Trần móc móc lỗ tai, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Được rồi, đừng giả bộ. Mong muốn đoạt công lao cứ việc nói thẳng, kéo cái gì vì chúng ta tốt. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi cũng không chê thẹn được hoảng. Soạn. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Trần Phong sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, kém chút cho Tần Nghiễn Trần quỳ xuống. Ca. Của ta thân ca hãy giật giật. Đó là ngũ giai tông sư A. Ngươi như thế nói móc hắn, là ngại chúng ta bị chết không đủ nhanh sao. Ngay cả Nam Cung Thần Nguyệt cũng là trong lòng cuộn loạn, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng hiểu rõ Tần Nghiễn Trần rất mạnh, năng lực vượt cấp chiến đấu. Nhưng đối diện thế nhưng hàng thật giá thật ngũ giai tông sư, hơn nữa còn là Thánh Diễm quân đoàn uy tín lâu năm cường giả, thủ đoạn át chủ bài đều không phải là cái đó dựa vào biến thân minh linh có thể so sánh. Làm cản. Giả Chí Thành sau lưng, một tên tứ giai đỉnh phong tâm phúc nghiêm nghị gầm thét. Dám đối với giả chấp sự bất kính. Muốn chết. Sáng sảng. Trường đao ra khỏi vỏ. Tên kia tâm phúc thân hình lóe lên, như là báo đi săn sung ra, trường đao trong tay cuốn theo lấm liệt gió lạnh, chém thẳng vào Tần Nghiễn Trần mặt. Một đao kia, tàn nhẫn đến cực điểm, hiển nhiên là động sát tâm. Cẩn thận. Lăng Thanh Từ ánh mắt lạnh lẽo, chùy thủ trong tay chừa xuống lòng bàn tay, đang muốn ra tay. Không cần. Tần Nghiễn Trần nhàn nhạt mở miệng. Hắn đứng tại chỗ, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngay tại thanh trường đao kia sắp bổ chúng hắn chóp mũi một sát na. Hắn động. Không có rực rỡ động tác, chỉ là vô cùng đơn giản nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay. Cách. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung. Cái kia thanh đủ để bổ ra nham thạch hợp kim trường đao, lại bị Tần Nghiễn Trần dùng hai ngón tay hờ hợt kẹp lấy. Không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Tên kia tâm phúc đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn liều mạng thúc đẩy dị năng, mong muốn rút về trường đao, hoặc là đè xuống đi. Nhưng này trường đao dường như là chú vào thiết sơn trong mặt cho hắn mặt đỏ tiến hai, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Đều điểm ấy khí lực. Tần Nghiễn Trần liếc mắt nhìn hắn, nét miệng lên lánh khốc đường cong. Cũng nghĩ học người cất đoạn. Bang. Ngón tay có hơi dùng sức uốn éo. Giang giác. Cái kia thanh bách luyện tinh cương chế tạo trường đao, lại như bánh quy giòn bình thường, bị sinh sinh bẻ gãy. Đúng lúc này, Tần Nghiễn Trần vung ngược tay lên. Kia nửa đoạn đao gãy hóa thành nhất đạo tia chớp màu bạc, lấy so lúc đến gần 10 lần tốc độ bay ngược trở về. Phốc phốc, tiên huyết bể ra. Tiên địa tâm phúc thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tiết hầu liền bị đao gãy xuyên qua, cả người ngửa mặt ngã xuống, tại trên mặt tuyết co quắp mấy lần, liền không một tiếng động. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Phong tuyết vẫn tại thổi, nhưng hiện trường nhiệt độ giống như trong nháy mắt hạ xuống độ không tuyệt đối. Miểu sát, một tên tứ giai tinh nhuệ lại bị hai ngón tay miểu sát. Đây là cái gì kinh khủng nhục thân lực lượng? Giả Trí Thành nguyên bản mà tâm trầm, giờ phút này cuối cùng biến sắc. Hắn chằm chằm vào Tần Nghiễn Trần, trong mắt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng. Chẳng trách dám như thế cuồng. Nguyên lai là cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Giả Trí Thành cười lạnh một tiếng, khí thế trên người không còn nổi nạn, triệt để bộc phát. Oanh! Ngũ giai tông sư khủng bố uy áp, như một tòa núi lớn, ầm vang nện xuống. Tuyết động trung quanh bị ép tới sụp đổ xuống nửa thước. Đáng tiếc, người thiên không nên, vạn không nên, ở trước mặt ta tỏ vẻ giàu có, lại càng không nên khiêu khích một tên tông sư uy nghiêm. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Về phần những kia bảo vật, ta sẽ thế các ngươi cố gắng hưởng dụng. Động thủ, một tên cũng không để lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, còn lại 6 tên tinh nhuệ thành viên, mặc dù trong lòng kinh sợ, nhưng quân lệnh như núi, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu xuống tới. Các loại dị năng quang mang tại trong gió tuyết sáng lên. Nam Cung, Thanh Tử, mang Trần Phong lui ra phía sau. Tần Nghiễn Trần bẻ bẻ cổ, phát ra một hồi bạo đầu loại giòn vang. Hắn nhìn trước mặt sát khí đằng đằng Giả Trí Thành, trong mắt chiến ý như liệt hỏa loại bốc lên. Vừa mới thức tỉnh rồi vương cấp huyết mạch, đang lo không có chỗ thử tay người đấy. Cái này đưa tới cửa một cái ngũ giai tông sư làm bảo cát. Này phục vụ, quá đúng chỗ. Tần Nghiễn Trần, hắn nhưng là ngũ giai. Nam Cung Thần Nguyệt lo hô hô. Yên tâm. Tần Nghiễn Trần khoát khoát tay, ngắt lời nàng lời nói. Hắn quay đầu, nhìn cái đó cao cao tại thượng Giả Trí Thành, khóe miệng vết ra sừng sững ý cười. Ngũ giai, rất đáng gờm sao? Vừa dứt lời trong nháy mắt, và anh, Tần Nghiễn Trần thể nội huyết dịch sôi trào, một cỗ cổ lão bá đạo chí cao vô thượng khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát, nguyên bản con ngươi đen nhánh hóa thành lộng lẫy hoàng kim chi sắc. Ông, da của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng chói mắt hào quang màu vàng nóng. Đây không phải là dị năng nguyên tố hóa, đó là nhục thân cường đại đến cực hạn, khí huyết ngưng luyện như lống tương biểu hiện. Vương cấp huyết mạch thiên phú, hoàng kim bá thể. Khai, ầm ầm, Tần Nghiễn Trần dưới chân đất đông cứng tầng tầng nổ tung. Một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc sóng khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Những kia vừa mới vây quanh 6 tên tinh nhuệ, còn chưa kịp ra tay, liền bị cỗ này kinh khủng sóng khí trực tiếp tung bay ra ngoài. Dường như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, không có lực phản kháng chút nào. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Giả Trí Thành sắc mặt đại biến, thủ đều tại run nhẹ nhẹ. Ở chỗ nào kim quang bên trong, hắn cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Đó là hạ vị sinh vật đối đầu vị sinh vật bản năng sợ hãi. Đứng ở trước mặt hắn, không còn là một cái nhân loại, mà là một đầu da người bạo long. Tần Nghiễn Trần đắm chìm trong kim quang bên trong, bắp thịt cả người như hoàng kim đổ bê tông, tản ra khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Hắn giơ tay lên, chỉ vào vẻ mặt kinh hãi Giả Trí Thành. Âm thanh như hồng trung đại lữ, làm vỡ nát gió tuyết đầy trời. Lao giả, đến nhận lấy cái chết. Chương 121, tay xé tông sư. Chương 121, tay xé tông sư. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Giả Trí Thành quát to một tiếng, cái trán gân xanh như khâu dẫn loại vặn bèo nhảy lên. Thân làm Thánh Diễm quân đoàn chấp sự, ngũ giai tông sư, hắn ở đây Bắc Cảnh đi tới chỗ nào không phải là bị mọi người vây quanh. Hôm nay lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng lao giả. Một hơi này nếu có thể nhẫn, hắn này mấy chục năm tông sư mặt mũi còn để nơi nào? Chết đi cho ta. Ầm ầm. Giả Trí Thành dưới chân tuyết động lập tức hóa khí. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, theo cánh tay điên cuồng hội tụ. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn hoàn toàn bị chói mắt xanh trắng lôi quang bao vây, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Thiên lôi quyền oanh sát. Giả Trí Thành thân hình như điện, vòng quanh quần quần lôi mình, một quyền đánh về phía Tần Nghiễn Trần mặt. Một quyền này, nhanh như kinh lôi, nặng như bạt tấn. Những nơi đi qua, không khí bị điện giật rời ra nhất đạo đốt hắt chân không thông đạo. Đến hay lắm. Tần Nghiễn Trần không lùi mà tiến tới, trong mắt kim mang tăng gọn. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, cũng không có sử dụng bất luận cái gì dị năng. Hắn chỉ là điều động cỗ kia vừa mới thức tỉnh hoàng kim bá thể lực lượng. Kim sắc khí huyết trong người lao nhanh, phát ra trường giang đại hà loại oanh minh. Cút. Tần Nghiễn Trần một tiếng gầm nhẹ, hữu quyền nắm chặt, tầng kia chói mắt hào quang màu vàng nóng đống nhiên ngưng thực, giống hoàng kim đổ bê tông. Cứng đôi cứng, đấm thẳng đối oanh. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang rung trời. Kim sắc cùng hào quang màu xanh lam tại trong đống tuyết đột nhiên nổ tung, kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quét ngang. Giang giác, giang giác, xung quanh trăm mét trong tuyết động bị lập tức tung bay, lộ ra phía dưới đen nhánh đất đông cứng. Hai bên đường vứt bỏ kiến trúc thủy tinh đều chấn vỡ, hóa thành đầy trời tinh vũ về xuống. Từng, Giả Trí Thành sắc mặt đổi biến, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đập vào một tòa kim cương đúc thành trên ngọn núi lớn, tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố lực phản chấn, theo cánh tay điên cuồng tràn vào thể nội. Đập, 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 đập. Giả Trí Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau nhanh lùi lại. Mỗi một bước rơi xuống, đều tại cứng rắn đất đông cứng thượng dẫm ra một cái sâu đạt nửa thước dấu chân. Cho vẹn lui năm bước, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trái lại Tần Nghiễn Trần, kim quang cuốn lượn quanh, giống như thần ma đứng lặng, không núp nhích tí nào. Tĩnh, tiến lặng như tờ. Giả Trí Thành kêu bảy tên thủ hạ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cả kinh không ngậm miệng được. Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong cũng cả kinh tê cả da đầu. Đối chiến tông sư, không chỉ không chết, còn đem tông sư đẩy lui. Này mẹ nó là tứ giai năng lực làm ra chuyện, là cái này vương cấp huyết mạch. Tần Nghiễn Trần nhìn một chút chính mình lông tóc không hao tổn nắm đấm vàng, khoe miệng tuét ra một cái cuồng dã đủ cười. thoải mái. Quá mẹ nó sướng rồi. Thứ giai trung cấp lại như thế nào? Ở bộ này hoàng kim bá thể trước mặt đẳng cấp rãnh sâu chính là chuyện tiểu lâm. Là cái này sinh mệnh tầng thứ nguyên ép. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Giả Trí Thành nhìn chằm chằm Tần Nhẫn Trần, con kia vác tại sau lưng tay phải đang run rẩy kịch liệt, hổ khẩu sớm đã chấn nát, máu me đồng địa. Ngươi rõ ràng chỉ có tứ giai khí tức, làm sao có khả năng có loại lực lượng này? Tiểu này độ cứng, tiểu này lực bộc phát, cho dù là cùng là ngũ giai lực lượng hệ dị năng giả cũng làm không được. Tiểu tử này là cái khoác lên da người viễn cổ bạo long sao? Lao giả, ngươi quá phí lời. Tần Nhẫn Trần bẻ bẻ cổ, toàn thân kim quang càng thêm lộng lẫy, chiến ý như lửa mạnh thêm dầu. Vừa nãy một quyền kia chính là của ngươi toàn lực. Nếu như là lời nói, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Đông. Tần Nghiễn Trần vừa xài bước ra, mặt đất vỡ nát, cả người hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chủ động phát khởi công kích. Cuồng vọng. Giả Trí Thành xấu hổ giận dữ lẫn lộn, một gương mặt mo trướng trở thành màu gan heo. Bị một cái tứ giai tiểu bối bước lui, đây là vô cùng nhục nhã. Đã ngươi muốn chết, lão phu thỏa mãn ngươi. Đỉnh phong bí thuật, Vũ Lôi Vành Đỉnh. Ầm ầm. Giả Trí Thành không còn bảo lưu, thể nội ngũ giai tông sư năng lượng không giữ lại chút nào địa bạo phát. Cả người hắn lại ly khai mặt đất, hóa thành một quả đường kính mấy thước lôi cầu. Vô số đạo thô to lôi xả ở trung quanh cung dại, đem mảnh này đất tuyết hóa thành lôi đỉnh luyện ngục. Cho lão phu hóa thành cho. Lôi cầu lấy hủy diệt hết thể chi thế, hướng phía bọn tới Tần Nghiễn Trần hung hăng đánh tới. Đây là Giả Trí Thành áp đáy hòm tuyệt chiêu, công phòng nhất thể. Cho dù là cùng giai tông sư, cũng không dám chính diện đón đỡ. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần cười, cười đến kinh miệt, cười đến tùy tiện. Loẹt loẹt. Hắn không tránh không né, trực tiếp một đầu ba vào kia đẩy trời lôi đỉnh trong. Xì xì xì. Cuồng bạo lôi điện điên cuồng nhắm đánh ở trên người hắn. Nhưng này tầng làn da màu vàng nóng, quả thực là vật cách điện, đủ để lập tức điện tiêu một đầu đại tượng khủng bố điện áp, rơi vào Tần Nghiễn Trần trên người, chỉ làm cho hắn cảm thấy rất nhỏ đau đớn, thậm chí phản cảm giác tê dại sảng khoái. Điều này cho ra phá. Tần Nghiễn Trần thân ở lôi hải, song quyền hóa thành hai thanh kim sắc công thành truy, mãnh lực đánh ra. Ô la ô la ô la, liên hoàn trọng quyền. Ầm 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 ầm, mỗi một quyền đều chặt chẽ vững vàng mà đện ở cái đó lôi cầu lên, mỗi một quyền đều đánh cho lôi quang văng khắp nơi, năng lượng hỗn loạn. Lôi cầu nội bộ truyền đến Giả Trí Thành thống khổ tiếng rên rỉ. Hắn chỉ cảm thấy mình bị một đám nổi điện tê giác thay nhau trả đạp. Kia nắm đấm màu vàng nóng coi như không thấy hắn lôi điện phòng ngự, quyền quyền đến thịt, chấn động đến hắn lục phủ ngũ tạng đều tại lệnh vị trí. A a a, vô liêm sỉ. Giả Trí Thành mong muốn phản kích, mong muốn kéo dài khoảng cách, nhưng Tần Nghiễn Trần căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn đều dán mặt đánh, quyền phong gào thét, kim quang bắn ra, trung quanh đường đi bị tàn phá được giống như đã trải qua hỏa lực tẩy lễ, khắp nơi đều là đốt hắc hố sâu cùng vỡ vụn đất đông cứng. Thứ 18 quyền. Tần Nghiễn Trần quát to một tiếng, hội tụ lực lượng toàn thân một cái đấm móc, hung hăng đập vào lôi cầu phía dưới. Oeng, lôi cầu hoàn toàn tan vỡ, đầy trời lôi quang tiêu tán. Giả Trí Thành thân ảnh hiện lộ ra, hắn lúc này chật vật tới cực điểm, nguyên bản uy nghiêm y phục tác chiến sập sệ, từng sợi tóc dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, cả người lung lay sắp đổ, bị một quyền này đánh lên giữa không trung. Đừng, đừng giết ta. Đang ở giữa không trung, Giả Trí Thành cuối cùng sợ, đó là đối với tử vong bản năng sợ hãi. Cái gì tông sư tôn nghiêm, cái gì tham lam, hết thảy tan thành mây khói. Ta là Thánh Diễm Quân Đoàn chấp sự, giết ta, ngươi sẽ gặp phải vô tận truy sát. Buông tha ta, những kia bảo vật ta không muốn, đều cho ngươi. Hắn ở đây không trung khoa tay múa chân, thê lương cầu xin tha thứ. Tần Nghiễn Trần đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn rơi xuống Giả Trí Thành, trong mắt kim mang không có chút nào ba động, chỉ có một mảnh lẫm liệt sát ý hiện tại cầu xin tha thứ. Một tiếp sau, bảng hiệu sáng lên điểm. Tần Nghiễn Trần tay phải hư nắm, ông kinh khủng hủy diệt đao ý lập tức quấn quanh ở quyền của hắn phong chi thượng, hủy diệt đao pháp gia trì. Một quyền này không chỉ có hoàng kim bá thể cương mãnh, càng có hơn hủy diệt đao ý sắc bén cùng quyết tuyệt. Thiện ngươi lên đường. Tần Nghiễn Trần đạp chân xuống, phóng lên tận trời. Tại Giả Trí Thành tuyệt vọng nhìn chăm chú, con kia cuốn quanh lấy màu đen đao ý cùng kim sắc quang mang nằm đấm, tại hắn trong con mắt cực tốc phóng đại. Không. Phốc phốc. Một tiếng rợn người huyết nhục vỡ toan thanh. Tần Nghiễn Trần nằm đấm, không trở ngại chút nào địa động mặc vào Giả Trí Thành lồng ngực, thấu ngực mà qua. Tiên huyết hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ, ở giữa không trung tóe khai một đóa thê diễm huyết hoa. Giả Trí Thành thân thể cứng đờ, trong mắt sinh cơ nhanh chóng tan rã. Cho đến chết, hắn đều không thể tin được. Chính mình đường đường ngũ giai tông sư, vậy mà sẽ chết tại một cái tứ giai tiểu bối trong tay. Hơn nữa là bị một quyền đánh nổ. Bịch. Hai thân ảnh rơi xuống đất. Tần Nghiễn Trần tiện tay hất lên, đem thi thể của Giả Trí Thành làm rác thải giống nhau ném xuống đất. Hô. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt kim mang chậm rãi thu lại. Nhưng hắn không có dừng lại. Tần Nghiễn Trần ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại Giả Trí Thành còn có dư ôn trên thi thể. Luyện huyết bí thuật, phát động. Ông. Hấp lực kỳ dị bộc phát. Giả Trí Thành thể nội huyết dịch nhanh chóng khô khát. Hàng luôn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực huyết mạch tinh hoa, bị cưỡng ép rút ra, hội tụ tại Tần Nghiễn Trần lòng bàn tay. Vẫn được. Tần Nghiễn Trần luyện hóa dọn kia nhảy nhót lấy lôi quang tinh huyết sau đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía xa xa kia bảy tên sớm đã dọa sợ tinh nhuệ thành viên. Bảy người kia lúc này hai chân co giật, mà không còn chút máu. Ngay cả chấp sự đại nhân đều bị một quyền đấm chết. Này mẹ nó còn là người sao? Chạy, chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng. bảy người giật mình tỉnh lại, nội điên tựa như hướng phía bốn phương tám hướng chạy tán loạn.
Chạy.
Tần Nghiễn Trần tàn nhẫn mà cười lạnh một tiếng. Tất nhiên đến, đều lưu lại đi. Chỉnh chỉnh tề tề, thuốc bao nhiêu?
Bạch.
Không gian ba động lóe lên.
Thuần di.
Tần Nghiễn Trần thân ảnh hư không tiêu thất.
Một giây sau,
xuất hiện tại hai tên trốn được nhanh nhất thành viên sau lưng.
Giang giác.
Giang giác.
Hai tiếng giòn vang.
Hai tay của hắn nô ra, như kìm sắt loại chế trụ hai người sau gáy, nhẹ nhàng sờ.
Cổ bỡ nát.
Hai cỗ thi thể mềm mềm ngã xuống đất.
Lập tức,
Tần Nghiễn Trần thân hình lại lóe lên.
Mỗi một lần lấp lóe, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Tại đây trên mặt tuyết, hắn chính là thu hoạch sinh mệnh tử thần.
A,
đừng giết ta,
ta bị ép.
Một tên sau cùng thành viên quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, đúng con nước một mảnh.
Tần Nghiễn Trần xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn.
Ta hiểu rồi, nhưng tuyết lở lúc, không có một mảnh bông tuyết là vô tội.
Phúc.
Một cái cổ tay chặt, đầu lâu lan xuống,
tiên huyết nhuộm đỏ trắng toát đất tuyết, giống nở rộ hồng mai.
Ngắn ngủi 10 giây,
bảy tên tứ giai tinh nhuệ toàn diện.
Tần Nghiễn Trần đứng ở trong đống thi thể, sát khí trên người chậm rãi thu lại.
Hắn xoay người, nhìn về phía ngây người tại nguyên chỗ ba người.
Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy kính sợ, thậm chí còn có chút
sợ hãi.
Đó là đối với tính áp đảo lực lượng bản năng e ngại.
Chỉ có Lăng Thanh Tử,
nàng đứng bình tĩnh ở đâu, bình tĩnh trong con ngươi không có chút nào sợ sệt.
Nàng hiểu hắn,
sát phạt quả đoán, chẳng thảo trừ căn,
là cái này Tần Nghiễn Trần pháp tắc sinh tồn.
Tại cái mặt thế này, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình.
Được rồi, đừng phát sử sốt.
Tần Nghiễn Trần giải trừ bá thể trạng thái, sắc mặt hơi trắng bệnh.
Vượt cấp cường sát tông sư tất nhiên thoải mái, nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng rất đúng kinh người.
Trận trận cảm giác suy yếu đánh tới.
Đi nhanh lên,
nơi này mùi máu tươi quá nặng đi.
Tần Nghiễn Trần nhìn thoáng qua xa xa,
trong gió tuyết mơ hồ truyền đến giòm bị kia làm cho người dùng mình tiếng gào thét.
Chúng nó ngửi thấy mùi máu tươi,
đang chạy đến ăn cơm.
Vừa vặn nhường bọn này giòm bị giúp đỡ hủy thi di tích,
rõ còn muốn đào hố chôn.
Tần Nghiễn Trần phất phất tay, dẫn mọi người cũng không quay đầu lại hướng phía Hồng Băng Thành phương hướng đi đến.
Sau lưng,
vô số giòm bị từ phế tích trong tuôn ra, nào về phía thi thể trên đất.
Ngài âm thanh tại trong gió tuyết quanh quẩn,
tất cả tội ác đều đem bị tuyết lớn vùi lấp.
Chương 122, 10 vạn công hơn chương 122, 10 vạn công hơn phong tuyết gào thét, thiên địa một màu.
Một cỗ lúc trước giấu kín tốt xe Việt dã, gầm thét sông mở gió tuyết đầy trời, lốp xe nghiền nát trầm trọng băng sát, cuốn lên hai cái đục ngầu tuyết long.
Bất diệt cứ điểm kia nguy nga như núi màu đen tường thành, tại cuối tầm mắt hiện hiện.
Cuối cùng bay về,
Tần Nghiễn Trần một tay cầm tay lái, tay kia khoác lên cửa sổ xe một bên, đầu ngón tay kẹp lấy một cái cũng không nhóm lửa thuốc lá.
Trong xe lò sưởi mở rất đủ, nhưng mấy người nét mặt vẫn như cũ căng cứng.
Chuyến này di tích hành trình tuy nói kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng quá trình là thật kích thích quá mức.
Đầu tiên là chém giết ngũ giai tông sư Minh Linh, sau lại tay xé Thánh Diễm quân đoàn chấp sự giả trí thành.
Mỗi món chuyện chấn động rất xuống ra ngoài, đều đủ để tại đây Bắc Cảnh dẫn phát một hồi động đất cấp 10.
Chờ một lúc vào thành, đều đem miệng ngậm chặt chẽ.
Tần Nghiễn Trần xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lướt qua hàng sau ba người.
Giả trí thành chuyện vô dụng tại trong bụng.
Họ chính là chưa từng thấy, họ chính là đi rời ra.
Đã hiểu.
Trần Phong gật đầu giống rác ỏi.
Đã hiểu.
Thần ca yên tâm, ta người này miệng rất nghiêm, đánh chết cũng không nói.
Nam Cung Thần Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Tần Nghiễn Trần bóng lưng, cuối cùng chỉ là yên lặng gật đầu một cái.
Chỉ có Lăng Thanh Tử thần sắc lạnh nhạt.
Đối nàng mà nói, Tần Nghiễn Trần chính là thánh chỉ.
Cỗ xe lái vào cứ điểm, trải qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng đứng tại nhiệm vụ đại sảnh cửa.
Tần Nghiễn Trần một đoàn người đẩy cửa vào.
Huyên náo trong đại sảnh, không ít liệp sát giả quăng tới ánh mắt, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng chật vật, phần lớn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc.
Nha, đây không phải cái đó tiếp cấp S nhiệm vụ người mới đội sao?
Nhìn xem bộ dạng này, là xám xịt trốn về đến.
Năng lực còn sống trở về cũng không tệ rồi, đây chính là Hồng Băng Thành.
Coi như không thấy chung quanh lời đàm tiếu, Tần Nghiễn Trần trực tiếp đi về phía tận cùng bên trong nhất lễ tân.
Chỗ nào ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính meo mắt ngủ gật.
Thùng thùng.
Tần Nghiễn Trần bấm tay, tại trên quầy gõ gõ.
Giao nhiệm vụ.
Lão giả mí mắt lắc một cái, mở ra đục ngầu hai mắt.
Khi hắn thấy rõ Tần Nghiễn Trần mấy người lúc, hơi kinh ngạc.
Là các ngươi?
Thế mà còn sống.
Lão giả ngồi thẳng người, ánh mắt tại mấy người sau lưng quét một vòng, nhíu mày.
Giả trí thành đâu?
Hắn không phải phụ mệnh đi tìm các ngươi sao?
Bầu không khí thoáng chốc ngưng trọng.
Trần Phong nhịp tim lọt nửa nhịp, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh.
Tần Nghiễn Trần lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn có nhàn tâm nhún vai.
Giả chấp sự,
không thấy a?
Chúng ta mới vừa vào Hồng Băng Thành không bao lâu, đều nội nhập một cái thượng cổ di tích, bị nhốt ở bên trong.
Không phải sao? Vừa chỗ tới, đều ngựa không dừng vó chạy về.
Tần Nghiễn Trần mặt không đỏ tim không đập, giọng nói chân thành được có thể đi cầm tượng vàng Oscar.
Không thấy.
Lão giả mắt sáng lên, sinh lòng hoài nghi.
Giả trí thành thế nhưng ngũ giai tông sư, điều tra mấy cái tứ giai tiểu gia hỏa, làm sao có khả năng không có gặp phải?
Trừ phi,
lão giả trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, nhưng lập tức lại bị hắn bắt bỏ.
Mấy cái tứ giai, giết ngũ giai tông sư,
thiên phương giả đảm.
Ngươi nói các ngươi vào thượng cổ di tích.
Lão giả bắt lấy trọng điểm, giọng nói dồn dập mấy phần.
Có thu hoạch gì?
Tần Nghiễn Trần nhếch miệng cười.
Thu hoạch nha, tự nhiên là có.
Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu đen USB, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy.
Chúng ta tại di tích chỗ sâu, phát hiện một chiếc rơi vỡ phi thuyền.
Cái đồ chơi này là từ phi thuyền phòng điều khiển chính trong móc xuống. ta nhìn xem bên trong dữ liệu thật phức tạp, hẳn là một cái đồ tốt. Lão giả nghi ngờ cầm lấy USB, chèn bên cạnh cặt dễ lờ. Màn hình sáng lên. Từng hàng phức tạp, cổ lão, lại rất có khoa kỹ cảm mật mã, như là thác nước soát màn hình. Kỷ nguyên thứ 3, ghen cải tạo công trình tổng cương tạ vu tộc binh khí sinh vật chế tạo bản thiết kế năng lượng hạch tâm tụ biến phương trình. Lại cạnh. Lão giả chén trà trong tay rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm màn hình, đôi tay khô gầy kia run rẩy kịch liệt. Cái này, đây là kỷ nguyên thứ 3 tạ vu tộc khoa kỹ. Chơi ạ, này là bảo vật vô giá. Lão giả kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập, kém chút ngất đi. Trung quanh các thợ săn cũng bị động tĩnh này giật mình, sôi nổi giớn cổ lên nhìn quanh. Nhanh, lập tức báo tin trưởng lão đoàn. Lão giả gào thét, đem USB chăm chú bảo hộ ở trong ngực, sợ bị người đoạt đi. Nửa giờ sau, trưởng lão đoàn giám định kết quả hiện ra. Cái đó màu đen USB bên trong tư liệu, bị đánh giá là SSS cấp vật tư chiến lược. Hắn giá trị thậm chí vượt qua một tòa cỡ trung cứ điểm. Nhiệm vụ đại sảnh phòng khách quý trong. Lão giả tóc trắng hồng quang đầy mặt, nhìn về phía Tần Nghiễn Trần ánh mắt, từ ái phải đem hắn trở thành cháu trai ruột. "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm." Trưởng lão đoàn đã phê chuẩn, xét thấy các ngươi mang về tư liệu giá trị liên thành, đặt phê cho tối cao quý cách ban thưởng. 10 vạn điểm điểm cống hiến. Cộng thêm các ngươi trước đó săn giết thi quỷ nhiệm vụ ban thưởng, 4500 điểm. Tổng cộng 104,500 điểm. Cái số này vừa ra, Trần Phong hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon. 10 vạn. Hắn há miệng run rẩy đếm trên đầu ngón tay. Nam Cung Thần Nguyệt cũng là hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp trở lên. Nàng tại Thánh Diễm quân đoàn liều sống liều chết để giành được công hơn cũng bất quá mấy ngàn điểm. Đợt này, trực tiếp phát nhanh. Tần Nghiễn Trần ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Rốt cuộc trong tay hắn còn nắm lướt một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm, cùng món đồ kia so ra, cái này vậy vậy nước. Được, hoa sổ xét đi. Tần Nghiễn Trần lấy ra thẻ căn cước. Tích, theo một tiếng êm tai thanh âm nhắc nhở, kia một chuỗi làm cho người quáng mắt số lượng đã rơi vào Tần Nghiễn Trần tài khoản. Đi ra phòng khách quý, Tần Nghiễn Trần dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng ba người. Chiếc của hắn lời ít ý nhiều. Lần này năng lực còn sống trở về, tất cả mọi người có phần. Trần Phong, Nam Cung, một người 5000. Còn lại, về ta Hỏa Thanh Tử, 5000 điểm. Trần Phong trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Này với hắn mà nói, là một khoản tiền lớn. Thần ca, cái này quá nhiều rồi. Trần Phong liên tục khoát tay, mặt đỏ bừng lên. Ta chính là cái người qua đường, tiền này ta cầm phòng tay a. Cho ngươi liền cầm lấy. Tần Nghiễn Trần trực tiếp đem điểm số chuyển qua thứ. Về sau đi theo ca hốn, chút tiền lẻ này tính là gì? Nam Cung Thần Nguyệt nhìn tài khoản trong có thêm tới 5000 điểm, ánh mắt phức tạp. Nàng hiểu rõ, Tần Nghiễn Trần đây là đang chăm sóc bọn hắn. Nhiệm vụ lần này, chủ lực toàn bộ là Tần Nghiễn Trần cùng Lăng Thanh Tử, nàng cùng Trần Phong cơ bản toàn bộ hành trình bảy nước. Cảm ơn. Nàng không có giả mồm, chỉ là đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Xử lý xong hai người số lượng, Tần Nghiễn Trần quay đầu, nhìn về phía một mực yên lặng đứng bên người Lăng Thanh Tử. Ngươi, tích 4 vạn điểm điểm cống hiến, lập tức tới sổ. Lăng Thanh Tử sững sờ, nhìn kia một chuỗi số 0, có chút không biết làm sao. Ta không dùng đến nhiều như vậy. Cầm. Tần Nghiễn Trần luốt đầu của nàng, giọng nói không cho giải thích. Vợ còn tiền, thiên binh điểm nghĩa. Muốn mua gì mua cái gì, đừng cho ta tỉnh. Lăng Thanh Tử gò má ửng đỏ, cúi đầu xuống, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Ừm. Chia xong tang, Tần Nghiễn Trần thẳng đến trao đổi đại sảnh. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Hiện tại túi tiền cổ, nhất định phải tiêu phí một đợt, đem sức chiến đấu trang bị đến tận răng. Lão bản, xin ý tới. Tần Nghiễn Trần đem thẻ căn cước hướng trên quầy bố, hào khí bừng mây. Yến Dị Bom, cho ta đến 10 năm viên. Sau quầy phục vụ viên giật mình, cho là mình nghe lầm. Yến Dị Bom, đó là chiến lược cấp vũ khí. Ta có tiền, ngươi có hàng sao? Tần Nghiễn Trần không nhịn được ngắt lời. Có. Phục vụ viên vội vàng gật đầu, luôn cuống tay chân đi điều hàng. Yến Dị Bom, cái đồ chơi này thế nhưng đại sát khí. Một khi dẫn bạo, năng lực lập tức chế tạo một cái đường kính 100 mét chân không yên dị khu. Liền xem như ngũ giai tông sư, chúng vào một phát cũng phải lộ ra. Tần Nghiễn Trần một hơi mua 15 viên, đây là chuẩn bị đi nổ cứ điểm sao? Lại đến 5 bình siêu tốc tái sinh dược tề. Cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Còn có. Tần Nghiễn Trần ánh mắt đảo qua danh sách trao đổi, cuối cùng dừng lại tại một cột đặc thù vật tư bên trên. Độ tinh khiết cao năng lượng tinh thạch đây chính là đồng tiền mạnh. Không chỉ có thể dùng để tu luyện, càng là hơn khu động cỡ lớn cơ giới, trận pháp hoạch tâm nguyên năng. Cái kia chiếc rừng ở dị không gian bên trong tà vu chiến hạm, hiện tại hay là cái sát giống, nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Năng lượng tinh thạch, cho ta đến 1 vạn điểm cống hiến. Muốn hết độ tinh khiết cao. Phục vụ viên thủ đều đang run. Khách hàng lớn. Đây là siêu cấp khách hàng lớn a. Một phen càn quét tiếp theo. Tần Nghiễn Trần điểm cống hiến rút lại hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 1 vạn điểm. Nhưng hắn nhìn nhồi vào hệ thống không gian vật tư, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm. Có này 10 năm viên yên dị bom, lại thêm không gian của hắn tuấn di năng lực. Lần sau gặp lại minh linh loại đó xương cứng, trực tiếp tuấn di quá khứ, nhét trong miệng hắn một quả. Hình ảnh kia, chậm chậm. Nghĩ đều hăng hái. Về đến chỗ ở Tần Nghiễn Trần đóng cửa phòng, phụ lên xin đừng quấy rầy bảng hiệu. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, bình phục tâm thần, gọi ra hệ thống giao diện. Bổ sung vật liệu hoàn tất. Tiếp theo, chính là để thăng ngạnh thực lực. Hệ thống, mở ra bảng. Ký chủ, Tần Nghiễn Trần huyết mạch, vương cấp, hoàng kim bá thể, dị năng, không gian, LV6, nhan thạch, LV8, hàn băng, LV8, tự hóa, LV6, quan tuyến, Level 1, quan tuyến dị năng. Tần Nghiễn Trần ánh mắt rơi vào cuối cùng một cột. Đây là trước đó từ trên thân Nam Cung Thần Nguyệt sao chép tới, một mực không chút luyện, hay là ban đầu đẳng cấp. Nhưng trải qua lần này cùng Minh Linh chiến đấu, hắn khắc sâu nhận thức đến quang tuyến dị năng tiềm lực. Nam Cung Thần Nguyệt một chiêu kia xí quang thần phạt ngay cả ngũ giai tông sư phòng ngự đều có thể phá. Với lại quang tuyến dị năng còn có cái càng biến thái cách dùng, ẩn thân, chế tạo ảo giác, phối hợp không gian của hắn tuấn di, quả thực là lão lục thần kỹ. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Mục tiêu, quang tuyến dị năng. Quay con thôi. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 2000 điểm, quang tuyến dị năng để thăng đến Level 2. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 4000 điểm, quang tuyến dị năng để thăng đến Level 3. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 64000 điểm, quang tuyến dị năng để thăng đến Level 7. Oanh. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh. Vô số về quang tuyến chết xạ, vạn mẹo, tập trung cảm nộ, giống như thủy triều tràn vào. Cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên hai đoàn trắng loa quang mang. Bên trong cả gian phòng tia sáng, nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng hắn hội tụ. Ông. Tần Nghiễn Trần giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, một đoàn ánh sáng chói mắt cầu đang cực tốc xoay tròn, áp xúc. Đây không phải là phổ thông ánh sáng, đó là cao năng laser, ẩn chứa đủ để trong khoảnh khắc hóa khí sắt thép khủng bố nhiệt độ cao. Là cái này, thất cấp quang tuyến dị năng. Tần Nghiễn Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vậy, thân thể hắn lại hư không tiêu thất, không phải tuấn gì, mà là quang tuyến chết xạ. Cả người hắn hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh chung quanh trong, ngay cả mảy may ảnh tử đều không có để lại. Quang học cẩn thân, thú vị. Trong không khí truyền đến giọng Tần Nghiễn Trần, nhưng không thấy một thân. Thử lại lần nữa cái này. Ông, góc phòng trong đột nhiên nhiều hơn một cái Tần Nghiễn Trần. Chính đôi tấm gương tao thủ lộng tư. Đúng lúc này, lại thêm ra một cái, chính ngồi ở trên giường ngóc chân. Toàn bộ tin tức huyễn ảnh, chỉ cần Tần Nghiễn Trần vui lòng, hắn thậm chí năng lực chế tạo ra một chi hư giả quân đội. Kỹ năng này, quá mẹ nó thích hợp tâm người. Tần Nghiễn Trần giải trừ dị năng, thân hình lại lần nữa hiện hiện, khắp khuôn mặt là xấu cười. Ẩn thân huyễn ảnh tuấn di. Bộ này liên chiêu tiếp theo, ai chịu nổi? Hắn nhắm mắt lại, điều động thể nội kia mênh mông quang tuyến năng lượng, kết hợp vương cấp huyết mạch bá đạo lực lượng, đem tia sáng áp xúc, để thêm có lại, cho đến điểm giới hạn. Xì xì xì. Một cái nhỏ như sợi tóc, lại tản ra làm người sợ hai ba động màu trắng quang tuyến, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Tia sáng này không gian trung quanh đều xuất hiện nhỏ xíu chập trùng. Tần Nghiễn Trần ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Hiu. Tia sáng kia tuyến bắn nhanh mà ra, không có âm thanh, không có nổ tung, chỉ thấy căn phòng kia phiến trầm trọng hợp kim cửa chống trộm bên trên, vô thanh vô tức nhiều hơn một cái to bằng lỗ kim lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, thậm chí năng lực nhìn thấy bên ngoài hành lang trên vách tường, đồng dạng nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Xuyên qua, cực hạn lực xuyên thấu. Uy lực này, so Nam Cung Thần Nguyệt thần phạt còn phải mạnh hơn mấy lần. Hô, Tần Nghiễn Trần tản đi đầu ngón tay năng lượng, thỏa mãn gật gật đầu. Này 12 vạn điểm kinh nghiệm, xài đáng giá. Hắn hôm nay, cận chiến có hoàng kim bá thể, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Đánh xa có thần chi kiếp, chỉ đâu đánh đó. Chạy trốn có tuấn di, tiềm hành có ẩn thân. Quả thực là hình lục giác chiến sĩ. Chương 123, đánh thắng hủy diệt võ thần mới có thể cầu hôn. Chương 123, đánh thắng hủy diệt võ thần mới có thể cầu hôn. Tần Nghiễn Trần cho quang tuyến dị năng lên tới Level 7 sau kỹ năng mới lấy cái giản dị lại trung nhị tên, hủy diệt chi quang. Chủ đánh chính là một cái nhanh, chuẩn, hung ác. Tốc độ ánh sáng công kích, trừ phi ngươi năng lực dự phán, bằng không căn bản không cách nào tránh. Lại thêm kia kinh khủng lực xuyên thấu, liền xem như ngũ giai tông sư mở lồng phòng ngự, Tần Nghiễn Trần cũng có lòng tin một đầu ngón tay cho hắn đâm bạo. Bất quá, Tần Nghiễn Trần cảm thụ một chút năng lượng trong cơ thể tiêu hao, nhíu mày. Cái đồ chơi này uy lực lớn là lớn, chỉ là có chút phí lam. Vừa nãy kia một đầu ngón tay, trực tiếp rút khô hắn 1/10 gen nguyên năng. Nếu lại phối hợp tuấn di, bá thể, trọng lực chàng cùng nhau khai, vậy hắn này thân thể đoán chừng sống không qua 3 phút liền phải bị ép khô. Nam nhân, sao có thể không được? Nhất định phải bền bỉ. Tần Nghiễn Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra bảng hệ thống. Ánh mắt khóa chặt cái đó đã lâu rồi không động đậy kỹ năng, nguyên năng bí thuật. Hệ thống, thêm điểm. Cho ra đem thanh mạ nạ kéo căng. Đinh, tiêu hao tháng 3 năm 2000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đạt được nguyên năng bí thuật Level 6. Đinh, tiêu hao 64000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đạt được nguyên năng bí thuật Level 7. Nguyên năng bí thuật để thăng đến Level 7. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng vang trầm. Nguyên bản chảy xuôi ở trong kinh mạch gen nguyên năng, bị rót vào thuốc kích thích bình thường, bắt đầu điên cuồng sôi trào, áp xúc, chất biến. Mỗi một tế bào đều hóa thành một cái cỡ nhỏ hắc động, tham lam thôn phệ lấy chúng quanh rời rạc năng lượng. Loại cảm giác này, tựa như nguyên bản ao nước nhỏ, bị xây dựng thêm trở thành mênh mông biển lớn. Gấp đôi, gấp hai, 4 lần. Ngắn ngủi mấy phút sau, Tần Nghiễn Trần năng lượng trong cơ thể dự trữ lại tăng vọt 4 lần có thừa. Hô, Tần Nghiễn Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cảnh giới mặc dù còn đang ở tứ giai, nhưng năng lượng trong cơ thể tổng lượng đã hoàn toàn sánh ngang ngũ giai tông sư, thậm chí so với bình thường ngũ giai còn hùng hậu hơn. Lần này ổn, nếu gặp lại Minh Linh loại đó mặt hàng, lão tử cho dù hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Tần Nghiễn Trần nắm chặt lại quyền, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, lòng tin bạo dạng. Tu luyện không 5 tháng, mới thoáng cái, 1 tháng trôi qua. Trong 1 tháng này, Tần Nghiễn Trần trôi qua đó là tương đối tới nhuận. Ban ngày trong phòng huấn luyện cùng soát kỹ năng độ thuần thục, buổi tối ôm Lăng Thanh Tử, khu cụ, thuần khiết mà giao lưu tình cảm. Nhờ vào từ phổ thông huyết mạch thuế biến mà thành vương cấp huyết mạch, tốc độ tu luyện của hắn quả thực là dùng phi. Nguyên bản cứng không thể phá cảnh giới hàng rào, ở trước mặt hắn tựa như giấy cửa sổ giống nhau yếu ớt. Ngắn ngủi 30 ngày, hắn trực tiếp từ tứ giai sơ cấp, một đường báo táp đến tứ giai cao cấp. Các hạng thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng, cơ sở chiến lược lật ra một phen không thôi. Này nếu để cho bên ngoài những kia kẹt ở bình cảnh mấy năm đều không được tiến thêm người biết, đoán chừng phải tức giận đến tại chỗ phun máu 3 lần. Vào đêm, gian phòng bên trong, ánh đèn mở nhà tái muội. Tần Nghiễn trần tựa ở mềm mại trên ghế salon, trong ngực ôm đạo kia lệnh vô số người hồn khiên mộng nhiễu bóng hình xinh đẹp. Lăng Thanh Từ mặc một thân rộng rãi nhà ở váy ngủ, lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bắp chân, chính người biếng ngốn tại trong ngực hắn, cầm trong tay quả táo câu được câu không mà gặm. Một tháng qua, tình cảm của hai người đó là đột nhiên tăng mạnh. Hai người còn chưa đột phá cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ, nhưng cái kia làm, không nên làm, cơ bản đều làm được không sai biệt lắm. Thanh Tử, Tần Nghiễn trần vuốt vuốt nàng kia một đầu như thác nước tóc xanh, đầu ngón tay xẹt qua nàng thon dài cái cổ, dẫn tới trong ngực người khẽ run lên. Ừm. Lăng Thanh Tử quay đầu, cặp kia ngày bình thường thanh lãnh con người, lúc này lại hiện ra ướt át mê ly. Chúng ta cái này, có phải hay không cái kia suy tính một chút trung thân đại sự? Tần Nghiễn trần cười xấu xích lại gần, ấm áp hô hấp phun ra tại bên tai nàng. Ngươi nhìn xem, chúng ta chứng cũng nhận, mặc dù là trong lòng, phòng cũng có, chiến hạm, có phải hay không cái kia? Lăng Thanh Tử khuôn mặt đỏ lên, giống chín mùi cây đỏ mật. Nàng duỗi ra một cái mảnh khảnh ngón tay, chống đỡ Tần Nghiễn trần lại gần môi. Không được. Âm thanh tuy nhỏ, lại lộ ra bướng bỉnh. Vì sao? Tần Nghiễn trần vẻ mặt ủy khuất, rất giống bị cướp kẹo hài tử. Ta đều nhịn một tháng, lại nhịn xuống đi muốn chết người. Lăng Thanh Tử cười khúc khích, trong nháy mắt đó phong tình, nhường Tần Nghiễn trần thấy vậy trợn cả mắt lên. Ta nghĩ, đem tốt đẹp nhất thời khắc lưu đến đêm tân hôn. Nàng nhìn Tần Nghiễn trần, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng thâm tình. Kia là đối ngươi xem trọng, cũng là đối với chúng ta tình cảm xem trọng. Tần Nghiễn trần sửng sốt một chút, lập tức hắn thu hồi trên mặt cười đùa tí tưởng, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Tại cái này thức ăn nhanh thức tận thế, còn có thể thủ vững phần này chấp nhất cùng nghi thức cảm giác, nha đầu này thật sự rất khó được. Được. Tần Nghiễn trần tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Ta theo ngươi. Bất quá, hắn câu chuyện nhất chuyển, trong mắt lóe lên xảo quyệt. Tất nhiên muốn đêm tân hôn, kia ta trước tiên cần phải kết hôn a. Nếu không lần sau gặp được hủy diệt võ thần, ta trực tiếp đề cập với hắn thân. Nhưng hắn đem kia cái gì yêu thích khuê nữ gả cho ta, thế nào? Lăng Thanh Từ nghe vậy, trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười. Ngươi muốn hướng hủy diệt võ thần cầu hôn? Đúng a. Tần Nghiễn trần vỗ đùi. Ta hiện tại dù sao cũng là có vương cấp huyết mạch thiên tài, trong tay còn nắm nuốt một chiếc chiến hạm, phối ngươi này thánh nữ thân phận, không tính bôi nhọ a. Thân phận ngược lại là đủ rồi. Lăng Thanh Từ gật đầu một cái, lập tức lại nói, chẳng qua nghĩa phụ có một quy củ. Cái gì quy củ? Muốn cưới nữ nhi của hắn, nhất định phải đánh thắng hắn. Tần Nghiễn trần nụ cười trên mặt cứng. Không khí đột nhiên an tĩnh 3 giây. Đánh? Đánh thắng ai? Hủy diệt võ thần. Lăng Thanh Từ vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Khu khu cụ. Tần Nghiễn trần kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Đánh thắng hủy diệt võ thần? Mở cái gì trò đùa quốc tế? Đó là ai vậy? Đó là nhân loại hiện nay chiến lược mạnh nhất. Nhường hắn một cái tứ giai tiểu cạ rẻ mỹ đi đánh hủy diệt võ thần. Nay cũng nhường hắn đi đơn đấu gỗ tiểu là khác nhau ở chỗ nào? Cái đó. Tần Nghiễn trần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười hai tiếng. Muốn ta nói, người tuổi trẻ bây giờ nên lấy sự nghiệp làm trọng. Kết hôn chuyện này, không nổi, thật không nổi. Chúng ta còn trẻ, còn có thể bàn lại cái năm 678 yêu đương. Nhìn hắn bộ kia túng dạng, Lăng Thanh Từ nhịn không được che miệng cười khẽ, mặt mày cong cong. Nàng nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trong mắt lóe lên không muốn. Hậu thiên, ta muốn đi. Tần Nghiễn trần căng thẳng trong lòng, loại đó không khí ấm áp lập tức tiêu tán không ít. Nhanh như vậy, hắn đã sớm biết nàng muốn về hủy diệt thiên cung, nhưng một tháng này trôi qua quá nhanh, nhường hắn vô thức không để ý đến ly biệt. Ừm. Lăng Thanh Tử cúi đầu xuống, ngón tay vô thức rảo lấy góc áo. Sư phụ đưa tin, để cho ta xoay chuyển trời đất cùng một chuyến, nói là muốn dẫn ta đi một chỗ phát hiện mới di tích tu hành. Ở đâu? Tần Nghiễn trần hỏi. Mặt trăng. Lăng Thanh Tử giơ tay chỉ ngoài cửa sổ kia luôn ánh xanh rực rỡ trăng tròn. Mặt trăng mặt sau, phát hiện một tòa di tích viễn cổ. Nghĩa phụ nói chỗ nào rất thích hợp ta tu luyện. Mặt trăng di tích. Tần Nghiễn trần trong lòng siết chặt. Này nhưng là chân chính cao cấp địa đồ a, hiện tại địa cầu tất nhiên nguy hiểm, nhưng tốt xấu hay là nhân loại sân nhà. Mà mặt trăng, đó là một mảnh tràn ngập không biết cùng thần bí cấm khu. Sẽ có nguy hiểm không? Tần Nghiễn trần nắm chặt tay của nàng. Có nghĩa phụ tại, sẽ không có chuyện gì. Lăng Thanh Tử cầm ngược tay hắn, nhẹ giọng an ủi. Với lại, ta cũng nghĩ mạnh lên. Ta không nghĩ. Lần sau gặp được thời điểm nguy hiểm, chỉ có thể trốn ở phía sau ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tần Nghiễn trần nhìn nàng kiên nghị ánh mắt, trong lòng vừa cảm động lại có chút bất đắc dĩ. Nha đầu này, bề ngoài nhìn yếu đuối, thực chất bên trong so với ai cũng mạnh hơn. Được. Tần Nghiễn trần hít vào một hơi, trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười. Nếu là cha vợ tương lai dẫn ngươi đi luyện cấp, vậy ta an tâm. Ta cũng muốn thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tia lão. Khu cụ, đem ngươi nghĩa phụ đánh ngã. Đến lúc đó hai ta liên thủ, sướng bá vũ trụ. Lăng Thanh Từ bị hắn chọc cười, ly biệt vẻ u sầu cũng bị hòa tan không ít. Hai ngày sau, một chiếc in hủy diệt thiên cung huy hiệu màu bạc phi thuyền, hoa phá trường không, biến mất tại đám mây. Tần Nghiễn trần đứng ở căn cứ tháp cao bên trên, đưa mắt nhìn phi thuyền đi xa, mãi đến khi triệt để nhìn không thấy. Gió thật to, thổi đến hắn vạt áo bay phất phới. Hô. Tần Nghiễn trần đốt một điếu thuốc, hút một miệng lớn, cay độc xương mù tại trong phổi dạo qua một vòng, mang đi một chút phiền muộn. Đi rồi cũng tốt, chí ít tại nàng nghĩa phụ bên cạnh, so đi theo ta an toàn. Hắn gõ gõ khói bụi, ngẩng đầu nhìn kia tối tăm mở mịt bầu trời. Một tháng qua, thời gian mặc dù trôi qua an nhàn, nhưng hắn đấy lòng cái kia dây cùng, nhưng lại chưa bao giờ lòng qua. Ta Vu tộc Cắt Mèo đã từng nói, mỗi một cái kỷ nguyên chung kết đều nương theo lấy đại khủng bố. Hiện tại, đến phiên kỷ nguyên thứ tư nhân loại. Zombie, biến dị thú, dị không gian sinh vật. Những thứ này tai nạn chính là từng chương đùa đòi mạng, dán tại nhân loại văn minh trên trán. Thứ dai, hay là quá yếu a. Tần Nghiễn Trần bóp tắt tàn thuốc, trong mắt lóe lên ngân lệ. Minh linh loại đó ngũ giai tông sư, trên thế giới này cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Chân chính nguy cơ tiến đến lúc, đừng nói ngũ giai, liền xem như phong vương cấp cũng khó có thể tự vệ. Nhất định phải mau chóng mạnh lên. Mạnh đến năng lực coi như không thấy tất cả quy tắc, mạnh đến năng lực một quyền đánh nổ tất cả nguy cơ. Hệ thống là lá bài tẩy của ta, nhưng chỉ dựa vào nhặt đồ bỏ đi thăng cấp quá chậm. Ta cần chiến đấu, cần đẳng cấp cao hơn quái vật, nhiều hơn nữa chất lượng cao túi kinh nghiệm. Tần Nghiễn Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, trước người không gian bật mèo. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ở dị trong thứ nguyên không gian. Kia chiếc dài đến 60 mét chiến hạm màu đen đang lặng lặng mà lơ lửng trong hư không, tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Cắt Mèo. Tần Nghiễn Trần bước đi tiến phòng điều khiển chính, đặt mông ngồi ở kia trương rộng lớn trên ghế chỉ huy. Ra đây tiếp khách. Ông, quang ảnh sẽ lẫn. Cắt Mèo kia màu u lam hư nghĩ đầu ảnh đột nhiên xuất hiện, đối với Tần Nghiễn Trần có hơi không người. Chủ nhân, ta tại. Xin hỏi có dặn dò gì? Tần Nghiễn Trần bắt chéo chân, ngón tay đập lan can, phát ra có tiết tấu cốc cốc thanh. Cho ta để cử cái địa phương. Muốn loại đó quá nhiều, kinh nghiệm cao, tốt nhất còn có thể bạo cực phẩm trang bị vị trí lợi cấp. Đừng cho ta cả những kia tiểu đả tiểu nháo dòm bi thành, ra bây giờ nhìn thấy phổ thông dòm bị đều buồn nôn. Cắt Mèo dữ liệu mắt lóe lên một cái, bắt đầu kiểm tra kho dữ liệu. Vài giây đồng hồ sau, một bức to lớn toàn bộ tin tức địa đồ tại Tần Nghiễn Trần trước mặt triển khai. Đó là địa cầu địa đồ. Nhưng tại trên địa đồ lại ghi chú rất nhiều màu đỏ khu vực nguy hiểm. Cắt Mèo duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Bắc Đại Lục một mảnh mực đen khu vực. Nơi này, Minh Dạ rừng rậm. Tần Nghiễn Trần nheo mắt lại, nhìn kia phiến bị màu đen mê vụ bao phủ khu vực. Minh Dạ rừng rậm. Chưa nghe nói qua a. Đó là kỷ nguyên thứ ba đều tồn tại cổ lão cấm khu. Giọng Cắt Mèo lộ ra ngưng trọng. Bên trong chiếm cứ vô số sinh vật biến dị, lãnh chúa cấp đầy mặt đất, thậm chí có thú vương cấp tồn tại ngủ say trong đó. Thú vương cấp. Tần Nghiễn Trần con mắt một chút sáng lên. Đây chính là siêu việt ngũ giai, có thể so với nhân loại phong vương cường giả kinh khủng tồn tại. Nếu như năng lực để một đầu, kia điểm kinh nghiệm không phải cất cánh. Này không phải liền là chắc chắn cao cấp phó bản sao? Nơi tốt. Tần Nghiễn Trần vỗ đùi, trong mắt chiến ý hừng hực. Đều nó. Lần này không đem này Minh Dạ rừng rậm soát cái út sấp, ra đều không tính tần. Tần Nghiễn Trần tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ kia một vòng nguyệt quang, nhếch miệng lên cuồng ngạo ý cười. Lăng Thanh Tử đi mặt trang luyện cấp. Vậy hắn cũng không thể lạc hậu ai chờ lấy đi. Chờ lần sau gặp mặt, lão tử nhất định phải làm cho ngươi xem một chút, cái gì gọi chân chính. Cơm chùa miễn cơm ăn. Chương 124, Minh Dạ cấm khu chương 124, Minh Dạ cấm khu Bắc Đại Lục biên giới, thiên khung buông xuống. Sương mù màu đen hóa thành như thực chất thủy triều, tại thiên địa chô va chạm cuộn, đem cuối tầm mắt tất cả thôn vệ hầu như không còn. Minh Dạ rừng rậm. Nơi này là Bắc Đại Lục nổi danh nhất cấm khu, kéo dài vạn dặm, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Một chi màu bạc cao áp xì lạnh tiêm đâm vào cánh tay tĩnh mạch, màu lam nhạt dược dịch theo tít tông thúc đẩy, nhanh chóng dung nhập huyết dịch. Tần Nghiễn Trần rút ra kim tiêm, tiện tay đem nó ném vào hệ thống không gian, cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia mát lạnh dược lực huyết tán ra đến, nguyên bản có chút dao động khí huyết lập tức bình phục. Thứ năm chi. Tần Nghiễn Trần ngẩng đầu, nhìn trước mắt mảnh này thông hướng như địa ngục màu đen rừng rậm, nghiền ngẫm mà còn cong khóe miệng. Là cái này cái gọi là người sống cấm địa. Trong không khí tràn ngập mắt Trần có thể thấy màu tím nhạt hạt nhỏ, đó là nồng độ cao hoạt tính bệnh độc, cũng không phải là phổ thông bụi bặm. Cho dù là cấp thấp tiến hóa giả, nếu không có huyết thanh phòng hộ, cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ gen tan vỡ, biến thành chỉ biết sát lục giòm bị thú. Nơi này đối với nhân loại là tuyệt cảnh, nhưng đối với biến dị thú mà nói, lại là tiến hóa thiên đường. Bệnh độc kích thích bọn chúng gen, để bọn chúng tùy tiện đột phá chủng tộc cực hạn, càng biến đổi thêm cuồng bạo, khát máu, cường đại. Đi tới, Tần Nghiễn Trần nắm thật chặt trên người y phục tác chiến, vừa xài bước ra, thân hình chui vào kia vô biên trong bóng tối. Dừng dậm bên trong, nột ngạt. Đây là Tần Nghiễn Trần cảm giác đầu tiên. Nơi này cây cối cao lớn đến quá mức, mỗi một gốc cổ thụ đều cần 10 người ôm hết, tán cây xuyên thẳng vào tiêu, cao tới vài trăm mét, cành lá rậm rạp che đậy tất cả con tuyến. Bốn phía đen nhánh như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có Tần Nghiễn Trần cặp kia trải qua cường hóa con mắt, năng lực tại trong hắc ám bắt được trùng quanh cảnh tượng. Trên mặt đất bày khắp dày của mùn, đạp lên mềm nhũn, tản ra khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Đó là vô số sinh vật thi thể hư thối sau lưu lại hương vị. Sàn sạt. Tê tê. Trong bóng tối, vô số song thăm dò con mắt đang lóe lên, nương theo lấy làm cho người da đầu tê dại tiếng ma sắt cùng tiếng gầm. Tần Nghiễn Trần chính là một khối hành tẩu tại trong bầy sói thì tươi, nhưng hắn không có chút nào e ngại. Tương phản, trong mắt của hắn chiến ý đang bốc lên. Đến đây đi, đều đừng che giấu. Ra vừa vặn thiếu kinh nghiệm, xâm nhập rừng rậm sau một giờ, trung quanh cây cối càng biến đổi thêm thưa thớt, nhưng mỗi một khỏa đều càng thêm trắng kiện, vỏ cây bảy biện ra quỷ dị màu đỏ sậm, tựa như hấp đã no đầy đủ tiên huyết. Đột nhiên, Tần Nghiễn Trần bước chân dừng lại, một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm như kim đâm đâm về sau gáy của hắn, không có chút gì do dự. Ông, không gian ba động lóe lên. Thuần Di, Tần Nghiễn Trần thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất ngay mắt, bạch nhất đạo màu đen lợi chảo vô thanh vô tức xẹt qua hắn vị trí mới vừa đứng. Không khí bị vạch phá, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Kia lợi chảo họa ở bên cạnh một gốc ba người ôm hết cổ thụ bên trên, cứng rắn như sắt thân cây lại như là đầu hũ bị cắt mở, lên tiếng sụp đổ. Ầm ầm, đại thụ ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Tần Nghiễn Trần thân ảnh xuất hiện tại 20 mét ngoại trên nhánh cây, tối đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một đầu hình thể khổng lồ manh thú. Thân dài 5 mét, toàn thân đen nhánh, hình giọt nước cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, một đôi u con mắt màu xanh lục tại trong hắc ám tản ra âm lanh hàn quang. Thứ giai sơ cấp, âm ảnh báo. Có chút ý tứ. Tần Nghiễn Trần nheo mắt lại. Ngoại giới âm ảnh báo cho ăn bể bụng cũng liền tam giai trung cấp, chỗ này bệnh độc quả nhiên đủ kinh, gắng gượng cho thúc đến tứ giai. Hơn nữa nhìn này hình thể cùng khí tức, so với bình thường tứ giai sơ cấp còn phải mạnh hơn nhất tuyến. Hống, âm ảnh báo một kích thất bại, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Nó không có giống phổ thông giã thú như thế mù quáng công kích, ngược lại thân thể một nằm, ma quái hòa tan. Không sai, hòa tan. Nó kia thân thể cao lớn, trực tiếp hóa thành một bãi lưu động âm ảnh, nhanh chóng dung nhập mặt đất trong bóng tối, biến mất. Khí tức hoàn toàn không có. Tiềm hành. Tần Nghiễn Trần nhướng mày, cùng ra chơi trốn tìm. Vậy ngươi nhưng tìm nhầm người. Tần Nghiễn Trần đứng ở trên nhánh cây, không nhúc nhích tí nào, thậm chí nhắm mắt lại. Hắn ở đây các loại. Con súc sinh này mặc dù mạnh lên, nhưng đầu óc lại không dễ dùng lắm. Nó cho rằng dung nhập âm ảnh đều vô địch. 3 giây sau, Tần Nghiễn Trần sau lưng bóng cây đột nhiên lắc lư. Bãi kia âm ảnh như độc xà xuất động, đột nhiên ngưng tụ thành âm ảnh báo thực thể, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Tần Nghiễn Trần cái cổ hung hăng cắn xuống. Nhanh, chuẩn, hung ác. Một cái này đủ để cắn đứt sắt thép. Chờ chính là ngươi. Tần Nghiễn Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhưng hắn không có tránh né, cũng không có rút đao, mà là nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. Cách. Quang tuyến dị năng, hủy diệt chi quang pháo sáng bản. Ông. Lấy Tần Nghiễn Trần làm trung tâm, một đoàn chói mắt đến cực điểm trắng loá quang mang, không có dấu hiệu nào bùng phát. Tại đây quanh năm không thấy ánh mặt trời minh dạ trong rừng rậm, này đoàn ánh sáng mang chính là một khỏa trong đêm tối nổ tung siêu tân tinh. Độ sáng trong chốc lát vượt qua giữa trưa thái dương gấp một vạn lần. Xung quanh 50 mét trong hắc ám, bị bá đạo này tia sáng cưỡng ép xua tan. Tất cả âm ảnh ở đây không chỗ che thân. Ngao. Âm ảnh báo phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Nó lâu dài sinh sống trong bóng tối, con mắt vốn là đối tia sáng cực độ mẫn cảm. Bất thình lình ánh sáng mạnh, trực tiếp thiêu hủy nó vỡ mạc. Không chỉ như vậy, thiên phú của nó năng lực là khống chế âm ảnh, quang tuyến chính là khắc tinh của nó. Ở chỗ nào trắng lóa quang mang chiếu dọi xuống, trên người nó màu đen da lông toát ra trận trận khói xanh, thật giống như bị dội cho nồng lưu toan, đau khổ trên mặt đất quay cuồng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Nghiễn Trần cười lạnh một tiếng. Bệnh. Thuần Di. Hắn trực tiếp xuất hiện tại âm ảnh báo đỉnh đầu. Trong tay lãnh nguyệt chiến đao ra khỏi vỏ, thân đao cũng tách ra hàn quang chói mắt. Lâm huyết đao pháp, đoạn đầu. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống. Một khỏa to lớn đầu báo phóng lên tận trời. Nóng hổi thú huyết phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Đầu kia không ai bị nổi tứ giai âm ảnh báo, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, đều biến thành một cỗ thi thể không đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt tứ giai sơ cấp biến dị thú âm ảnh báo. Đạt được điểm kinh nghiệm 7000 điểm. Nhặt thành công. Đạt được điểm thuộc tính, nhanh nhẹn 200, lực lượng 180. Đạt được tứ giai ám ảnh hệ tiến hóa nguyên năng 1. Hệ thống thanh âm nhắc nhở mỹ diệu êm tai. Tần Nghiễn Trần bứt bỏ trên đao vết máu, thỏa mãn gật gật đầu. So phía ngoài quái mập nhiều, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại thi thể của âm ảnh báo bên trên. Luyện huyết bí thuật. Ông. Lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Âm ảnh báo kia thi thể khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, một giọt đen như mực, tản ra nồng đậm ám ảnh khí tức tinh huyết, lơ lửng tại Tần Nghiễn Trần lòng bàn tay. Từ ngực, Tần Nghiễn Trần há miệng hút vào, trực tiếp đem giọt máu tươi này nuốt vào trong bụng. Bèn, một cỗ âm lãnh dòng năng lượng lập tức nổ tung, theo kinh mạch đi khắp toàn thân. Đó là âm ảnh báo bản nguyên nhất huyết mạch lực lượng. Trải qua luyện huyết bí thuật chiết xuất, không hề tác dụng phụ mà dung nhập Tần Nghiễn Trần thân thể. Cơ thể của hắn đang ngọ nguậy, xương cốt tại kêu khẽ. Thể nội vương cấp huyết mạch hóa thành một đầu tham lam cự long, đem cỗ này lực lượng ngoại lai đều thôn vệ, đồng hóa. Hô. Tần Nghiễn Trần phun ra một ngụm trọc khí, mắt lộ ra tinh quang. Thoải mái, lực lượng lại tăng một đoạn. Nơi này chính là ta nhà hàng tự phục vụ. Thời gian kế tiếp, Minh Dạ bên ngoài rừng rậm nên đón một vị khách không mời mà đến. Sát lục tại trong hắc ám nở rộ. Và anh, một đầu cao tới 6 mét thiết giáp bạo hùng bị một quyền đánh nát xương lực, thân thể cao lớn đụng gãy 3 khỏa cổ thụ. Phúc. Một cái tiềm phục tại trong đầm lầy song đầu độc mãng bị nhất đạo từ trên trời giáng xuống tia sáng xuyên qua bảy tấc, đóng đinh tại bùn nhão trong. Giang giác. Một đám cố gắng vây công vệ huyết ma lang bị đột nhiên xuất hiện gấp trăm lần trọng lực ép thành thịt nát. Tần Nghiễn Trần chính là một đài không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Không gian thuấn di đi đường, tia sáng dị năng tìm địch, hoàng kim bá thể cứng rắn, luyện huyết bí thuật khôi phục. Một bộ này liên chiêu tiếp theo, cùng giai biến dị thú ở trước mặt hắn chính là dê đợi làm thịt. Một ngày ngắn ngủi, chết ở trong tay hắn tứ giai biến dị thú khoảng chừng 7 con. Này nếu truyền đi, nhất định có thể hù chết một bọn người. Phải biết, phổ thông tứ giai cường giả tại ngoại giới gặp được một đầu cùng giai biến dị thú đều phải cẩn thận, dây dưa hồi lâu. Nào giống hắn như vậy, cùng chém dưa cắt rau giống nhau. Bóng đêm càng sâu, nơi đây vốn là không ban ngày. Một gốc tráng kiện dưới cây cổ thụ, Tần Nghiễn trần dựa vào thân cây, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mệt, đó là đến từ sâu trong linh hồn mệt mỏi. Dù có luyện huyết bí thuật bổ sung thể lực, nhưng trường kỳ căng cứng trạng thái tinh thần vẫn là để hắn cảm thấy mỏi mệt. Độc dịch, Tần Nghiễn trần nói nhỏ một tiếng. TT, màu đen thể lưu từ hắn dưới làn da tuôn ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân, cuối cùng hóa thành một cái dữ tợn màu đen che đầu, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu trắng. Ta tại, ký chủ. Độc dịch kia thanh âm khàn khàn trong đầu vang lên. Giúp ta cảnh giới. Ta muốn híp mắt một lúc. Nhận được. Xung quanh 500 mét trong bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, ta sẽ trước tiên tỉnh lại ngài. Có độc dịch cái này mọi thời tiết ra đa, Tần Nghiễn trần cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn từ hệ thống không gian trong lấy ra một bình cao năng dịch dinh dưỡng, ngửa đầu chút xuống. Sắp rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp xương kéo căng. Ngũ giai tông sư, đó là sinh mệnh tầng thứ một lần bay vọt về chất. Một khi đột phá ngũ giai, hắn không chỉ có thể thức tỉnh mới dị năng đặc tính, các hạng thuộc tính cũng sẽ nên đón tăng vọt. Đến lúc đó, liền xem như lần nữa đối mặt minh linh loại cấp bậc kia đối thủ, hắn cũng có lòng tin không dựa vào Lăng Thanh Tử, đơn đấu đem nó vanh sát. Thanh Tử tại mặt trăng, khẳng định cũng tại liều mạng. Tần Nghiễn trần trong đầu hiện ra đạo kia thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Ta này làm lão công, nếu như bị vợ bỏ qua rồi, vậy sau này gia đình địa vị coi như khó giữ được. Hắn nhếch miệng cười, trong mắt mệt mỏi trở thành hư không. Trong mắt lại lần nữa dấy lên ngang dương đấu trí cùng dạ tâm. Minh dạ rừng rậm. Tần Nghiễn trần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, nhìn về phía rừng rậm chỗ càng sâu. Chỗ nào có càng khí tức kinh khủng đang cuộn trào. Đó là chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú lãnh địa. Chờ lấy đi. Đây chỉ là món ăn khai vị. Chờ ra tình ngủ, liền đi đem nơi ở của các ngươi cho bưng. Tần Nghiễn trần nhắm mắt lại, hô hấp trở nên bình ổn kéo dài. Thể nội luyện huyết bí thuật, lại trong giấc mộng vẫn như cũ tự động vận chuyển. Hàng luồng từ biến dị thú máu thịt bên trong đề luyện ra tinh hoa, đang lặng yên không một tiếng động bổ dưỡng huyết mạch của hắn, nhường cái tiêu kim sắc huyết dịch càng thêm tinh thuần, trầm trọng. Hắn ở đây mạnh lên. Mỗi một phút, mỗi một giây,